Chương 895, kèm theo phục vụ chương 895, kèm theo phục vụ hộ vệ thấy thế, không khỏi liếc nhau một cái, tiếp lấy liền đem hai người mời đến trong viện. Xuyên qua tiền viện, một tòa rộng rãi phòng lớn xuất hiện ở trước mắt. Trong đường chủ vị ngồi một tên dáng người khôi ngô nam tử trung niên. Nam nhân khuôn mặt cương nghị, bên hông treo một viên đầu rồng lệnh bài, chính là Long Môn Tiêu cục tổng tiêu đầu Triệu Phong. Hạ thánh nữ, ha ha, thật sự là khách quý ít gặp a. Triệu Phong nhìn thấy Hạ Khuynh Nguyệt, cũng là cười tới đón. Hạ Khuynh Nguyệt thì thản nhiên nói, bây giờ ta đã không phải thánh nữ, Triệu Tiêu đầu về sau liền không cần như vậy gọi ta. Diêu Quang Thánh Địa sự tình truyền bá đến cực nhanh, so hai người cước trình đều nhanh, mà giống Long Môn Tiêu cục loại thế lực này, không cần nghĩ cũng biết, tất nhiên cũng sớm có tin tức. Triệu Phong nghe vậy, không chút nào không để ý địa đạo, ha ha ha, không sao, bất kể có phải hay không là thánh nữ, ngươi cũng là khách quý của chúng ta. Nghe nói thánh nữ muốn tiến về Thanh Châu, không biết cần loại nào quy cách hộ tống, càng nhanh càng tốt, lại cần bí ẩn. Hạ Khuynh Nguyệt thẳng thắn, đồng thời lấy ra một túi chứa vật nguyên tinh đặt lên bàn, những này nguyên tinh đầy đủ thanh toán cao nhất quy cách hộ tống phí dụng đi. Triệu Phong tiếp nhận túi chứa vật, nô ra thần thức, một giây sau trên mặt liền tách ra dáng tươi cười. Đủ, đủ. Hai vị yên tâm, ngày mai sáng sớm, ta tự mình dẫn đội, gửi tiêu cục nhanh nhất Lăng Vân Phi Chu hộ tống hai vị tiến về Thanh Châu. Phi thuyền này chính là 36 đạo cấm chế tiên khí, ngày đi ngàn vạn dặm, tiến về Thanh Châu chỉ cần 10 ngày. Lại Phi Chu còn sắp đặt cường đại ẩn nặc trận pháp, trừ phi là Thái Tiên hậu kỳ tu sĩ, nếu không tuyệt khó phát giác tung tích, cam đoan an toàn. Hạ Khuynh Nguyệt nghe vậy, đổ dứt khoát gật đầu nói, có thể, vậy cứ như vậy đi. Triệu Phong gặp sự tình thỏa đàm, nụ cười trên mặt càng lớn gần. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, ánh mắt ngược lại rơi vào một bên trầm mặc Tiêu Lăng Trần trên thân, ngựa khí mang theo vài phần thăm dò, vị quý khách kia, ngài nhìn à, từ Hắc Thạch Thành đến Thanh Châu tuy chỉ cần 10 ngày, nhưng phi chu hành trình khó tránh khỏi buồn tẻ, lại tàu xe mệt mỏi. Chúng ta tiêu cục còn cung cấp chút kèm theo phục vụ, không biết ngài có hứng thú hay không? Tiêu Lăng Trần nghe vậy, không khỏi tò mò, hỏi, a, cái gì kèm theo phục vụ? Triệu Phong cười hắc hắc, xích lại gần chút, thanh âm ép tới hơi thấp, giọng nói mang vẻ mấy phần mờ mờ, tự nhiên là có thể giải im lìm phục vụ a. Ngài yên tâm, chúng ta tiêu cục cô nương đều là trải qua chuyên môn huấn luyện, cầm kỳ thư họa không nói mọi thứ tinh thông, cái kia hầu hạ người thủ đoạn tuyệt đối cao minh, bảo đảm để ngài cái này 10 ngày hành trình không có chút nào nhàm chán. Nói, hắn còn cố ý trừng mắt nhìn, một bộ ngươi hiểu thần sắc. Bất quá nha, Triệu Phong lời nói xoay chuyển, cái này phục vụ giá cả hơi cao một chút, phổ thông quy cách, một lần liền cần số này. Hắn nói, liền rỗi ra ba ngón tay so đo, sau đó rồi nói tiếp, nếu là ngài muốn tốt hơn, giá cả kia liền phải khác tính toán. Tiêu Lăng Trần nghe xong, khoe miệng giật một cái, trầm ngâm mấy giây đằng sau, lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh Hạ Khuynh Nguyệt. Hạ Khuynh Nguyệt bị hắn thấy sững sờ, lập tức nhíu mày, ngữ khí mang theo vài phần không kiên nhẫn, ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi nếu làm muốn, chính mình thêm tiền chính là, ta lại không xen vào ngươi. Lời tuy nói như vậy, sắc mặt của nàng lại rõ ràng trầm xuống. Nàng tự nhiên nhìn ra Tiêu Lăng Trần động tâm, nguyên bản cái này không có quan hệ gì với nàng, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng chính là không hiểu có chút không thoải mái. Tiêu Lăng Trần nói, vậy ngươi có thể trước cho ta mượn điểm nguyên tinh sao? Chờ sau này có cơ hội, ta nhất định trả ngươi. Phương thế giới này, nguyên tinh chính là duy nhất tiền tệ, cùng thiên càn linh thạch hoàn toàn không phải cùng một loại đồ vật. Đáng thương Tiêu Lăng Trần trên người linh thạch cực phẩm đều hàng trăm triệu, nhưng ở nơi này lại một viên đều không xài được, hắn hiện tại có thể nói là người không có đồng nào. Hạ Khuynh Nguyệt nghe nói như thế, con mắt trong nháy mắt trở lớn, giống như là nghe được chuyện bất khả tư nghị gì. Nàng há to miệng, nửa ngày mới biện xuất một câu, ngươi tìm nữ nhân, còn muốn tìm ta vay tiền. Đây là nàng lần đầu tiên nghe nói loại chuyện hoang đường này, trong lúc nhất thời lại có chút nghẹn lời, liên đối sắc mặt đều đỏ lên mấy phần, không biết là khí hay là khác. Không mượn. Hạ Khuynh Nguyệt cơ hồ là cắn răng nói ra hai chữ này, nói xong liền quay mặt chỗ khác, không nhìn nữa Tiêu Lăng Trần. Hiển nhiên là bị hắn cái này không hợp thói thường yêu cầu giận đến. Tiêu Lăng Trần thấy thế, bất đắc dĩ đối với Triệu Phong giang tay ra, nếu không vẫn là thôi đi, đa tạ Triệu Tiêu đầu hảo ý. Hắn cũng biết việc này quả thật có chút không ổn, Hạ Khuynh Nguyệt không mượn cũng là hợp tình lý. Triệu Phong nụ cười trên mặt không chút nào giảm, vẫn như cũng nhiệt tình không giảm, không quan hệ không quan hệ. Quý khách nếu là đến tiếp sau thay đổi chủ ý, tùy thời tìm ta là được. Chúng ta tiêu cục cô nương đều tùy thời chờ lệnh, ngài muốn cái gì dạng, chỉ cần nguyên tinh đúng chỗ, đều có thể an bài cho ngài đến rõ ràng. Nói đi, hắn lại phân phó thủ hạ mang hai người về phía sau viện phòng khách nghỉ ngơi, mới xoay người đi an bài ngày mai phi chu công việc. Đi theo hộ vệ đi ra phòng lớn, Hạ Khuynh Nguyệt liếc thấy bên cạnh Tiêu Lăng Trần, trên mặt không lộ vẻ gì, tựa hồ có chút dầu dĩ dáng vẻ không vui, cũng là có chút không đành lòng. Nói cho cùng, nàng cùng Tiêu Lăng Trần cũng chỉ là ngoại ý muốn phía dưới mới xảy ra quan hệ, kỳ thực cũng không có cái gì danh phận. Nàng không hiểu sinh khí, tựa hồ có chút không có đạo lý. Huống chi, lúc trước Tiêu Lăng Trần thế nhưng là từ nước mưa trong tay cứu nàng, lại thêm giải độc, tương đương Tiêu Lăng Trần cứu được nàng hai lần bệnh. Lần này hắn chỉ là tìm chính mình mượn ít tiền, lại bị chính mình tự tuyệt, không khỏi quá lạnh lùng. Nghĩ nghĩ, Hạ Khuynh Nguyệt cuối cùng vẫn lấy ra một túi chữ vật, đưa cho Tiêu Lăng Trần. Ê! Tiêu Lăng Trần thấy thế, nghi ngờ nói, làm cái gì? Hạ Khuynh Nguyệt nói, cầm lấy đi mua phục vụ đi. Vừa mới là ta thái độ không tốt, ta xin lỗi ngươi. Tiêu Lăng Trần nghe vậy, cười cười, bất quá cũng không có đón thêm qua túi chữ vật. Hạ Khuynh Nguyệt thấy thế trầm mặc một hồi, lại không khỏi hỏi, ngươi rất ưa thích nữ nhân sao? Tiêu Lăng Trần nghe vậy, nhìn nàng một cái, chuyện đương nhiên nói, cái gọi là nữ tử hiểu điệu, quân tử hào cầu, ta một người nam nhân bình thường, ưa thích nữ nhân cũng là không thể bình thường hơn được sự tình. Bất quá ta cũng không phải loại kia tùy tiện người. Hạ Khuynh Nguyệt nói vậy ngươi vừa rồi vì sao còn muốn mượn nguyên tinh tìm những cô nương kia? Tiêu Lăng Trần nói này chủ yếu là của ta thể chất đặc thù, chính là Chí Dương Thánh Thể. Loại thể chất này trời sinh nguyên dương thịnh vượng, so tu sĩ tầm thường dương khí đều mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Cần nữ nhân thể nội nguyên âm mới có thể điều hòa, nếu là quanh năm không chiếm được điều hòa, nguyên dương đọng lại quá nhiều, đối với ta ảnh hưởng cực lớn. Hạ Khuynh Nguyệt nghe xong, lập tức hiểu rõ. Thì ra là như vậy. Nàng cũng quả thật có thể cảm nhận được Tiêu Lăng Trần thể nội nguyên dương viễn siêu thường nhân, cũng minh bạch hắn lời nói không giả. Nguyên lai hắn chỉ là thân thể nguyên nhân, cũng không phải là thật muốn tìm cô nương. Chẳng biết tại sao, biết chân tướng đằng sau, Hạ Khuynh Nguyệt tâm tình lập tức tốt lên rất nhiều. Đề cử chuyện hot, đấu phá chi nguyên tố phong thần hoàn thành, đây là đấu khí thế giới, đây là cường giả thiên đường. Lục Vân Tiêu từ trong hư vô bước ra, một thân tạo hóa kinh thiên. Tay trái linh kim rực rỡ, tay phải dị hỏa hừng hực, dưới thân thánh thủy trường hạ cuộn cuộn, sau lưng vô tận thần lôi nổ vang. Đại lục mênh mông ngông ngẩn, thiên tiêu liên tục xuất hiện. Tại bên trong thế giới gió nổi mây vần này, hắn sinh ra đã chú định nhất chủ chỉ nổi. Chương 896, khởi hành trên đường. Chương 896, khởi hành trên đường. Sau đó, Hạ Khuynh Nguyệt lại đột nhiên nói bất quá những nữ tử kia đều là chút tiên tri tục phấn, quanh năm quần nhau tại các loại người ở giữa, ai cũng không biết trên người các nàng sạch sẽ không sạch sẽ, ngươi hay là đừng đi tìm các nàng. Ngươi nếu chỉ là muốn điều hòa thể nội âm dương. Nàng dừng một chút, gương mặt dần dần nổi lên đỏ ửng, thanh âm cũng thấp mấy phần, ta có thể giúp ngươi. Câu nói này nói ra miệng lúc, tim đập của nàng đến nhanh chóng, ngay cả vành thai đều nhiễm lên một tầng màu đỏ. Mặc dù hai người trước đó đã có qua tiếp xúc gia đình, có thể chủ động đưa ra hỗ trợ điều hòa âm dương, vẫn như cũ để nàng có chút xấu hổ. Tiêu Lăng Trần nghe nói như thế, bước chân bỗng nhiên một trận, cả người đều ngây ngẩn cả người, giống như là nghe được cái gì ảo giác. Hắn quay đầu nhìn về phía Hạ Khuynh Nguyệt, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, vô ý thức truy vấn, ngươi nói cái gì? Hạ Khuynh Nguyệt bị hắn thấy càng phát ra ngượng ngùng, đầu rủ xuống đến thấp hơn. Thanh âm nhỏ như mũi bẩn, nhưng vẫn là cắn răng lặp lại một lần, ta nói ta có thể giúp ngươi điều hòa thể nội âm dương. Tiêu Lăng Trần lúc này mới xác nhận chính mình không có nghe lầm, trong lòng trong nháy mắt nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn nhìn trước mắt đỏ mặt, bộ dáng có chút quấn bách Hạ Khuynh Nguyệt, chỉ cảm thấy nhịp tim đều là vỗ. Hạ Khuynh Nguyệt vốn là dung mạo tuyệt mỹ, dáng người càng là linh lung tinh tế, so bên ngoài nữ tử không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Trước đó nàng trúng độc lúc hai người tuy có qua tiếp xúc thân mật, nhưng hắn lúc đó hôn mê bất tỉnh, căn bản không có bất luận cái gì cảm thụ. Việc này một mực là trong lòng của hắn nho nhỏ tiếc nuối, không nghĩ tới hôm nay Hạ Khuynh Nguyệt lại chủ động đưa ra hỗ trợ, đây quả thực nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn cưỡng chế trong lòng rung động, vẫn còn có chút không dám tin tưởng hỏi. Thật. Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ gật đầu, dù sao ta lần đầu đã sớm cho ngươi, lại nhiều đến mấy lần cũng không có gì, mà lại ngươi đã cứu ta hai lần mệnh, ta vậy cũng coi là báo đáp ân tình của ngươi. Cứ như vậy, ngươi cũng không cần đi tìm bên ngoài những nữ nhân kia, còn có thể tiết kiệm không ít nguyên tinh, nhất cử lưỡng tiện. Nói xong, Hạ Khuynh Nguyệt tựa hồ lại lo lắng Tiêu Lăng Trần cự tuyệt, lại trịnh trọng nói, tốt, chuyện này cứ như vậy nói xong, ta muốn trước về nghỉ ngơi, ngày mai gặp. Nói đi. Hạ Khuynh Nguyệt không cho Tiêu Lăng Trần bất luận cái gì cơ hội nói chuyện, bước nhanh rời đi. Tiêu Lăng Trần nhìn qua Hạ Khuynh Nguyệt bóng lưng rời đi, nhịn không được khỏe miệng giơ lên. Lại còn có chuyện tốt này. Bóng đêm dần dần dày. Hạ Khuynh Nguyệt đã vào ở Triệu Phong an bài tốt trong phòng khách. Nàng hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi xuống, hai tay kết xuất thái âm tố tâm quyết thức mở đầu. Từ cùng Tiêu Lăng Trần ngoại ý muốn phá thân đằng sau, nàng liền lại chưa đứng đắn tu luyện qua, hôm nay khó được nỗi lòng hơi định, nàng muốn thử xem tu vi của mình là có hay không như trong truyền thuyết như vậy, cũng không còn cách nào tiến bộ. Theo nàng vận chuyển thái âm tố tâm quyết, trung quanh linh lực lập tức bị nàng dẫn dắt tiến vào thân thể của nàng, dựa theo thái âm tố tâm quyết quỹ tích hướng phía kinh mạch du tẩu. Có thể vừa đi tới ngực huyệt thiên trung, cái kia cố linh lực liền giống như là đụng phải bình chướng vô hình, đột nhiên tán loạn ra, liên đối đan điền đều nổi lên một trận nhỏ xíu nhói nhói. Hạ Khuynh Nguyệt cau mày, không cam lòng lần nữa nếm thử, lần này nàng vận chuyển linh lực lúc càng cẩn thận kỹ càng, có thể kết quả vẫn như cũ giống nhau. Thậm chí lại nhiều lần nếm thử đằng sau, thái âm tố tâm quyết lại đột nhiên bắt đầu hỗn loạn, bắt đầu phản vệ. Hạ Khuynh Nguyệt cảm giác yết hầu ngọt ngọt, một ngụm máu tươi lập tức nhịn không được phun tại trên mặt đất. Nàng đột nhiên mở mắt ra, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng thất lạc. Nàng trước đó mặc dù đã sớm biết sẽ như thế, nhưng thủy chung ôm lấy một tia may mắn, cảm thấy có lẽ chính mình có thể trở thành ngoại lệ. Nhưng hôm nay hiện thực lại cho nàng nặng nề một kích. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày sáng sớm trời mới vừa tờ mờ sáng, Tiêu Lăng Trần cùng Hạ Khuynh Nguyệt cũng đã tỉnh lại. Đi vào tiền viện cách đó không xa, một chiếc dài đến mấy chục trượng phi chu chính lơ lửng giữa không trung, thân thuyền toàn thân ngân bạch, khắp đầy phức tạp phù văn, ánh nắng vẩy vào phía trên, chiết xạ ra hào quang chói sáng. Đây cũng là Triệu Phong nói tới Lăng Vân phi chu. Lúc này Triệu Phong đã sớm chờ đợi ở đây đã lâu, thấy hai người đến, cười tiến lên đón. Nhiệt tình hô, hai vị quý khách, đợi lâu. Đây cũng là Lăng Vân phi chu, chúng ta cái này trèo lên thuyền lên đường đi. Hắn một bên dẫn hai người đi hướng phi chu, một bên giới thiệu nói, phi thuyền này cùng chia ba tầng, tầng dưới chốt là khoang chữ vật cùng hộ vệ phòng nghỉ, trung tầng là phòng khách, tầng cao nhất là phòng điều khiển. Ta cho hai vị an bài trung tầng rộng rãi nhất hai gian lân cận phòng khách, bên trong công trình đầy đủ, còn có độc lập cấm chế, cam đoan hai vị tư ẩn an toàn. Lần này chúng ta Long Môn Tiêu cục phái đều là nhất đẳng cao thủ, trong đó chỉ là thái tiên cảnh cường giả liền có 3 vị, thượng tiên cảnh cường giả 5 vị, toàn bộ hành trình bảo hộ hai vị an toàn, cam đoan để hai vị đường xá an gối không lo. Tiêu Lăng Trần cùng Hạ Khuynh Nguyệt đi theo Triệu Phong leo lên phi chu, đi vào trung tầng phòng khách khu vực. Triệu Phong đem hai người dẫn tới hai gian phòng khách cửa ra vào, cười nói, hai vị nghỉ ngơi trước một lát, sau nửa canh giờ phi chu liền sẽ khởi hành. nếu là có cái gì cần, tùy thời phân phó hộ vệ liền có thể. Nói đi, liền quay người rời đi, an bài khởi hành công việc. Hạ Khuynh Nguyệt mở ra chính mình phòng khách cửa, vừa định đi vào, sau lưng Tiêu Lăng Trần lại trực tiếp vượt qua nàng, đi theo đi vào. Hạ Khuynh Nguyệt không khỏi sửng sốt một chút, nhìn về phía hắn, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, hỏi: "Sao ngươi lại tới đây?" "Đây là gian phòng của ta." Tiêu Lăng Trần trở tay đóng cửa phòng, nhìn xem nàng, nhếch miệng lên một vòng ý cười: "Không phải ngươi nói muốn giúp ta điều hòa thể nội âm dương sao? Chẳng lẽ lại ngươi quên?" Hạ Khuynh Nguyệt gương mặt trong nháy mắt phím hồng, ánh mắt có chút né tránh, nhỏ giọng nói: "Ta là đáp ứng ngươi, có thể cái này ban ngày ban mặt, càn khôn tươi sáng, không tốt lắm đâu." Nàng vốn cho rằng Tiêu Lăng Trần sẽ chờ đến tối, không nghĩ tới hắn lại trực tiếp như vậy, nhanh như vậy, giữa ban ngày liền. Trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. "Thì tính sao?" Tiêu Lăng Trần tiến lên một bước, tới gần nàng, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem nàng, trong gian phòng đó có độc lập cấm chế, người bên ngoài căn bản không nhìn thấy tình huống bên trong, cũng nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, có cái gì tốt lo lắng. Mà lại ta đêm qua thể nội nguyên dương lại bắt đầu dao động, nếu là lại không điều hòa, sợ rằng sẽ thương tới căn cơ. Chúng ta hay là không cần lãng phí thời gian." Thoại âm rơi xuống, Tiêu Lăng Trần liền trực tiếp đưa tay, đem Hạ Khuynh Nguyệt ôm vào lòng, túi người hướng phía môi của nàng hôn xuống. Hạ Khuynh Nguyệt kinh hô một tiếng, vô ý thức muốn đẩy hắn ra, lại bị hắn ôm chặt lấy, không thể động đậy. Nàng có thể cảm nhận được Tiêu Lăng Trần trên thân chuyển đến nóng rực nhiệt độ, cùng trong cơ thể hắn cái kia cố thịnh vượng nguyên dương chi lực. Gương mặt càng ngày càng đỏ, dãy rủa lực đạo nhưng dần dần nhỏ xuống tới, cuối cùng hai mắt nhắm lại, tùy ý hắn thi triển. Đề cử chuyện hot, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành Tôn Tiểu Thánh xuyên việt Tây Du, hóa thân Tôn Ngộ Không. Hắn quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công của người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo thiên cung. Như Ma Vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới thiên đỉnh, chia đều tam giới. Tôn Tiểu Thánh giận dữ, câm miệng. Ngươi dám đối thiên đỉnh bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hệ thống, từ chối đại náo thiên cung, khen thưởng hỗn độn tiên thiên chí bảo, phệ hồn đường. Ngọc Đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ. Cái kia Tôn Ngộ Không hắn đã thành thánh rồi. Ngàn vạn đừng để cho hắn đến a. Chương 897, hy vọng mới chương 897, hy vọng mới. Tiêu Lăng Trần ôm ấp nóng rực mà hữu lực, đem Hạ Khuynh Nguyệt hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Gắn bó như môi với răng ở giữa, trên người hắn cái kia cố thuộc về Chí Dương Thánh Thể ấm áp khí tức liên tục không ngừng truyền đến, cùng nàng thể nội nguyên âm đan vào lẫn nhau, hình thành một loại kỳ diệu cân bằng. Hạ Khuynh Nguyệt mới đầu còn có chút cứng ngắc, có thể theo thời gian trôi qua, nàng dần dần trầm tĩnh lại. Thậm chí không tự giác đáp lại Tiêu Lăng Trần hôn, tay cũng nhẹ nhàng dựng vào phía sau lưng của hắn, cảm thụ được hắn hữu lực nhịp tim. Loại cảm giác này thập phần vi diệu, là một loại khó nói nên lời cảm giác. Phảng phất khô cạn thổ địa gặp cam lâm, để nàng từ trong đáy lòng cảm thấy một loại thỏa mãn cùng mê muội. Nàng hai mắt nhắm lại, hoàn toàn đắm chìm tại phần này thân mật bên trong, tạm thời quên đi tu vi đỉnh trệ phiền não. Đúng lúc này, Hạ Khuynh Nguyệt đống nhiên cảm giác được trong đan điền truyền đến một trận yêu đớt dị động. Trong nội tâm nàng khẽ động, vô ý thức nội thị. Chỉ gặp nguyên bản yên lặng trong đan điền, lại có một sợi nhỏ xíu linh lực thuận kinh mạch chậm rãi tụ hợp vào trong đó. Càng làm cho nàng khiếp sợ là, cái này sợi linh lực đang lưu chuyển trong quá trình, còn tại không ngừng hấp thu Tiêu Lăng Trần trên thân truyền đến dương cương chi khí, một chút xíu trở nên trắng kiện, thậm chí so với nàng trước đó linh lực còn tinh khiết hơn mấy phần. Cái này đây là Hạ Khuynh Nguyệt đống nhiên mở mắt ra, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, con người bởi vì chấn kinh mà có chút co vào. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, tu vi của nàng tại từng chút tăng trưởng. Tiêu Lăng Trần phát giác được sự khác thường của nàng, dừng lại động tác, nghi ngờ nhìn về phía nàng, thế nào? Có phải hay không chỗ nào không thoải mái? Nếu không ta nhẹ một chút. Hạ Khuynh Nguyệt hít sâu một hơi, cố gắng bình phục kích động trong lòng, thanh âm mang theo vài phần run rẩy lắc đầu nói, không cần chỉ là, ta cảm giác được, ta tu vi của ta nó tại tăng trưởng. Nàng nhìn xem Tiêu Lăng Trần, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, từ chuyện này đằng sau, ta Thái Âm Tố Tâm Quyết liền không còn cách nào vận chuyển, tu vi một mực chỉ trệ không tiến. Có thể giờ phút này ta có thể cảm giác được linh lực tại thể nội lưu động, đan điền cũng đang từ từ tràn đầy. Đây là chuyện gì xảy ra? Tiêu Lăng Trần nghe nói như thế, cũng là sửng sở, trầm ngâm một lát sau, mới chậm rãi mở miệng nói, có lẽ là bởi vì công pháp của ta. Hắn nhìn xem Hạ Khuynh Nguyệt ánh mắt nghi hoặc, giải thích nói, ta công pháp tu luyện tên là Âm Dương Tạo Hóa Quyết, chính là sư tôn ta năm đó truyền thụ cho ta đỉnh cấp công pháp song tu. Công pháp này đặc điểm chính là có thể tại cùng khác phái song tu lúc điều hòa tự thân âm dương, đồng thời còn có thể trả lại đối phương, cùng nhau tăng trưởng tu vi. Ngươi Thái Âm Tố Tâm Quyết bởi vì phá thân mà đình trệ, nhưng ta Âm Dương Tạo Hóa Quyết tựa hồ cũng không thụ ảnh hưởng này, có thể làm cho tu vi của ngươi tăng lên. Hạ Khuynh Nguyệt nghe xong, nghi ngờ trong lòng sáng tỏ thông suốt. Nàng nhìn xem Tiêu Lăng Trần, trong mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc, có kinh ngạc, có kinh hỉ, cũng có cảm thán. Nàng không nghĩ tới, nàng vấn đề tu luyện lại sẽ lấy phương thức như vậy đạt được giải quyết. Nói cách khác, từ nay về sau, nàng có thể dựa vào cùng Tiêu Lăng Trần mà tăng cao tu vi. Mặc dù việc này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng, nhưng ít ra, đây là một cái biện pháp, một hy vọng. Tu vi của nàng còn có tăng lên hy vọng. Một giây sau, nàng chủ động vươn tay, vòng lấy Tiêu Lăng Trần cái cổ. Lần này, nàng so trước đó càng thêm chủ động. Thời gian ở phi thuyền phi tốc mà bình ổn đi thuyền bên trong lặng yên trôi qua. Đảo mắt đã qua 7 ngày, mà ở trong phòng khách, Tiêu Lăng Trần sớm liền thi triển lực lượng thời gian, tăng nhanh trong phòng tốc độ thời gian trôi qua. Đối với trong căn phòng hai người mà nói, ngoại giới 7 ngày, trong phòng cũng đã trọn vẹn kéo dài đến 3 năm. Trong 3 năm, Tiêu Lăng Trần cùng Hạ Khuynh Nguyệt cơ hồ sớm chiều làm bạn. Mới đầu ngượng ngùng sớm đã tiêu tán, thay vào đó là giữa lẫn nhau rất quen cùng càng phát an ý mỗi ngày trừ cần thiết nghỉ ngơi, hai người liền thông qua âm dương tạo hóa quyết. Tiêu Lăng Trần thể nội từng sao động bất an chí dương chi lực, tại Hạ Khuynh Nguyệt tầm bổ bên dưới dần dần hướng tới bình ổn, mà Hạ Khuynh Nguyệt tu vi càng là nên đón bay vọt. Từ nguyên bản trì trệ không tiến cảnh giới, lần nữa đột phá, nghiêm nhiên từ lúc đầu thượng tiên thất trọng cảnh, đột phá tới thượng tiên bát trọng cảnh. Càng quan trọng hơn là, 3 năm này ngày đêm ở chung, để cho hai người quan hệ trong đó càng thân cận. Nghiêm nhiên đã không còn là bằng hữu bình thường quan hệ, chỉ là tạm thời còn chưa xuyên phá tầng giấy cửa sổ kia mà thôi. Một ngày này, Tiêu Lăng Trần đang cùng Hạ Khuynh Nguyệt vừa mới kết thúc tu luyện, một tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang đột nhiên từ phi chu vĩ bộ truyền đến. Toàn bộ phi chu lập tức điên cuồng rung động. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Lăng Trần cùng Hạ Khuynh Nguyệt đều là giật mình, ánh mắt không khỏi hướng phía bên ngoài nhìn lại. "Đi, đi xem một chút." Nói, hai người cùng nhau đứng dậy, thay đổi quần áo hướng ra phía ngoài tiến đến. Tiêu Lăng Trần đưa tay triệt hồi gian phòng cấm chế, vừa đẩy cửa ra, liền nhìn thấy phi chu trong hành lang hỗn loạn tưng bừng. Tiêu cục bọn hộ vệ thần sắc hốt hoảng hướng phía phi chu vĩ bộ chạy tới. Hai người bước nhanh đi vào phi chu bong thuyền, một chút liền nhìn thấy phi chu vĩ bộ khoang chứa vật đã bị nổ hoàn toàn thay đổi. Mấy cố tiêu cục hộ vệ thi thể đổ vào bong thuyền, máu tươi nhuộm đỏ ngân bạch thân thuyền. "Triệu Tiêu Đầu, chuyện gì xảy ra?" Tiêu Lăng Trần tiến lên một bước, đi vào Triệu Phong bên cạnh hỏi thăm. Triệu Phong sắc mặt nghiêm túc, "Chúng ta phi chu vừa rồi bị tập kích, bất quá hai vị cứ yên tâm đi, ta Long Môn tiêu cục cho dù liều tính mạng, cũng chắc chắn bảo đảm hai vị chu toàn." Nhưng mà tiếng nói của hắn vừa dứt, một trận dày đặc tiếng xé gió liền từ nơi xa truyền đến. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ mỗi ngày bên cạnh đen nghịt một mảnh, một chiếc to lớn phi chu đuổi sát theo. Lít nha lít nhít bóng người từ phi thuyền kia bên trong xông ra, hướng phía bọn hắn phi chu chạy nhanh đến. Những người kia thân hình khác nhau, từng cái trong mắt để lộ ra khát máu sát thái. Là âm lịch người biết. Hạ Khuynh Nguyệt sắc mặt nghiêm túc, một chút nhận ra người đều là âm lịch sẽ người. Chỉ vì âm lịch biết quân hàm tiêu chí đồ án quá mức rõ ràng. Càng là bởi vì, nàng cũng tại trong những đám người kia, thấy được hai đạo thân ảnh quen thuộc. Kinh chập cùng nước mưa. Hạ Khuynh Nguyệt không khỏi nhìn về phía một bên Tiêu Lăng Trần, bọn hắn làm sao đổi tới. Tiêu Lăng Trần nói xem ra bọn hắn đã kịp phản ứng, nuốt không trôi cùng ngày khẩu khí kia, đuổi theo trả thù. Hạ Khuynh Nguyệt lại hỏi, vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Tiêu Lăng Trần nói có thể làm sao? Đánh thôi. Nếu là đánh không lại, tam thập lục kế tẩu vi thượng kế. Nói. Tiêu Lăng Trần trong tay một nắm, một vệt kim quang lấp lóe, phần tiên kiếm đã nắm trong tay. Lúc này, Long Môn tiêu cục hộ vệ đã hướng phía âm lịch người biết đánh tới. Tiêu Lăng Trần cầm trong tay phần tiên kiếm, cũng theo đó giết tới. Đề cử chuyển hot, quái thú, phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo điên cuồng tuôn ra, từng tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hãm sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế. Mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng bất tiêu. Chính là Tô Bạch. Chương 898, nước mưa uy hiếp. Chương 898, nước mưa uy hiếp. Tiêu Lăng Trần thân hình thoát một cái, đã hóa thành một đạo tàn ảnh xông vào âm lịch sẽ trong đám người. Phần thiên kiếm chạm ra trong nháy mắt, kiếm khí màu vàng như liệu nguyên chi hỏa giống như quét sạch mà ra. Hắn bây giờ tu vi đã vững chắc tại Trần Tiên đỉnh phòng, lại thêm 3 năm qua âm dương tạo hóa quyết tầm bổ, thể nội dương khí cô đọng như thủy ngân. Một kiếm chém ra, ẩn chứa nóng rực lực lượng trực tiếp đem phía trước một mảnh âm lịch sẽ đệ tử thân thể chém thành hai khúc, máu tươi cùng thịt nát vảy ra, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Những cái kia âm lịch sẽ đệ tử phần lớn chỉ là địa tiên, chân tiên cảnh giới, tại Tiêu Lăng Trần trước mặt thực lực tuyệt đối, căn bản không chịu nổi một kích. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, trước người hắn liền thanh ra một mảnh đất trống, trên thân kiếm kim quang càng hùng lực. Hạ Khuynh Nguyệt theo sát phía sau, quảng hàn kiếm tại trong tay nàng hóa thành một đạo ngân hồng, thượng tiên bắt trọng cảnh thực lực tu vi không giữ lại chút nào địa bạo phát. Kiếm pháp của nàng mặc dù không bằng Tiêu Lăng Trần, nhưng cũng đồng dạng lăng lệ, lại bởi vì âm dương tạo hóa quyết tầm bổ, nhiều hơn mấy phần cương nhu tịnh tệ bất bị. Ngân mang hiện lên chỗ, âm lịch sẽ đệ tử nhao nhao ngã xuống đất, miệng vết thương ngưng kết ra nhỏ vụn vụ băng, linh lực trong nháy mắt bị đồng cứng tán loạn. Nàng cùng Tiêu Lăng Trần một trái một phải, một vàng một bạc hai đạo kiếm quang xen lẫn thành lưới, những nơi đi qua, âm lịch sẽ trở thành viên tử thương thảm trọng, nguyên bản đen nghịt đám người lại bị ngạnh sinh sinh xé mở một đạo lỗ hổng. Mà ở phía xa âm lịch biết bay trên thuyền, nước mưa nhìn xem một màn này, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Nàng lúc này cánh tay phải trống rỗng, tay áo trên không trùng, bị gió thổi đến phiêu diêu. Ngày đó bị Tiêu Lăng Trần chặt đứt cánh tay sau, nàng một đường chạy trốn, tỉnh táo lại sau lặp đi lặp lại hồi tưởng, càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp. Tiêu Lăng Trần thời gian này đứng im thủ đoạn mặc dù quỷ dị, nhưng này một kiếm đằng sau, lại để cho nàng như vậy dễ dàng chạy. Hiển nhiên, thủ đoạn kia thi triển đằng sau, đối với hắn tiêu hao rất nhiều, xác suất lớn không cách nào tập nhập sử dụng át chủ bài. Nghĩ rõ ràng điểm này đằng sau, lại thêm nàng không cam tâm cứ như vậy buông tha Tiêu Lăng Trần cố này chí dương thánh thể, càng nuốt không trôi tay cột đối thủ. Thế là lập tức liên lạc âm lịch sẽ ở phụ cận phân bộ, tập kết nhân thủ đuổi theo. Giờ phút này, nhìn xem Tiêu Lăng Trần ở ngay trước mặt chính mình còn dám làm dữ, cũng là nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy oán độc, "Tiểu tử, ngươi thật là muốn chết." Còn lại tay trái bỗng nhiên một nắm, màu đen khí độc ngưng tụ thành một thanh trường mâu. "Lần trước để cho ngươi may mắn chạy, lần này ta xem ai còn có thể cứu ngươi." Thoại âm rơi xuống, nàng mũi chân một chút, thân hình như quỷ mị giống như hướng phía Tiêu Lăng Trần mau chóng bay đi. Thái tiên thất trọng cảnh uy áp đột nhiên trải rộng ra, làm cho cả bầu trời không khí đều trở nên ngưng trệ. Ngay tại lúc nước mưa sắp tới gần Tiêu Lăng Trần trong nháy mắt, hai bóng người đột nhiên từ trong khi đâm nghiêng xông ra, một trái một phải ngăn ở trước người nàng. "Đương!" Binh khí va chạm thanh âm, đinh hai nhức óc. Năng lượng chấn động phương biên, đem mọi người xung quanh đều cho đánh bay ra ngoài. ổn định thân hình người, mới phát hiện, xuất thủ hai người đều là thân mang trang phục màu đen, bên hông treo Long Môn Tiêu Cục kim bài, khuôn mặt lạnh lùng, trên thân tản ra nồng đậm thái tiên uy áp. Hai người chính là Triệu Phong nói tới, lần này hộ tiêu ba vị thái tiên cảnh hộ vệ bên trong hai vị, Lý Kiêm cùng Vương Liệt. Mà đổi thành một vị thái tiên hộ vệ Trần Trần, giờ phút này cũng ngăn ở nước mưa sau lưng, cùng Lý Kiêm, Vương Liệt hình thành vây kín chi thế. Lý Kiêm cầm trong tay một thanh nặng nghề đại đao quát lớn, âm lịch sẽ, nhị đẳng hưu muốn cản rỡ. Chúng ta chính là Long Môn Tiêu Cục kim bài tiêu sư, có chúng ta tại, mơ tưởng tổn thương ta cố chủ một tơ một hào. Nước mưa nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng niệm mai cười lạnh, trong mắt tràn đầy khinh thường, ta hôm nay liền độc thủ, các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Lời còn chưa dứt, nàng còn lại tay trái bỗng nhiên bung lên, độc mâu màu đen mang theo chói hai tiếng xé gió, đâm thẳng Lý Kiêm mặt. Thái tiên thất trọng cảnh linh lực không giữ lại chút nào địa bạo phát, khí độc tràn ngập ra, tại nàng quanh thân nhiễm lên một tầng đen xương. Không biết sống chết. Lý Kiêm ba người sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Lý Kiêm cầm trong tay nặng nghề đại đao, đón độc mâu chém tới, trên thân đao bộc phát ra sáng chói kim quang, ngạnh sinh sinh đem độc mâu đón đỡ ra. Vương Liệt cùng Trần Chân giờ phút này cũng theo đó động thủ. Vương Liệt thân hình thoát một cái, vây quanh nước mưa cánh bên, tay hắn nắm hai thanh cự phủ như khai thiên bình thường, thẳng nhìn nước mưa bên hông sơ hở. Trần Chân trường thương trong tay như ngân xà xuất động, trực đảo nước mưa sau lưng. Ba người phối hợp ăn ý, một công một thủ một kiểm chế, trong nháy mắt liền đem nước mưa thế công ngăn chặn. Nhưng mà đúng vào lúc này, nước mưa đột nhiên cười lạnh một tiếng. Một đạo hắc quang từ trong cơ thể nàng bắn ra. Chỉ gặp đó là một cái lớn chừng bàn tay bình bát màu đen, thân bát bên trên khắc đầy phức tạp phù văn, mới vừa xuất hiện, liền tản mát ra một cô mênh mông uy áp, để vùng thiên địa này cũng hơi rung động. Cho ta thu. Nước mưa quát chói hai một tiếng, bát đen trên không trung trong nháy mắt bị lớn, như là một cái cự đại màu đen lồng giam, hướng phía Lý Kiêm ba người vào đầu chụp xuống. Ba người sắc mặt đổi biến, muốn trốn tránh cũng đã không kịp. Chỉ nghe ông một tiếng, bát đen vững vàng đem bọn hắn bao ở trong đó. Thân bát bên trên phủ văn sáng lên, hình thành một tầng lồng ánh sáng màu đen, mặc cho ba người ở bên trong điên cuồng công kích, lồng ánh sáng lại không nhúc nhích tí nào, ngay cả một tia vết rách cũng không từng xuất hiện. Ha ha ha, nước mưa khanh khách một tiếng, nhìn xem bên trong phí công rẽ rủa ba người, trong mắt tràn đầy đắc ý, đây là ta bản mệnh chí bảo, tỏa tiên bát. Mặc dù không gây thương tổn được tính mạng của các ngươi, nhưng nó giam cầm chi lực, cho dù là tiên vương tới, một lát cũng không có khả năng từ bên trong trốn tới. Các ngươi liền đàng hoàng ở bên trong đợi đi. Nàng nói, quay đầu nhìn về phía Tiêu Lăng Trần, trong ánh mắt mang theo không che giấu chút nào tham lam cùng uy hiếp. Tiểu tử, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngoan ngoãn cùng ta trở về, coi ta Lô đỉnh giúp ta tu luyện, trước đó sự tình ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, về sau còn có thể hảo hảo sủng hạnh ngươi. Nếu ngươi không biết tốt xấu, ta liền đánh trước đoạn tay chân của ngươi, lại đem ngươi mang về, đến lúc đó nhưng là không còn tốt như vậy chịu. Tiêu Lăng Trần sắc mặt nghiêm túc, hắn nhìn xem bị khóa tiên bắt vây khốn ba tên hộ vệ, lại nhìn một chút từng bước ép sát nước mưa, giống như đang do dự. Nhưng một giây sau, Tiêu Lăng Trần đột nhiên hô to, "Đi!" Tiêu Lăng Trần quyết định thật nhanh, kéo lại Hạ Khuynh Nguyệt tay, quay người liền trốn. Trong lòng của hắn đã sáng tỏ, nước mưa hiển nhiên đã thăm dò thực lực của hắn cùng át chủ bài, cũng biết đứng im thời gian thủ đoạn không cách nào tập nhập sử dụng. Bây giờ ba tên thái tiên cảnh hộ vệ bị kiềm chế, hắn cùng Hạ Khuynh Nguyệt căn bản không phải nước mưa đối thủ, lúc này liều mạng, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Muốn chạy? Nước mưa thấy thế, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, mũi chân một chút, thân hình như quỷ mị giống như đuổi theo, "Đã ngươi không biết điều, vậy ta cũng chỉ phải độc thủ." Nàng tay trái vung lên, mấy đạo màu đen gai độc tại độc mâu quanh thân ngưng tụ, theo nàng hướng phía trước đâm một cái. Những cái kia gai độc đống nhiên hướng phía Tiêu Lăng Trần cùng Hạ Khuynh Nguyệt phía sau lưng bọc tới. Đề cử chuyện hot, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị Tôn Đại Thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tình lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm Phóng Ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là Tôn Ngộ Không thời niên thiếu. Linh Đài Phương Tôn Sơn, Bồ Đề lão tổ, hết thảy đều là thật. Vốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia Định Hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai lão nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi ngươi đạp nát Lăng Tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư. Chương 899, huyết sắc đầu dê chương 899, huyết sắc đầu dê coi chừng. Hạ Khuynh Nguyệt có chỗ phát giác, không khỏi hô to. Nàng có thể thấy rõ những cái kia màu đen gai độc mang theo tiếng gió gào thét, hướng phía hai người phía sau lưng đánh tới, trên gai độc quanh quần khí âm hàn, để nàng làn da đều nổi lên một trận nhói nhói. Tiêu Lăng Trần con ngươi đột nhiên co lại, giờ phút này căn bản không kịp quay đầu đó nữa, trong lúc nguy cấp, hắn mắt trái dính nghệ gặm tại lúc này bỗng nhiên hiện hóa. Vòng xoáy màu tím điên cuồng xoay tròn, điểm điểm tinh thần, giống như vô số mảnh vỡ thời gian đang lưu chuyển. Lực lượng thời gian của hắn lần nữa thi triển. Lần này hắn không có lựa chọn đứng im thời gian, mà là đem lực lượng thời gian đều ra chỉ tại mình cùng Hạ Khuynh Nguyệt quanh thân. Trung quanh tốc độ thời gian trôi qua tăng tốc, không gian phảng phất bị nhấn xuống nút đua nhanh, thân ảnh của hai người trong nháy mắt trở nên bắt đầu mơ hồ. Thời gian gia tốc cùng Thái Hư Độn Pháp song trọng ra chỉ bên dưới, tốc độ của bọn hắn tiêu thăng đến cực hạn, những cái kia nguyên bản gần trong gang tấc màu đen gai độc, trong nháy mắt bị quăng tại sau lưng. Ân. Nước mưa thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức sắc mặt càng ấm lãnh. Người trốn không thoát. Đang khi nói chuyện, trên người nàng thái tiên thất trọng cảnh tu vi toàn lực bộc phát, quanh thân màu đen khí độc hóa thành một đôi cánh rơi, thân hình bỗng nhiên tăng tốc, như là tia chớp màu đen giống như đuổi sát mà đi. Vũ trọng tiên bên trên, ba đạo thân ảnh một trước một sau phi nhanh. Tiêu Lăng Trần lôi kéo Hạ Khuynh Nguyệt, ở phía trước nhanh chóng chạy trốn, mà phía sau, nước mưa tốc độ không chút nào không thể so với hắn chậm, thậm chí còn tại một chút xíu rút ngắn khoảng cách. Tiêu Lăng Trần sắc mặt càng ngưng trọng, hắn chỉ là chân tiên đỉnh phong tu vi, mặc dù có lực lượng thời gian cùng thái hư độn pháp gia trì, nhưng cùng thái tiên thất trọng cảnh chênh lệch vẫn như cũ to lớn, căn bản khó mà vứt bỏ. Nhưng giờ phút này, trừ trốn, hắn căn bản nghĩ không ra mặt khác biện pháp gì. Không cần một lát, Tiêu Lăng Trần liền dẫn Hạ Khuynh Nguyệt chạy trốn hơn trăm vạn dặm, một đường lao vùn vụt, nhưng mà sau lưng nước mưa nhưng thủy chung theo đuổi không bỏ. Mẹ nó, nữ nhân này điên rồi. Tiêu Lăng Trần nhịn không được hùng hùng hổ hổ, trên trán chảy ra mồ hôi mịn. Lực lượng thời gian cực kỳ tiêu hao thể lực cùng tiên lực, thời gian dài chạy trốn bên trong, Tiêu Lăng Trần thậm chí đã cảm giác mắt trái tại ẩn ẩn làm đau. Nhưng nước mưa nhưng như cũng đuổi theo. Tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ bị nước mưa đuổi kịp, nhất định phải nhanh tìm tới phương pháp thoát thân. Chạy, tiếp lấy chạy. Nước mưa tiếng cười lạnh từ phía sau truyền đến, mang theo nồng đậm trào phúng, ta nhìn ngươi có thể chạy bao xa, chờ ngươi tiên lực hao hết, nhìn ngươi còn thế nào trốn. Nàng một bên truy kích, một bên lần nữa ngưng tụ màu đen gai độc, tùy thời chuẩn bị phát động công kích, chỉ cần Tiêu Lăng Trần tốc độ có chút chậm dần, nàng liền sẽ lập tức xuất thủ. Hạ Khuynh Nguyệt giờ phút này bị Tiêu Lăng Trần ôm vào trong ngực, có thể rõ ràng trông thấy Tiêu Lăng Trần cau mày, bờ môi đóng chặt. Mắt trái gìn nghệ gẳng quang mang đã không bằng ban sơ như vậy hùng hực, hiển nhiên thời gian dài thôi động lực lượng thời gian cùng thái hư đột pháp, đã để hắn tiên lực tiêu hao rất lớn. Tiêu Lăng Trần, ngươi chịu đựng được sao? Hạ Khuynh Nguyệt lo lắng hỏi thăm. Nàng có thể cảm giác được sau lưng nước mưa khí tức càng ngày càng gần, cái kia cố âm hàn uy áp để nàng đều cảm giác có chút không thở nổi. Tiêu Lăng Trần cắn răng, dáng chống đỡ nói, không có việc gì, ta còn có thể kiên trì. Lời tuy như vậy, tốc độ của hắn cũng đã lặng yên chậm mấy phần. Thể nội tiên lực như là hồng thủy vỡ đê nhanh chóng trôi qua, kinh mạch chuyển đến trận trận nhói nhói. Nhất là mắt trái, phản phất có vô số châm nhỏ đang thắt đâm, ánh mắt cũng bắt đầu có chút mơ hồ. Đúng lúc này, nước mưa tiếng cười lạnh lần nữa truyền đến, làm sao? Tốc độ chậm lại. Ta nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu? Vừa dứt lời, nàng quanh thân màu đen gai độc đống nhiên hướng phía hai người phóng tới. Lần này gai độc so trước đó càng thêm dày đặc, bao phủ bọn hắn quanh thân tất cả né tránh phương hướng. Tiêu Lăng Trần có cảm giác biết, tâm niệm vừa động, tinh thần dẫn độ tại lúc này thi triển. Phía sau hắn đột nhiên triển khai một đạo lỗ đen to lớn, đem những cái kia gai độc đều thôn phệ. Ngược lại lại đang nước mưa trước mặt triển khai. Một giây sau, những cái kia gai độc điên cuồng từ trong lỗ đen bắn ra. Nước mưa thấy thế, không khỏi chân mày vẩy một cái, đội vàng nghiêng người tránh né. Nhưng gai độc phóng tới tốc độ nhanh chóng, có chút vượt qua nước mưa ngoài ý liệu, để nàng có chút khó lòng phòng bị, cuối cùng trên thân, trên mặt làn da liên tiếp bị bạch phá, máu tươi từ vết thương tràn ra. Mà cũng thừa dịp nước mưa tránh né công kích một sát na này, Tiêu Lăng Trần không tiếc hao phí càng nhiều tiên lực lần nữa tăng tốc, hất ra nước mưa. Mà phía sau nước mưa không nghĩ tới, rõ ràng là mèo đuổi chuột trò chơi, nàng lại một lần nữa tại Tiêu Lăng Trần trong tay ăn thiệt thòi. Cũng là tức giận cười, rất tốt, ngươi triệt để chọc giận ta. Chờ ta bắt được ngươi, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Những năm này, nàng cũng không phải là không có bắt được dương khí thịnh vượng nam nhân, đùa bỡn bọn hắn hoa dạng có rất nhiều. Nhưng là những người kia đều quá yếu, căn bản chơi không được bao lâu liền bị nàng cho đùa chơi chết. Còn có rất nhiều thủ đoạn đều không có cơ hội sử dụng. Nàng quyết định, lần này, các loại bắt được Tiêu Lăng Trần, nàng định đem những thủ đoạn kia đều làm tại Tiêu Lăng Trần trên thân. Gọi hắn dục tiên dục tử, muốn sống không được muốn chết không xong. Thế là, nước mưa cũng đem thể nội tiên lực vận chuyển tới cực hạn, không tiếc đại giới ra tốc hướng phía Tiêu Lăng Trần đuổi theo. Thái tiên cảnh tiên lực cùng chân tiên cảnh tiên lực số lượng dự trữ là hoàn toàn khác biệt. Thời khắc này Tiêu Lăng Trần thể nội tiên lực đã tiêu hao thấy đáy, nhưng mà nước mưa lại trạng thái vẫn như cũ. Tại nàng toàn lực thôi động tiên lực tình huống dưới, cùng Tiêu Lăng Trần hai người khoảng cách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút ngắn. Sau lưng nước mưa khí tức càng ngày càng gần, Tiêu Lăng Trần thể nội tiên lực nhưng cũng càng phát ra khô kiệt. Mặc kệ là Tiêu Lăng Trần hay là Hạ Khuynh Nguyệt, đều cảm giác sâu sắc lo lắng, không biết làm sao. Ngay tại lúc trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, hắn khỏe mắt quét nhìn đột nhiên liếc thấy phía trước chân trời, một chiếc to lớn phi chu ngay tại nhanh như tên bắn mà vượt qua. Phi thuyền kia toàn thân đen kịt, trên thân thuyền điêu khắc các loại tà ác đồ án. Làm người khác chú ý nhất là đầu thuyền treo lơ lửng cờ xí màu đen bên trên, thêu lên một cái huyết sắc đầu dê, cờ xí theo gió tung bay, tản ra làm người sợ hãi khí tức tà ác. Thấy vậy, Tiêu Lăng Trần chân mày vẩy một cái, tiếp lấy lại hỉ. Cũng là hao hết cuối cùng một tia tiên lực hướng phía phi chu vào tới. Chờ chút, Tiêu Lăng Trần, phi thuyền kia Vân Hạ Khuynh Nguyệt cũng thấy rõ phi thuyền kia cờ xí, sắc mặt đột biến, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Nhưng là đã đến chi không kịp. Tiêu Lăng Trần tốc độ cực nhanh, ôm nàng đã rơi vào phi chu phía trên bông thuyền. Theo sát mà tới nước mưa thấy thế, sắc mặt âm trầm không gì sánh được, tiểu tử, ngươi cho rằng dạng này liền có thể trốn được sao? Nước mưa quát chói tai một tiếng, mũi chân một chút, thân hình như mũi tên rời cùng hướng phía phi chu bong thuyền vào tới, trong tay độc mâu màu đen ngưng tụ ra nồng đậm khí độc, hiển nhiên là muốn cưỡng ép xông lên bắt giết Tiêu Lăng Trần. Ngay tại lúc nước mưa sắp tới gần phi chu trong nháy mắt, một đạo đen kịt năng lượng cung cấp đột nhiên từ phi chu trong khoang thuyền bánh liệt mà ra, hướng phía nước mưa đánh tới. Đạo này công kích uy lực viễn siêu nước mưa đón trước, sắc mặt nàng đổi biến, vội vàng thôi động tiên lực tới đối oanh. Nhưng mà lại vẫn là bị đạo này công kích đánh bay ra ngoài. Đề cử chuyến hot, đấu la, từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la, kết bạn cổ nguyên na, từ trăm vạn năm thú thần chuyển tu thành người, đúc thành đấu la đệ nhất thần thể, thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn. Cửu Tiêu Chu Thiên kiếm treo lên đánh Hạo Thiên chủ y, Vạn Long chi tổ nghiền ép Lam điện bá vương long. Lại có siêu phàm nữ thần hệ thống, đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. Đại sư muốn thu đồ. Ngài thật sự không xứng. Đường Tam ám khí vô song. tiếp ta một kiếm lại nói. Bị đông thẹn thùng, Vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi. Một số năm sau, Lạc Vũ quân lâm Vũ hồn điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ thương mang. Quân quận thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến? Chương 900, huyền âm 12 sát chương 900, huyền âm 12 sát đen kịt năng lượng trùng kích tiêu tán ở chân trời, nước mưa bị chấn động đến lui lại thật xa mới dừng lại thân hình. Nhìn về phía Phi Chu trong ánh mắt tràn đầy oán độc cùng kiêng kỵ. Đúng lúc này, Phi Chu khoang thuyền khắc hoa cửa gỗ từ từ mở ra, một đạo xinh đẹp thân ảnh từ đó đi ra. Nữ nhân kia thân mang một bộ màu đỏ sẫm bó sát người váy dài, váy xẻ tà cho đến đùi, mỗi đi một bước, trắng nón hai chân thon dài liền tại trong làn váy như ẩn như hiện. Một đầu viền ren ngay lưng, phát họa ra doanh doanh một nắm eo nhỏ nhắn, càng đem cái kia tử hình cốc phát họa đến càng thêm tròn trịa gợi cảm. Đi tới lúc, tích cốc bốn éo, mang theo một loại câu hồn đoạt phách vũ mị, nhưng lại tại trong vũ mị lộ ra một cỗ làm người sợ hãi sát khí. Nước mưa, ngươi thật sự là thật to gan, dám tại bản sát trên phi thuyền dương ai. Nữ tử đi đến bong thuyền biên giới, nghiêng dựa vào trên mặt thuyền, thoa khấu đan ngón tay nhẹ nhàng phất qua bên thai sợi tóc, thanh âm lười biếng lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Nước mưa ổn định thân hình, nhìn xem Dương Sát, sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng lại không thể không cưỡng chế lửa giận trong lòng, trầm giọng nói, Dương Sát, ta vô ý tại ngươi chỗ này náo sự, ta chỉ là theo đuổi người, chờ ta đem hai người này bắt được, tự sẽ rời đi, tuyệt sẽ không quấy rầy ngươi. Bị kêu là Dương Sát nữ nhân nghe vậy, ánh mắt chậm rãi đảo qua Tiêu Lăng Trần cùng Hạ Khuynh Nguyệt. Ánh mắt tại Tiêu Lăng Trần trên thân dừng lại thêm chỉ chốc lát, nhếch miệng lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Lập tức quay đầu nhìn về phía nước mưa, cười lạnh một tiếng, nếu như ta nói, ta không đồng ý đâu. Nước mưa sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm lãnh, trong giọng nói mang theo một tia uy hiếp, Dương Sát, ta âm lịch sẽ cùng các ngươi 12 sát xưa nay nước giếng không phạm nước sông, hôm nay ta người tới, ngươi sao phải vì hai cái người xa lạ, cùng ta âm lịch sẽ vì địch. Dương Sát cười nhạo một tiếng, bản sát chẳng cần biết bọn họ là ai cựu nhân, bây giờ bọn hắn nếu rơi vào ta trên phi thuyền, đó chính là bản sát đổ vỡ. Ngươi nếu làm ớn, liền cầm đầy đủ bảo bối đến nổi, nếu không, chính là tại trên địa bàn của ta gây chuyện. Nước mưa lửa giận trong lòng bên trong đốt, lại một lần nữa uy hiếp nói, Dương Sát, ngươi hôm nay ngăn cản ta, liền không sợ ta âm lịch sẽ ngày sau tìm ngươi tính sổ sách sao? Thì tính sao? Dương Sát không để ý chút nào nhún vai, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, ngươi cảm thấy ta huyền âm 12 sát, sẽ sợ các ngươi âm lịch sẽ. Dương Sát ngay sau đó lại khoát tay nào nói, đi thôi. Thừa dịp ta hiện tại tâm tình coi như không tệ, nếu là đem ta làm phát bực, hôm nay liền bảo ngươi chịu không nổi. Nước mưa nghiến răng nghiến lợi, nhưng hết lần này tới lần khác nàng lại không thể làm gì. Không nói cái này Dương Sát phía sau chính là huyền âm 12 sát từng cái đều là cường giả, chỉ là Dương Sát cũng không phải là nàng có thể tùy tiện đối phó. Nàng hung hăng chừng Dương Sát một chút, lại không cam lòng nhìn Tiêu Lăng Trần cùng Hạ Khuynh Nguyệt một chút. Cuối cùng cắn răng nói ra, "Tốt, ta đi, nhưng là chuyện này sẽ không cứ tính như vậy." Nàng cũng biết, nếu Dương Sát không chịu thả người, cứng rắn đoạt cũng chiếm không được chỗ tốt gì, chỉ có thể rời đi trước, chờ về đi đằng sau, lại nghĩ biện pháp đem người cướp về. Quẳng xuống một câu ngoan thoại đằng sau, nước mưa quay người, hóa thành một đạo tàn ảnh màu đen, biến mất ở chân trời. Mà đợi đến nước mưa khí tức hoàn toàn biến mất, Dương Sát mới thu hồi ánh mắt, ngược lại vừa nhìn về phía Tiêu Lăng Trần cùng Hạ Khuynh Nguyệt. Dương Sát ánh mắt không gì sánh được vũ mị, nhưng trên thân nó phát tán đi ra uy hiếp nhưng vẫn là để Tiêu Lăng Trần cùng Hạ Khuynh Nguyệt trong lòng hai người siết chặt. Hạ Khuynh Nguyệt không tự giác bắt lấy Tiêu Lăng Trần cánh tay, thấp giọng thầm nghĩ, song song. Tiêu Lăng Trần, ngươi có biết người này là ai? Nàng thế nhưng là huyền khư giới bên trong cùng âm lịch tụ họp tên, thậm chí so âm lịch sẽ chả muốn tàn nhẫn, bá đạo huyền âm 12 sát bên trong Dương Sát. Nghe nói người này giết người như ngóe, ăn thịt người, ăn máu người, việc ác bất tận. Chúng ta cử động lần này mặc dù dựa vào nàng trốn khỏi nước mưa truy sát, nhưng cái này chính là xua hổ nuốt sói kế sách, mới ra miệng sói lại nhập hang hổ a. Song song, Tiêu Lăng Trần nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng, ra hiệu nàng không cần lo lắng. Lúc trước hắn tại Thánh Nữ Phong Tàng Thư các bên trên đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, tự nhiên cũng biết từng tới huyền âm 12 sát lai lịch, biết rõ các nàng làm việc bá đạo cùng tàn nhẫn, cho nên muốn mượn Dương Sát chi thủ đuổi đi nước mưa. Về phần phía sau, nếu là Dương Sát muốn xuống tay với bọn họ, vậy liền lập lại chiêu cũ, lấy lực lượng thời gian đem thời gian dừng lại, tất nhiên có thể thừa dịp bất ngờ thừa cơ thoát thân. Chiêu này tuy là hung hiểm, nhưng cũng là lúc đó như vậy trong lúc nguy cấp, Tiêu Lăng Trần có khả năng nghĩ tới duy nhất biện pháp giải quyết. Lúc này, Dương Sát mở miệng, thanh âm của nàng vẫn như cũ lười biếng mà vũ mị, hiện tại, nên nói các ngươi chuyện. Hai cái tiểu hoa nhi, dám trêu chọc âm lịch người biết, còn có thể từ nước mưa trong tay chạy trốn tới ta chỗ này đến, ngược lại là có chút bản sự. Tiêu Lăng Trần hít sâu một hơi, đối với Dương Sát ôm quyền, trầm giọng nói, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, van bối Tiêu Lăng Trần. Ta hai người cùng âm lịch sẽ riêng có ân oán, hôm nay nếu không có tiền bối xuất thủ, chỉ sợ sớm đã gặp nước mưa độc thủ. Ngày sau nếu có cơ hội, vãn bối ổn thỏa báo đáp tiền bối ân cứu mạng. Dương Sát nghe vậy, bước chân nhẹ nhàng một chuyển, đi đến Tiêu Lăng Trần bên cạnh, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng bước lên Tiêu Lăng Trần cái cằm. Trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, ngươi cố ý rơi vào bản sát trên phi thuyền, không phải liền là hy vọng ta xuất thủ, thay các ngươi đổi đi nước mưa nữ nhân kia sao? Cho là ta không biết, bản sát đời này ghét nhất chính là bị người lợi dụng. Nói đến phần sau, Dương Sát thanh âm càng băng lãnh, thậm chí hiện lên một vòng sát cơ đem Tiêu Lăng Trần cùng Hạ Khuynh Nguyệt hai người bao phủ. Tiêu Lăng Trần bị Dương Sát động tác làm cho toàn thân cứng đờ, cảm thấy một cỗ tim đập nhanh. Càng quan trọng hơn là, hắn phát hiện trong cơ thể hắn tiên lực vốn là tiêu hao sạch sẽ, giờ phút này lại bị giam cầm, lại không thể động đậy chút nào. Hạ Khuynh Nguyệt đứng ở một bên, trong lòng tuy là khẩn trương, ánh mắt nhưng thủy chung cảnh giác nhìn chằm chằm Dương Sát, sợ nàng đột nhiên đối với Tiêu Lăng Trần bất lợi. Nhưng cũng may, Dương Sát hiển nhiên không có muốn đối với Tiêu Lăng Trần ý động thủ. Một giây sau, nàng liền bung ra Tiêu Lăng Trần, ngược lại hướng xuống tìm kiếm. Khi dò nó vật thời điểm, Dương Sát cũng là nhịn không được cười ra tiếng, "Tiểu tử ngươi, dáng dấp một tấm khuôn mặt tuấn tú, thể nội nguyên dương dồi dào, bốn liếng quả nhiên cũng không nhỏ. Ngươi lợi dụng bản sát sự tình, bản sát có thể không truy cứu, nhưng bản sát cũng tuyệt không phải có thể người chịu thua thiệt." Tiêu Lăng Sắc lập tức nghe rõ Dương Sát trong lời nói ý tứ, lập tức mở miệng nói, "Tiền bối nếu có bất luận cái gì cần, một mực nói đến, chỉ cần văn bối có thể làm được, định không chối từ, núi lao biển lửa muốn báo đáp tiền bối ân cứu mạng." Dương Sát khanh khách cười một tiếng, cười đến không gì sánh được sán lạn bên trong lại như vậy vũ mị. Nàng đầy mắt thưởng thức mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Lăng Trần nhìn, vừa nhìn vừa tán dương, "Ta liền thích ngươi người thông minh như vậy, cùng ta vào đi." Nói, Dương Sát rốt cục bông ra Tiêu Lăng Trần, xoay người lắc lắc tử hình cốc hướng phía khoang phòng mà đi. Đề cử chuyến hot, Tống Võ, đọc cô cửu kiếm đổi linh trung tắc dư huyền ngoại ý muốn xuyên qua đi tới Tống Võ thế giới, còn thu hoạch được đánh dấu hệ thống. Mặc dù hệ thống đơn sơ chút, ngạo kiều chút, nhưng có thể sử dụng, vẫn rất dùng tốt. Cái này không thì có bốn liếng rồi sao? Nếu xuyên qua Hoa Sơn bên trên tư quá nhai, vậy liền từ Hoa Sơn bắt đầu đánh dấu đi. Chương 901, cơ hội tới chương 901, cơ hội tới. Nhìn xem Dương Sắt lắc lắc tròn trịa tích cốc đi vào khoang phòng, Hạ Khuynh Nguyệt khắp khuôn mặt là lo lắng. Hạ thấp giọng hỏi, "Tiêu Lăng Trần, làm sao bây giờ?" Cái này Dương Sắt xem xét liền không có an hảo tâm, chúng ta nếu không thừa dịp nàng không có kịp phản ứng, mau trốn đi. Tiêu Lăng Trần lắc đầu, ánh mắt ngưng trọng nói ra, "Trốn không thoát." Cái này Dương Sắt thực lực so nước mưa còn phải mạnh hơn không ít, ta hiện tại thể nội tiên lực hao hết, nếu là lúc này trốn, chỉ sợ vừa bước ra phi thuyền, liền sẽ bị nàng đuổi kịp, đến lúc đó sẽ chỉ là tự tìm đường chết. Hắn dừng một chút, lại nói, "Chẳng qua trước mắt xem ra, nàng hẳn không có muốn giết ta ý nghĩ, ngươi chờ ta ở đây, ta đi xem một chút nàng đến cùng muốn làm gì." Hạ Khuynh Nguyệt vẫn còn có chút lo lắng, nắm chắc Tiêu Lăng Trần cánh tay, thế nhưng là không có thế nhưng là. Tiêu Lăng Trần nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của nàng, nói, "Yên tâm đi, ta người này phúc đại mệnh đại, không có chuyện gì." Nói xong, hắn cũng không nói thêm gì nữa, theo sát lấy Dương Sát hướng phía khoang phòng đi đến. Đẩy ra khắc hoa cửa gỗ, một cỗ nồng đậm vân hương đập vào mặt, trong khoang phòng bố trí xa hoa mà mờ. Treo trên vách tường màu đỏ sẫm mà tơ, trên mặt đất phủ lên mềm mại lông thú thảm, chính giữa để đó một tấm to lớn gỗ tử đàn bàn, bên cạnh bày biện mấy tấm mềm mại tơ ngỗng giường êm. Dương Sát chính nghiêng dựa vào trên giường êm, một đầu trắng non chân thon dài khoác lên trên một cái chân khác, bắt chéo hai chân. Nàng váy xẻ tà chỗ lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng, tại trong khoang phòng vàng ấm ánh đèn chiếu dọi xuống, lộ ra lại trắng vừa trơn. Chỗ sâu chỗ như ẩn như hiện, lộ ra một cô mê người khí tức, cũng là để Tiêu Lăng Trần nhịn không được nhìn thêm hai mắt. Nghe được tiếng bước chân, Dương Sát chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Lăng Trần, nhếch miệng lên một vòng nụ cười quyến rũ. Nàng thoa khấu đan ngón tay nhẹ nhàng tại giường mềm trên lan can đập, thanh âm lười biếng, thấy rất nhập thần à, đẹp hùng. Nàng nói, cố ý hơi rung nhẹ một chút chân, váy lại hướng lên rụt mấy phần, lộ ra càng nhiều da thịt. Tiêu Lăng Trần thấy thế, không có bối rối chút nào, mà là thản nhiên nhẹ gật đầu, tiền bối dung mạo tuyệt thế, khí chất phi phàm, chính là vãn bối từ lúc chào đời tới nay gặp qua đẹp nhất người, đương nhiên tốt nhìn. Ngữ khí của hắn chân thành, không có chút nào định nọt, cũng không lộ ra tận lực định nọt, cũng không có ra vẻ thanh cao. Dương Sát nghe vậy, hơi có vẻ ngoài ý muốn, lập tức nở nụ cười, lại hỏi, "A, vậy ngươi nói một chút, là ta để mắt, hay là ngươi vừa mới bên người nữ tử kia để mắt?" Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ đạo lý, Tiêu Lăng Trần sớm đã dung hội quan thông. Tại trước mặt nữ nhân, Tiêu Lăng Trần tự nhiên là không có khả năng nói những nữ nhân khác để mắt, cái kia cùng muốn chết không có gì khác nhau. Nhưng nếu là nâng giẫm mạnh một, cũng lộ ra quá giả. Cho nên Tiêu Lăng Trần phong dong nói ra, "Tiền bối cùng ta bằng hữu kia đều có các tư sắc, đều là nhất đẳng mỹ nữ. Ta bằng hữu kia Khuynh Nguyệt thanh lãnh như nguyệt hạ hàn mai, thuần khiết động lòng người, mà tiền bối thì vũ mị như chỉ bên cạnh thực dược, phong tình bạn trùng. Bất quá, nếu bàn về vạn bối trong lòng chỗ tốt, hay là càng ưa thích tiền bối dạng này thành thục vũ mị, riêng có vận vị nữ nhân." Hắn lời nói này đã nói sự thật, lại nâng lên Dương Sát, có thể nói là giọt nước không lọt. Dương Sát nghe, lập tức khanh khách nở nụ cười. Cười đến nhánh hoa run rẩy, cười đến trước ngực sung mãn núi non theo tiếng cười kịch liệt lắc lư, nhìn thấy người hoa mắt. Nàng cười một hồi lâu, mới dần dần dừng lại. Người tiểu tử này, miệng ngược lại là rất ngọt. Nhưng là sau đó, nàng ánh mắt lại trở nên sắc bén nhìn xem Tiêu Lăng Trần, chắc hẳn cũng là kinh nghiệm xa trường, không ít lựa gạt qua nữ nhân đi. Tiêu Lăng Trần lần nữa thản nhiên gật đầu nói, tiền bối mắt sáng như nước, vạn bối qua lại xác thực có mấy vị đạo lữ. Nhưng vạn bối vừa rồi nói tới, câu câu là thật, đều là vạn bối suy nghĩ trong lòng, tuyệt không nửa phần nói ngoa. Ngay sau đó, Tiêu Lăng Trần cũng là không muốn lại tiếp tục cái đề tài này. Hắn lời nói xoay chuyển, tiếp theo hỏi, không hỏi tiền bối đem vạn bối gọi vào, đến tột cùng có gì phân phó. Dương Sát khỏe miệng dương nhẹ, thản nhiên nói, ngươi đem quần áo trên người đều cởi sạch, để cho ta nhìn xem. Tiêu Lăng Trần nghe vậy, cả người đều sửng sốt một chút, hiển nhiên không ngờ tới Dương Sát sẽ đưa ra loại yêu cầu này. Hắn lông mày trong nháy mắt nhăn lại, không biết nữ nhân này muốn chính mình cởi sạch quần áo rốt cuộc muốn làm gì. Tiêu Lăng Trần trầm giọng nói, tiền bối đem vãn bối gọi, chính là vì nhìn vãn bối thân thể sao? Dương Sát nói vậy dĩ nhiên không phải. Tiêu Lăng Trần nói đã như vậy, cái kia lại vì sao muốn cởi sạch quần áo? Tiền bối, si khả sát bất khả nhục. Vãn bối mặc dù lợi dụng tiền bối, là vãn bối đã làm sai trước, nhưng cũng có điểm mấu chốt của mình. Tiền bối nếu là có dặn dò gì, nói thẳng chính là, để vãn bối tại cái này ban ngày ban mặt, càng khôn tươi sáng phía dưới cởi sạch quần áo là đạo lý gì? Là muốn nhục nhã vãn bối sao? Dương Sát nghe vậy lập tức sửng sốt một chút, nhưng không chỉ có không có sinh khí, ngược lại lại một lần nữa khanh khách nở nụ cười. Vũ Mị không gì sánh được, ngược lại là không nghĩ tới ngươi tiểu tử này, tính tình vẫn còn lớn. Thôi thôi, bản sát cũng không phải nhất định phải nhìn không thể, chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Tiêu Lăng Trần trong lòng nhịn không được âm thầm đoán thầm, hiếu kỳ. Hiếu kỳ ngươi nếu không trực tiếp tới thử một chút, chỉ xem có ý gì. Nhưng những lời này hắn cũng chỉ dám ở trong lòng nghĩ nghĩ, ngoài miệng vẫn như cũ duy trì khiêm tốn, tiền bối đến tuột cùng có chuyện gì phân phó, còn xin tiền bối chỉ rõ. Dương Sát dừng dáng tươi cười, ánh mắt cũng tại lúc này trở nên nghiêm túc lên. Nàng trầm giọng nói, ta người này từ trước đến nay hận nhất có người lợi dụng tại ta, ngươi lần này cố ý rơi vào ta trên phi thuyền, cho ta mượn chi thủ đuổi đi nước mưa, xem như chạm đến vảy ngược của ta. Nguyên bản, ta nên đưa ngươi thiên đao vạn quả, nghiền xương thành tro, lại ăn ngươi máu, ăn ngươi thịt, bảo ngươi chết không nơi chôn thây. Nhưng ngươi rất may mắn, trong cơ thể ngươi nguyên dương như vậy dồi dào, chính là ta trước mắt cần có. Ta cần ngươi giúp ta đi làm một sự kiện. Tiêu Lăng Trần nghe vậy, trong lòng run lên. Thầm nghĩ trong lòng chính mình cái này chí dương thánh thể, tại cái này huyền khư giới bên trong thật sự là một khối bánh trái thơm ngon. Vừa mới đến không lâu, lại liên tiếp bị người cần thiết. Tiêu Lăng Trần lúc này lần nữa hỏi thăm, không biết tiền bối muốn ban bối đi làm chuyện gì. Dương Sát sắc mặt giờ phút này cũng là trở nên băng lạnh xuống tới, trong ánh mắt hiện lên một dòng sát ý lạnh lẽo, chậm rãi mở miệng nói, ta đây, có một đêm địch, tên là Lục Ảnh Vũ, chính là Thanh Châu Thiên Lôn Sơn chi chủ, ta cùng nàng kết thù kết toán đã lâu, vài vạn năm đến, minh tranh ám đấu chưa bao giờ ngừng, bao giờ cũng không muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Có thể hết lần này tới lần khác, ta hai người thực lực tương đương, thế lực sau lưng cũng tương xứng, những năm gần đây, ai cũng không thể chiếm được tiện nghi, chớ nói chi là triệt để diệt trừ đối phương. Nhưng lần này, cơ hội tới. Dương Sát trong mắt đột nhiên hiện lên vẻ hưng phấn quan mang, thân thể đều tùy theo run lên một cái. Kinh người đường cong, quý vi trắng quan. Ngay tại trước đó không lâu, ngàn băng sơn chung quanh đột nhiên xuất hiện một chỗ thượng cổ bí cảnh, Lục Ảnh Vũ nữ nhân kia vì tranh đoạt trong bí cảnh bảo vật, tự mình dẫn người tiến vào. Có thể nàng không ngờ tới, bí cảnh kia chỗ sâu cất giấu một loại tên là Tịch Diệt Huyền Băng Cực Hàn Chi Băng, tại trong bí cảnh tàn phá bừa bãi. Đề cử chuyện hot, Huyền Huyễn Chi Thần cấp đế hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại, chúng sinh thành Thành Châu Tô Quốc đại hoàng tử, Tô Hàn. Địch Thiên mở ra mạnh nhất hệ thống, từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được đế hoàng chi lộ. Tô Hàn thề, một thế này, tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội. Như thế gian này thiên đạo như rồng, ta đổ chi. Như thế đạo này đục không chịu nổi, ta đấm thanh. Như thế gian này chúng sinh phù đổ, ta là ma. Chương 902, Hộ Thân Ngọc Phù chương 902, Hộ Thân Ngọc Phù Lục Ảnh Vũ gặp Tịch Diệt Huyền Băng, mặc dù liều chết từ trong bí cảnh trốn thoát, nhưng cũng bị Tịch Diệt Huyền Băng bị thương bản nguyên, tu vi giảm lớn không nói, thể nội hàn khí càng là ngày đêm ăn mòn, thống khổ không chịu nổi. Nếu là không thể kịp thời hữu hiệu áp chế, không ra 3 tháng, liền sẽ bị hàn khí đông cứng tinh mạch, biến thành một bộ băng điêu. Dương Sát nhếch miệng lên một nụ cười đắc ý, mà áp chế cái này Tịch Diệt Huyền Băng hàn khí biện pháp duy nhất, chính là không ngừng hấp thu nguyên dương chi lực, mượn nhờ nam tử thể nội nguyên dương trung hòa thể nội âm hàn. Việc này Lục Ảnh Vũ làm được cực kỳ bí ẩn, đối ngoại chỉ tuyên bố bế quan tu luyện, ngay cả nàng thân cận nhất đệ tử cũng không biết nàng thụ thương chân tướng. Nhưng nàng nhìn tính và tính, không ngờ tới ta sớm tại Thiên Lôn Sơn sắp xếp mật thám, nàng phát sinh hết thảy đều bị ta người điều tra đến nhất thanh nhị sở. Tiêu Lăng Trần nghe đến đó, trong lòng đã minh bạch mấy phần, hỏi, cho nên tiền bối là muốn cho vãn bối đi đối phó Lục Ảnh Vũ? Dương Sát nhẹ gật đầu, không sai. Trong cơ thể ngươi nguyên dương dồi dào, chính là trời sinh thuần dương thể chất, máu của ngươi, linh lực, thậm chí chỉ là một sợi khí tức, đối với Lục Ảnh Vũ tới nói đều là tốt nhất giải dược. Ta chuẩn bị tại trong cơ thể ngươi thiết hạ kịch độc, lại đem ngươi đưa đến bên cạnh nàng, thừa dịp nàng hấp thu ngươi thuần dương chi lực, ta bên dưới tại kịch độc trong cơ thể của ngươi liền sẽ cùng nhau bị nàng hấp thu. Đợi đến Lục Ảnh Vũ sau khi trúng độc, ngươi lại cho nàng một kích chí mạng. Nàng dừng một chút, nói bổ sung, ngươi yên tâm, việc này ngươi không thể đòi. Lục Ảnh Vũ dung nhan tại Thanh Châu, thậm chí phóng nhãn toàn bộ huyền khư giới đều coi là đứng đầu nhất, không biết bao nhiêu nam nhân muốn âu yếm. Đây chính là cái cơ hội khó được. Các loại sau khi chuyện thành công, ta sẽ thật tốt ban thưởng ngươi một phen. Mặt khác, lần này Lục Ảnh Vũ từ trong bí cảnh kia cũng không phải không có thu hoạch, mật thám đến báo, nàng tại trong bí cảnh kia khả năng thu được một kiện 42 đạo cấm chế tiên khí. Các loại sau khi chuyện thành công, món kia tiên khí cũng có thể về ngươi tất cả. Tiêu Lăng Trần trong lòng âm thầm suy tư, Lục Ảnh Vũ bị Tịch Diệt Huyền Băng bị thương bản nguyên, thực lực hạ thấp lớn, vừa vội cần thuần dương chi lực, đây đúng là một cơ hội. Nhưng Lục Ảnh Vũ chính là Dương Sát nữ nhân này đều đánh không lại tồn tại, cho dù thụ thương, muốn ra tay cũng không phải dễ dàng hạ người, hơi không cẩn thận, liền sẽ táng thân nơi này. Nhưng nếu là không đáp ứng, lấy Dương Sát tính cách, chỉ sợ tại chỗ liền muốn xuống tay với chính mình. Tiêu Lăng Trần hít sâu một hơi, xem ra trước mắt chỉ có thể trước hư dị vi xả, đi đầu đáp ứng nàng, đằng sau lại tính toán sau. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Sát, trầm giọng nói, tiền bối yêu cầu, vãn bối có thể đáp ứng. Nhưng vãn bối có cái yêu cầu. Dương Sát nhìn xem hắn nói một chút. Tiêu Lăng Trần nên tiếp Dương Sát ánh mắt nói, tiền bối cũng hiểu biết, cái kia Lục Ảnh Vũ chính là có thể cùng ngài cân sức ngang tài cường giả, cho dù bây giờ bị Tịch Diệt Huyền Băng bị thương bản nguyên, cũng có thể tùy tiện bóp chết ta cái này nho nhỏ chân tiên cảnh tu sĩ. Húng chi còn muốn tại nàng trúng độc thời khắc, cho nàng một kích chí mạng, chỉ sợ đến lúc đó, nàng sẽ liều chết phản công. Cho nên vãn bối cả gan, hy vọng tiền bối có thể cho vãn bối một kiện bảo mệnh bảo vật, cũng tốt để vãn bối có lực lượng ứng đối đột phát tình huống, bảo đảm có thể hoàn thành tiền bối lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Dương Sát nghe vậy, lập tức không nói, trong ánh mắt hiện lên một chút do dự. Trong tay nàng tuy có không ít bảo vật, nhưng có thể ứng đối Lục Ảnh Vũ phản công vật bảo mệnh, không có chỗ nào mà không phải là chân quý đến cực điểm, sao có thể tùy tiện giao cho Tiêu Lăng Trần? Vạn nhất Tiêu Lăng Trần cầm tới bảo vật sau phản bội, có thể là nhiệm vụ thất bại lại mang theo bảo vật đào thoát, nàng chẳng phải là thua thiệt lớn. Gặp Dương Sát chậm chạp không nói lời nào, Tiêu Lăng Trần ngữ khí cũng lạnh mấy phần, làm sao? Tiền bối cái này đều không đáp ứng sao? Chẳng lẽ nói, tiền bối kỳ thật ngay từ đầu không có ý định để vãn bối còn sống rời đi Thiên Luân Sơn? Hắn nói, dứt khoát đứng thẳng người, ánh mắt bằng thẳng mà nhìn xem Dương Sát, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Đã như vậy, dù sao sớm muộn cũng là một lần chết, vậy vãn bối làm gì cực khổ nữa một chuyến, bước lên nguy hiểm tính mạng đi giúp ngài đối phó Lục Ảnh Vũ. Tiền bối không bằng hiện tại liền động thủ. Dương Sát bị Tiêu Lăng Trần lời nói này chẹn họng một chút, nhìn xem hắn không sợ hãi chút nào dáng vẻ, trong lòng không khỏi thầm mắng Tiêu Lăng Trần gia hỏa này thật đúng là thông minh. Nói thật, Tiêu Lăng Trần thật đúng là đoán đúng. Nàng nguyên bản xác thực không có ý định để Tiêu Lăng Trần còn sống trở về. Đối với nàng mà nói, Tiêu Lăng Trần chính là một con pháo thí mà thôi, chỉ cần có thể đem độc của nàng đưa vào Lục Ảnh Vũ thể nội là được. Về phần phía sau, hắn có thể hay không bị nổi giận Lục Ảnh Vũ trấn sát, nàng là không có chút nào quan tâm. Lại không nghĩ rằng, Tiêu Lăng Trần vậy mà đoán được tâm tư của mình. Nhưng nàng tự nhiên không có khả năng thừa nhận chuyện này. Dương Sát đột nhiên khanh khách nở nụ cười. Nàng vũ mị liếc mắt Tiêu Lăng Trần một chút cười nói, "Tiểu tử ngươi thật là, để người ta nghĩ đến hư hỏng như vậy. Người ta là loại người này sao?" Đang khi nói chuyện, Dương Sát từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một viên toàn thân sáng long lanh ngọc phù, ném cho Tiêu Lăng Trần. Chỉ gặp trên ngọc phù khắc đầy phức tạp phù văn, tản ra nhàn nhạt lưu quang, phía trên có thể rõ ràng cảm nhận được một môn thập phần cường đại phòng ngự trận pháp. Dương Sát nói ngọc phù này chính là dùng ngàn năm loãng ngọc hỗn hợp tiên kim luyện chế mà thành, nội ẩn tam trọng phòng hộ chi lực, cho dù gặp phải Thái Tiên đỉnh phong tu sĩ một kích toàn lực, cũng có thể ngăn lại chí ít 3 lần. Ngươi cầm nó, Lục Ảnh Vũ tuyệt đối không gây thương tổn được ngươi. Tiêu Lăng Trần tiếp nhận ngọc phù, trong lòng lập tức vui mừng. Chuyến này hung hiểm, tương lai không biết, nhưng ít ra hiện tại hắn có khối ngọc phù này, cũng coi như có một chút lực lượng. Đối với Dương Sát thật sâu bái chào, đa tạ tiền bối khẳng khái. Vạn bối định sẽ không cô phụ tiền bối tín nhiệm, nhất định có thể hoàn thành tiền bối lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Dưới mắt, hắn cũng chỉ có thể giả bộ thuận theo, đằng sau suy nghĩ thêm phương pháp thoát thân. Dương Sát thấy hắn như thế tức thời, thỏa mãn nhẹ gật đầu, ngựa khí cũng nhu hòa mấy phần, ngươi minh bạch liền tốt. Chỉ cần ngươi có thể hoàn thành sự tình, chỗ tốt tự nhiên không thể thiếu ngươi. Nói, nàng chuyển đề tài nói, ngươi trước quay lưng đi, ta có cái gì muốn cho ngươi chuẩn bị, một lát liền tốt. Tiêu Lăng Trần nghe vậy, ánh mắt lộ ra không hiểu, nhưng cũng chưa hỏi nhiều, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Dương Sát đứng vững. Sau đó, chỉ nghe sau lưng truyền đến quần áo rất nhỏ ma sát tiếng sột soạt âm thanh, Tiêu Lăng Trần tuy tốt kỳ, nhưng cũng không dám quay đầu nhìn quanh, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Ước chừng sau một lát, Dương Sát thanh âm lần nữa truyền đến, "Tốt." Tiêu Lăng Trần theo lời quay người, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía Dương Sát, phát hiện cũng không cái gì dị dạng. Chỉ là giờ phút này trong tay nàng nhiều một cái bạch ngọc buồn, trong chậu đựng đầy chất lỏng màu nhũ bạch, chất lỏng mặt ngoài hiện ra nhàn nhạt quang trạch, còn bốc lên từng tia nhiệt khí, nhìn có chút quỷ dị. Dương Sát đem bạch ngọc buồn đưa tới Tiêu Lăng Trần trước mặt, ngựa khí bình thản nói đem cái này uống. Tiêu Lăng Trần đưa tay tiếp nhận bạch ngọc buồn, một cỗ nồng đậm mùi sữa thơm trong nháy mắt đập vào mặt. Mùi thơm này không giống với bình thường mùi sữa, còn kèm theo một tia nhàn nhạt linh lực khí tức, nghe đứng lên lại có chút mê người. Tiêu Lăng Trần lập tức kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Dương Sát nói tiền bối, cái này đây là để cử chuyển hot, Huyền Huyễn Chi Thần cấp đế hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại, trùng sinh thành Thành Châu Tô Quốc đại hoàng tử, Tô Hàn. Lịch Thiên mở ra mạnh nhất hệ thống, từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được đế hoàng chi lộ. Tô Hàn thề, một thế này, tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội. Như thế gian này thiên đạo như rồng, ta đổ chi. Như thế đạo này đục không chịu nổi, ta đấm thanh. Như thế gian này chúng sinh phù đổ, ta là ma. Chương 903, kế hoạch bắt đầu. Chương 903, kế hoạch bắt đầu. Tiêu Lăng Trần lập tức kinh ngạc. Nếu như hắn đoán không lầm, đây là Dương Sát cái kia. Mà Tiêu Lăng Trần suy đoán cũng quả nhiên không sai. Chỉ gặp Dương Sát mười phần thản nhiên liền gật đầu thừa nhận. Nói đối với, chính là ngươi nghĩ cái kia. Tiêu Lăng Trần nghe được Dương Sát thản nhiên thừa nhận, trong tay bạch ngọc bổn đỗng nhiên nhoáng một cái, trong chậu chất lỏng suýt nữa vẩy ra đến. Tiền bối, ngài vì sao muốn ta uống cái này? Tiêu Lăng Trần nhịn không được hỏi. Hai người lần đầu gặp mặt, liền để hắn uống nàng, đây cũng quá biến thái. Dương Sát nhìn xem hắn bộ dáng kiếp sợ, cùng ánh mắt khác thường, cũng là sắc mặt tấm lãnh, ngươi chớ có suy nghĩ nhiều. Lục Ảnh Vũ thực lực cường đại, bình thường độc vật chỉ cần tới gần nàng, liền sẽ bị nàng tùy tiện phát giác, căn bản không gần được thân thể của nàng. Vì một ngày này, ta sớm làm chuẩn bị, ta đem tự thân làm vật chứa, lấy cái này làm vật dẫn, đem thực trái tim băng giá độc giấu ở trong đó. Chất độc này tới hoàn mỹ dung hợp, tiến vào trong cơ thể của ngươi, liền có thể tránh đi linh lực dò xét. Nàng dừng một chút, ánh mắt trở nên càng âm lãnh, ngươi mau uống đằng sau, độc tố tạm thời sẽ không phát tác, sẽ chỉ ở trong cơ thể ngươi tạm tồn. Chỉ có khi Lục Ảnh Vũ hấp thu trong cơ thể ngươi dương khí lúc, độc tố mới có thể theo dương khí cùng nhau rời đi thân thể của ngươi, tiến vào trong cơ thể của nàng, đến lúc đó, coi như nàng có thông thiên bản sự, cũng giải không được cái này thực trái tim băng giá độc. Đương nhiên Dương Sát lời nói xoay chuyển, lại bắt đầu uy hiếp, nếu như độc này thời gian dài lưu tại trong cơ thể ngươi, vượt qua 10 ngày, đồng dạng sẽ phát tác. Đến lúc đó, hàn độc sẽ ăn mòn ngươi ngũ tạng lục phủ, để cho ngươi tại trong thống khổ từ từ chết đi, ai cũng cứu không được ngươi. Tiêu Lăng Trần nắm bạch ngọc buồn ngón tay có chút nắm chặt, trong lòng thầm mắng Dương Sát tác động. Vực này biện pháp, tương đương biến tướng buộc hắn ngoan ngoãn làm việc, nếu không đó là một con đường chết. Nhưng hắn lập tức trong lòng cười lạnh, tên ngốc bức này nữ nhân, căn bản không biết hắn Chí Dương Thánh Thể Bách Độc Bất Xâm, chỗ này bị thực trái tim băng giá độc, với hắn mà nói bất quá là không quan hệ đau khổ đồ chơi. Bất quá, vì không bị Dương Sát phát giác dị thường, Tiêu Lăng Trần hay là giả bộ như một bộ thất kinh, không có lựa chọn nào khác bộ dáng. Cắn răng, bưng lên bạch ngọc buồn, nhắm mắt lại, đem bên trong uống một hơi cạn sạch. Cửa vào ôn nhuận tơ lụa, nồng đậm mùi thơm tại trong miệng tản ra, lại mang theo một tia nhàn nhạt vị ngọt, cảm giác viễn siêu trong tưởng tượng của hắn quái dị. Tiêu Lăng Trần trong lòng âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới Dương Sát nữ nhân này vẫn rất dễ uống. Dương Sát gặp hắn uống xong, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, ngữ khí cũng hòa hoãn mấy phần, cái này đúng rồi. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, ngươi liền sẽ không có việc. Hiện tại, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, đến lúc đó ta sẽ đem ngươi đưa đến Tiên Luân Sơn. Tiêu Lăng Trần chắp tay cáo lui, rời đi khoang phòng đằng sau, chỉ thấy Hạ Khuynh Nguyệt lập tức bước nhanh tiến lên đón. Khắp khuôn mặt là lo lắng, "Tiêu Lăng Trần, ngươi có thể tính đi ra. Bên trong đến cùng là tình huống như thế nào? Dương Sát không đối ngươi thế nào đi?" Tiêu Lăng Trần lúc này đem trong khoang phòng phát sinh hết thảy một năm một mười nói cho Hạ Khuynh Nguyệt. Hạ Khuynh Nguyệt càng nghe sắc mặt càng trắng, nghe được Lục Ảnh Vũ cái tên này sau đó, càng là nhịn không được hít sâu một hơi, "Ta biết Lục Ảnh Vũ, Thiên Lôn Sơn chi chủ, thực lực phi thường cường đại, chính là Thái Tiên cựu trọng cảnh cường giả, mà Thiên Lôn Sơn thế lực cũng phi thường khổng lồ, thậm chí so Thất Đại Thánh Địa còn cường đại hơn một chút. Dương Sát cho ngươi đi cho nàng hạ độc, cái này không phải tương đương với là cho ngươi đi chịu chết sao? Dù là Dương Sát cho ngươi hộ thân ngọc phù, có thể ngăn cản 3 lần công kích, nhưng ngươi cũng trốn không thoát Thiên Lôn Sơn, chắc chắn bị Thiên Lôn Sơn người trấn sát." Coi như lại lui 10000 bước tới nói, "Ngươi may mắn từ trên trời Lôn Sơn trốn ra được, vậy ngươi làm sao có thể khẳng định Dương Sát nữ nhân kia sẽ không ra trở mặt qua sông đoạt cầu?" Huyền âm 12 sát, từng cái đều không phải là người lương thiện, hai mặt đều không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên. Nếu không chúng ta hay là nghĩ biện pháp trốn đi, dù là mạo hiểm thử một chút, cũng so với trước Thiên Lôn Sơn mất mạng tốt. Tiêu Lăng Trần lắc đầu nói, trốn là trốn không thoát, Dương Sát thực lực hơn xa chúng ta, trên phi thuyền cũng đều là người của nàng trông coi, chúng ta căn bản không có cơ hội thoát thân. Kế sách hiện thời, chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước. Thời gian gian tiếp, liền đến ngày thứ ba. Một ngày này, Dương Sát đem Tiêu Lăng Trần gọi tới. Đi vào khoa phòng, Dương Sát chính nghiêng dựa vào trên giường êm, gặp Tiêu Lăng Trần tiến đến, nàng trừng lên mí mắt, đi thẳng vào vấn đề nói, Thiên Lôn Sơn bên kia, ta đã an bài thỏa đáng. Người của ta truyền đến tin tức, Lục Ảnh Vũ thể nội tịch diện huyền băng hàn khí gần đây càng tàn phá bừa bãi, nàng giờ phút này tới lúc gấp rút thiếu thuần dương chi lực áp chế, ngươi bây giờ đi qua, chính là thời cơ tốt nhất. Tiêu Lăng Trần trong lòng thở dài, biết nên tới cuối cùng vẫn là tới. Hắn hỏi, Vãn Bối minh bạch. Chỉ là Vãn Bối không biết, ta nên như thế nào tiến về ngày đó Lôn Sơn, tiếp cận Lục Ảnh Vũ. Dương Sát nghe vậy, nét miệng lên một vòng ý cười, điểm ấy ngươi không cần lo lắng, tự nhiên là ta đưa ngươi đi qua. Vừa dứt lời, nàng đỗng nhiên đưa tay vung lên, một cỗ năng lượng màu đen trong nháy mắt từ lòng bàn tay tuôn ra, đem Tiêu Lăng Trần quanh thân bao khỏa. Tiêu Lăng Trần chỉ cảm thấy hoa mắt, thân thể phảng phất bị một cỗ cường đại lực lượng dẫn dắt. Trung quanh cảnh tượng bắt đầu phi tốc xoay tròn, bên hai truyền đến tiếng gió gào thét, phảng phất xuyên qua vô tận không gian. Bất quá trong nháy mắt, cái kia cỗ bao vây lấy lực lượng của hắn đỗng nhiên tiêu tán. Tiêu Lăng Trần lảo đảo đứng vững thân hình, ngắm nhìn một phía, phát hiện chính mình đã thân ở trong một chỗ dãy núi. Tiêu Lăng Trần còn chưa tỉnh táo lại, một đạo tiểu mị lại mang theo lãnh ý thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến, trên người nguyên dương càng như thế rồi rào, ngươi định chính là Dương Sát đại nhân tìm đến độc nhân đi. Tiêu Lăng Trần bỗng nhiên quay người, chỉ gặp cách đó không xa đứng đấy một tên yêu diệm nữ nhân. Nàng một thân màu lửa đỏ váy dài, đem dáng người có lồi có lõm bao khỏa, một đầu tóc dài đen nhánh tùy ý rối tung ở đầu vai, lọ tóc còn cài lấy một đóa đỏ tươi châm hoa. Khuôn mặt đẹp đẽ đến như là trong tranh đi ra bình thường, đôi lông mày khỏe mắt mang theo câu người mỹ ý. Tiêu Lăng Trần trong lòng run lên, trong nháy mắt liền kịp phản ứng, người này tất nhiên là Dương Sát người, còn vô cùng có khả năng chính là Dương Sát trong miệng một mực nhắc tới mật thám. Tại Dương Sát đem hắn đưa tới nơi đây đằng sau, nàng liền ở đây làm nội ứng. Tiêu Lăng Trần lúc này chắp tay thi lễ, ngựa khí cung kính nói, chính là tại hạ Tiêu Lăng Trần không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Nữ tử kia nhưng lại không cùng hắn nói chuyện, trong lời nói hơi không kiên nhẫn địa đạo, đừng bảo là nói nhảm. Ta hiện tại liền đưa ngươi đi Lục Ảnh Vũ bên người, tranh thủ một lần đem nàng cầm xuống, miễn cho đêm dài lắm mộng. Tiêu Lăng Trần sửng sốt một chút, trực tiếp như vậy sao? Không cần ngụy trang một chút cái gì sao? Nhưng này nữ tử căn bản không có quá nhiều nói nhảm. Nàng thân hình thoát một cái, trong nháy mắt liền tới đến Tiêu Lăng Trần trước mặt, không đợi Tiêu Lăng Trần phản ứng, liền đưa tay phải ra, nhẹ nhàng điểm vào Tiêu Lăng Trần vùng đan điền. Ông. Tiêu Lăng Trần chỉ cảm thấy đan điền tê dần, thể nội nguyên bản vận chuyển thông thuận tiên lực trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng quỷ dị giam cầm, ngay cả một tơ một hào đều điều động không được. Tiếp lấy, nàng trực tiếp đưa tay, một phát bắt được Tiêu Lăng Trần, đem hắn gánh tại trên vai, hướng phía trên núi đi đến. Đề cử chuyến hot, tham gia quân ngũ cưới vợ, ngươi cưới xong vương phi cưới nữ đế. Trần Bình An xuyên qua chiến quốc, từ nông phu bị bắt lính, may mắn giác tỉnh hệ thống gia tộc. Cốt lõi sức mạnh cực đơn giản, khai chi tán diệp, lấy vợ sinh con liền vô địch. 18 tuổi phong quan quân hầu, dẫn 800 thiết kỵ hỏa thiêu Long Thành, ngựa đạp lục quốc. Một thương định giang sơn, quét ngang loạn thế. Đời trai thỏa chí tăng đồng, một bước lên mây, tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm gối nữ đế. Chương 904, nhân gian tuyệt sắc chương 904, nhân gian tuyệt sắc nữ tử kia khiêng Tiêu Lăng Trần, bước nhanh hướng phía đỉnh núi đi đến. Không bao lâu, một tòa to lớn đến cực điểm khu kiến trúc liền xuất hiện ở trước mắt. Khu kiến trúc kia chiếm cứ Thiên Lôn Sơn đỉnh núi, cung điện liên miên chập trùng, mái cong sừng bệnh trực chỉ thương cung, tựa như từng tòa thiên cung, khí thế bằng bạc, làm cho người rung động. Tiêu Lăng Trần nằm ngoài nữ tử trên vai, nhìn xem cái này rộng lớn cảnh tượng, trong lòng âm thầm sợ hai tháng phục, không hổ là so thất đại thánh địa còn cao đến đâu thế lực, Thiên Lôn Sơn nội tình quả nhiên thâm hậu. Nữ tử khiêng Tiêu Lăng Trần trực tiếp hướng phía trong khu kiến trúc đi đến, ven đường gặp được không ít Thiên Lôn Sơn đệ tử. Những đệ tử này nhìn thấy nữ tử, không chỉ có không có chút nào ngăn cản, ngược lại nhao nhao gật đầu thăm hỏi. Trong miệng kính sợ địa tôn xưng nó Trầm Ly hộ pháp. Tiêu Lăng Trần mới biết được, nữ nhân này danh tự, đồng thời tại ngày này luân trong núi không ngờ lăn lộn đến như vậy cao địa vị. Trầm Ly mang theo Tiêu Lăng Trần một đường thẳng đi, cuối cùng dừng ở một tòa thiên điện trước. Đẩy cửa ra sau, Trầm Ly liền trực tiếp đem Tiêu Lăng Trần ném đi vào, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi ngay ở chỗ này ngoan ngoãn chờ lấy, không cho phép chạy loạn, ta đi thông báo Lục Ảnh Vũ. Nói xong, không đợi Tiêu Lăng Trần đáp lại, liền quay người vội vàng đi vào đại điện. Tiêu Lăng Trần nhịn không được ở trong lòng oán thầm nàng vài câu. Nhưng sau đó, sau lưng liền truyền đến một trận cởi mở thanh âm, nha, lại có người mới tới. Nhìn tiểu tử này bộ dáng, ngược lại là có được tuấn lãng, nguyên dương chi lực cũng có chút dồi dào, chủ thượng chắc chắn ưa thích. Tiêu Lăng Trần nghe vậy lập tức trở về thủ, lúc này mới phát hiện, trong thiền điện này lại vẫn ngồi không ít nam nhân. Những nam nhân này quần áo lộng lẫy, chính ngồi vây quanh tại bên cạnh một chiếc bàn đá, trên bàn bày đầy rượu ngon món ngon, một bên ăn uống thả cửa, một bên chuyện trò vui vẻ. Nhìn thấy Tiêu Lăng Trần, từng cái cũng là mười phần nhiệt tình. Bên trong một cái bàn tử để ly rượu trong tay xuống, chủ động nên đến Tiêu Lăng Trần bên người, hô, tiểu ca, mau tới đây, trước tới cùng chúng ta cùng một chỗ ăn một chút gì, bồi bổ thân thể. Các loại ăn uống no đủ, lại đi phía sau ao suối nước nóng tắm rửa, hảo hảo buông lỏng một chút, sau đó liền đợi đến bị chủ thượng sủng hạnh. Nói không chừng vận khí tốt, có thể được chủ thượng ưu ái, lưu tại Thiên Lôn Sơn hưởng thụ vinh hoa phú quý đâu. Nói đi, mấy người lại là một trận cười vang. Trong tiếng cười lại đều là ước mơ. Tiêu Lăng Trần nghe được mập mạp, lập tức ngậm một chút, dưới con mắt ý thức đảo qua ở đây những nam nhân kia. Phát hiện những người này thể nội nguyên dương đều mười phần dồi dào. Trong lòng của hắn không khỏi âm thầm suy tư, những người này hẳn là đều là Thiên Lôn Sơn cố ý tìm đến, cho Lục Ảnh Vũ áp chế thể nội hàn khí. Nhưng nhìn hình dạng của bọn hắn, tựa hồ cũng không cái gì bị bức bách dáng vẻ, ngược lại một bộ thích thú cái này cùng hắn trong tưởng tượng tráng cảnh hoàn toàn khác biệt. Tiêu Lăng Trần lúc này đứng dậy, đối với mấy người chắp tay nói, tại hạ Tiêu Lăng Trần, gặp qua mấy vị đạo hữu. Vị đạo hữu ở đây thoải mái uống, ngược lại là tốt lịch sự tao nhã, tại hạ mới đến, đối với trên núi tình huống hoàn toàn không biết gì cả, không biết đạo hữu có thể là tại hạ nói một chút. Mập mạp kia cũng là lòng nhiệt tình, lại gặp Tiêu Lăng Trần thái độ không sai, liền cũng đem hết thảy đều nói rồi đi ra, ngươi cũng được mời đến trên núi tới, lại vẫn không biết nguyên do. Thôi thôi, xem ở ngươi là người mới phân thượng, ta liền cùng ngươi hảo hảo nói một chút. Hôm nay Luân núi Lục Sơn chủ gần nhất đang tu luyện một môn thần thông mới, môn thần thông này có chút đặc thù, cần nguyên dương dư thừa nam tử cống hiến thể nội nguyên dương chi lực làm phụ trợ, cho nên mới cố ý triệu tập chúng ta những người này lên núi. Ngươi đừng nói, cái này Lục Sơn chủ đối xử mọi người là thật tốt. Tại trên núi này, ăn ngon uống sướng chiêu đãi chúng ta, ngừng lại đều là tiền tài linh thực, ngay cả rượu đều là dùng linh qua sản xuất. Còn nếu là có thể giúp nàng luyện công, móc rông dương khí, còn có các loại bồi thường, cái này so với chúng ta ở bên ngoài buôn ba tu luyện mạnh hơn nhiều. Mấy người khác cũng nhao nhao gật đầu phụ họa, khắp khuôn mặt là vui vẻ thần sắc. Mà Tiêu Lăng Trần nghe vậy, trong lòng cũng cảm thấy kinh ngạc. Hắn vẫn cho là Lục Ảnh Vũ vì trung hòa thể nội tịch diệt huyền băng hàn khí, sẽ cưỡng ép khô những nam nhân này nguyên dương. Không nghĩ tới sự thật đúng là dạng này. Nhìn như vậy đến, cái này Lục Ảnh Vũ người coi như không tệ. Sau đó, Tiêu Lăng Trần cũng là nhịn không được hỏi thăm, cái kia các vị đạo hữu đều đã cùng Lục Sơn chủ quyền quyền xoa xoa. Bàn tử nghe vậy, lộ ra một vòng nghi hoặc hỏi ngược lại, cái gì quyền quyền xoa xoa? Tiêu Lăng Trần sửng sốt một chút, lại ngay sau đó giải thích, chính là cái này a. Nói, hắn đem ngón tay tiến vào nắm đấm bên trong. Như vậy hình tượng thủ thế, bàn tử lập tức ngầm hiểu, tiếp lấy cũng là dở khóc dở cười. Hắn buông một cái Tiêu Lăng Trần đầu, ngươi tiểu tử này, nghĩ gì thế? Lục Sơn chủ cỡ nào quý giá, há lại chúng ta những này a miêu a cậu có thể tùy tiện quyền quyền xoa xoa. Trước đó tu luyện, bất quá là chúng ta ngồi ở một bên, vận chuyển công pháp đem nguyên dương chi lực phóng xuất ra, do Lục Sơn chủ lấy linh lực dẫn dắt hấp thu, căn bản không cần bất luận cái gì thân thể tiếp xúc. Mấy người khác cũng cười theo, nhao nhao trêu chọc Tiêu Lăng Trần suy nghĩ nhiều. Nhưng sau đó, bàn tử đột nhiên thu hồi dáng tươi cười, cảnh giác nhìn xung quanh, sau đó tiến đến Tiêu Lăng Trần bên hai. Hạ giọng nói, bất quá a ta gần nhất nghe nói, Lục Sơn chủ tu luyện tựa hồ gặp bình cảnh, chúng ta những người này nguyên dương chi lực cộng lại cũng không đủ trợ nàng đột phá. Cho nên nàng gần nhất một mực tại tìm kiếm nguyên dương càng thêm thuần túy, càng thêm dồi dào người, mà lại rất có thể sẽ cần ngươi nói loại kia phương thức tu luyện, mới có thể mức độ lớn nhất hấp thu thuần dương cực dương chi lực. Đang khi nói chuyện, bàn tử trên mặt cũng là lộ ra ước mơ sắc thái, rồi nói tiếp, huynh đệ, ngươi là chưa thấy qua Lục Sơn chủ bộ dáng, vậy nhưng thật sự là nhân gian tuyệt sắc a. Da như mỡ đông, mặt như hoa đảo, dáng người hiểu điệu, khí chất đoan trang, ta sống lớn như vậy số tuổi, thấy qua mỹ nhân không có 10000 cũng có 8000, có thể cùng Lục Sơn chủ so ra, những người kia đơn giản chính là dòng chi tụ phấn, ngay cả sách giày cũng không xứng. Nếu ai có thể có phúc khí kia, cùng Lục Sơn chủ cộng độ lương tiêu, vậy đời này con liền xem như đáng giá. Mà lại Lục Sơn chủ xưa nay chính khiết, chưa từng nghe nói qua nàng cùng người nam nhân nào từng có liên lụy, một khi ai có thể cùng với nàng có quan hệ, cái kia tất nhiên chính là về sau Thiên Lôn Sơn nam chủ nhân a. Đến lúc đó, địa vị, thân phận, bảo vật, cái gì cũng có, quả thực là một bước lên trời. A nha cho ăn. Nói, mập mạp kia cũng là không tự chủ chạy xuống ướp mơ nước bọn. Cũng không lâu lắm, thiên điện cửa điện đột nhiên bị lần nữa đẩy ra. Trầm Ly đi mà quay lại, ánh mắt trực tiếp rơi vào Tiêu Lăng Trần trên thân, ngữ khí lạnh lùng như cũ, "Đi, chủ thượng muốn gặp ngươi." Tiêu Lăng Trần ngẩn người, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến phiên chính mình, hắn hướng phía bản tử bọn người khẽ bước cằm, liền đứng dậy đi theo Trầm Ly đi ra ngoài. Vừa đi ra cửa điện, Trầm Ly truyền âm dặn dò, "Chờ một lúc sau khi tới, hết thảy đều theo Dê Sát đại nhân trước đó dặn dò làm, đừng ra bất kỳ sai lầm nào, càng không để cho chúng ta thất vọng. Nếu làm hư đại nhân đại sự, ngươi biết hậu quả." Đề cử chuyến hot, ta có một tòa tụ tài trận hoàn thành vận khí là cái gì? Đi bộ nhặt được tiền, mua vé số tất trúng giải thưởng lớn. Tân Vận ngẫu nhiên nhặt được một mai đồng tiền, lại nghịch tiên mở ra tài vận hệ thống. Số dư đạt tới 1 vạn, mỗi tháng có thể mở ra tụ tài trận cấp 1. Mở ra cấp 2 cần số dư đạt tới 100 vạn. Chương 905, Tình Định Lăng Trần chương 905, Tình Định Lăng Trần Tiêu Lăng Trần trong lòng cười lạnh, mặt ngoài lại giả vờ làm thuận theo bộ dáng, nhẹ gật đầu, vạn bối minh mạch, định sẽ không để cho đại nhân cùng hộ pháp thất vọng. Hai người một đường tiến lên không bao lâu liền tới đến một chỗ cực kỳ lịch sự tao nhã tẩm điện bên ngoài. Tẩm điện cửa khép hờ lấy, đứng ở cửa hai tên thị nữ. Mà tại tẩm điện bên ngoài trong đình viện, đang có một nhóm nam nhân chậm rãi đi ra. Những nam nhân này từng cái sắc mặt trắng bệnh, bước chân phù phiếm, hai đầu lông mày tràn đầy mỏi mệt, hiển nhiên là vừa bị ép xong nguyên dương đằng sau bộ dáng. Bất quá bọn hắn mặc dù lộ ra suy yếu, nhưng cũng không có lo lắng tính mạng. Xem ra chính như mập mạp kia nói tới, Lục Ảnh Vũ chỉ là hấp thu bọn hắn nguyên dương chi lực, cũng sẽ không thương tới tính mệnh, chỉ cần đến tiếp sau hảo hảo điều dưỡng, liền có thể khôi phục. Đúng lúc này, Chấm Cách tiến lên một bước, đối với tẩm điện bên trong không mình hành lễ, thanh âm cung kính nói, "Chủ thượng, thuộc hạ đem người mang đến. Người này thể nội nguyên dương cực kỳ dồi dào thuần túy, có lẽ có thể đến giúp ngài đột phá trước mắt khốn cảnh." Trong điện lúc này truyền đến một trận hơi có vẻ rồn rập giọng nữ, để hắn tiến đến. Chấm Cách nghiêng người tránh ra, nhìn Tiêu Lăng Trần một chút, trong mắt lóe lên một tia cảnh cáo ý vị. Tiêu Lăng Trần hít sâu một hơi, sửa sang lại một chút vào áo, liền đẩy ra tẩm điện cửa đi vào. Vừa mới bước vào tẩm điện, một cỗ hàn khí thấu xương liền đập vào mặt, Tiêu Lăng Trần thậm chí có thể nhìn thấy trong không khí ngưng kết nhỏ bé băng vụn. Vậy đại khái chính là cái kia tịch diệt huyền băng hàn khí bố trí. Tiêu Lăng Trần lấy lại bình tĩnh, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy vậy khác, một người đang ngồi ở một tấm phủ lên tuyết trắng áo lông trồn trên giường êm, nhìn kỹ xuống, Tiêu Lăng Trần trong lòng không khỏi gọi thẳng, bản tử thành không lớn ta. Lục Ảnh Vũ tướng mạo quả thật tuyệt diễm. Nàng mọc ra một tấm cực kỳ tiêu chuẩn mặt trứng ngỗng, cam đường cong nhu hòa đến như là đắp lên tốt ngọc thạch tạo hình tỉ mỉ qua. Không có chút nào góc cạnh, nhưng lại tại nhu hòa bên trong lộ ra một cô thanh lãnh cốt tướng đẹp. Da thịt là cực kỳ nhạt màu tuyết trắng, cũng không phải là không có chút huyết sắc nào tái nhợt, mà là giống trong ngày mùa đông sơ tinh lúc rơi vào trên cành mai tân tuyết, lộ ra một tầng nhàn nhạt ánh nhuận quang trạch, phảng phất nhẹ nhàng đụng một cái, liền có thể tràn ra tinh tế tỉ mỉ gợn sóng. Liêu Diệp Mi, cặp mắt đào hoa, đôi mắt có chút nhíu lên, lại bởi vì nàng giờ phút này nhẹ rủ xuống mi mắt, thiếu đi mấy phần mỹ thái, nhiều hơn mấy phần yếu ớt. Nàng người mặc một bộ trắng thuần sắc váy dài, cùng nàng trên người thanh lãnh khí chất hoàn mỹ dung hợp. Một đầu đen nhánh như thác nước tóc dài cũng không tận lực buộc lên, tùy ý mà rối tung ở đầu vai. Ngẫu nhiên có mấy sợi tóc dán tại chỗ cổ, phát họa ra duyên dáng cái cổ tuyến, để nàng cả người tựa như trên 9 tầng trời băng tuyết tiên tử, không nhiễm phàm trần. Nhưng lại bởi vì thể nội hàn khí, nhiều hơn mấy phần dễ nát yếu ớt cảm giác, để cho người ta cũng không dám kinh nhận, lại nhịn không được lòng sinh che chở chi ý. Tiêu Lăng Trần nhìn trước mắt Lục Ảnh Vũ, trong óc lại không tự giác nghĩ đến sư tôn. Phát hiện Lục Ảnh Vũ tướng mạo, lại cùng sư tôn có như vậy mấy phần tương tự. Thậm chí ngay cả hai người cảnh ngộ đều tương tự như vậy. Cái này khiến Tiêu Lăng Trần trong lòng, đối với Lục Ảnh Vũ cũng không khỏi đà sinh ra mấy phần cảm giác thân thiết. Mà Tiêu Lăng Trần đang ngó chừng Lục Ảnh Vũ nhìn thời điểm, Lục Ảnh Vũ giờ phút này cũng đang mục quang sáng rực đánh giá Tiêu Lăng Trần. Khi nàng ánh mắt rơi vào Tiêu Lăng Trần trên mặt lúc, cặp kia thanh lãnh cặp mắt đào hoa bên trong hiện lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc, lại cũng có chút ngây ngẩn cả người. Nàng thấy qua nam tử vô số kể, nhưng lại chưa bao giờ có một người giống Tiêu Lăng Trần như vậy để nàng cảm thấy tâm động. Mày như mặc họa, mắt như tinh thần, mũi cao thẳng, môi hình ôn nhuận, rõ ràng mặc phổ thông quần áo, lại tự mang một cô mát lạnh thiếu niên khí, để cho người ta liếc nhìn lại liền khó có thể rời đi ánh mắt. Càng làm cho nàng kiếp sợ là Tiêu Lăng Trần thể nội cái kia cô đầy đến cơ hồ yếu dần xuất lai nguyên dương chi lực. Nàng thời khắc này trạng thái đối với nguyên dương chi lực cực kỳ mất cảm, một chút liền có thể cảm giác được Tiêu Lăng Trần thể nội nguyên dương không chỉ có thuần túy không gì sánh được, mà lại dồi dào đến kinh người, viễn siêu trước đó tất cả bị triệu tập lên núi nam tử cộng lại tổng cộng. Cái kia cố ấm áp khí tức cách mấy bước xa đều để nàng bởi vì hàn khí ăn mòn mà người cứng ngắc cảm nhận được một tia ấm áp. Nàng vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt lóe lên một tia khát vọng. Trong khoảng thời gian này, nàng bị tịch diệt huyền băng hàn khí ngày đêm tra tấn. Mỗi đến đêm khuya, khí âm hàn liền sẽ thuận kinh mạch du tẩu toàn thân, như là vô số cây băng châm tại trong xương tủy đâm xuyên, đau đến nàng chằn trọc, khó mà ngủ. Vì áp chế hàn khí, nàng không thể không chịu tập nguyên dương dư thừa nam tử, hấp thu bọn hắn nguyên dương chi lực làm dịu thống khổ. Có thể theo hàn khí ngày càng tăng thêm, bình thường nguyên dương chi lực hiệu quả càng ngày càng kém, thường thường vừa hấp thu xong không lâu, hàn khí liền sẽ ngóc đầu trở lại, để nàng lần nữa lâm vào trong thống khổ. Nàng từng nghĩ tới, muốn tìm tới một cái nguyên dương cực kỳ dồi dào thuần túy người, tới kết làm đạo lữ, tới giao hợp triệt để loại trừ thể nội khí âm hàn. Từ đây hai người bị rực song phi, rốt cuộc không cần thụ như vậy tra tấn. Có thể nàng tìm hồi lâu, từ đầu đến cuối không thể gặp được người như vậy. Cho đến hôm nay, Tiêu Lăng Trần xuất hiện. Tại nhìn thấy Tiêu Lăng Trần giờ khắc này, trong nội tâm nàng lập tức quyết định, chính là Tiêu Lăng Trần. Nghĩ tới đây, Lục Ảnh Vũ trong mắt thanh lãnh dần dần rút đi, nàng chậm rãi đứng dậy, hướng phía Tiêu Lăng Trần đi đến. Lục Ảnh Vũ trần trụi hai chân giẫm tại phủ lên tuyết trắng lông thú thảm trên mặt đất, trắng thuần sắc váy theo bước tiến của nàng nhẹ nhàng lắc lư, tựa như một đóa chậm rãi trôi hướng Tiêu Lăng Trần băng liên. Đợi đi đến Tiêu Lăng Trần trước mặt, nàng dừng bước lại, nhìn xem hắn, trong mắt lại đều là nhu tình thay thế, liền âm thanh đều trở nên nhu hòa không gì sánh được. Ngươi tên là gì? Tiêu Lăng Trần nhìn xem gần trong gang tấc Lục Ảnh Vũ, có thể rõ ràng ngửi được trên người nàng nhàn nhạt lạnh hương. Mùi thơm kia tự nhiên không phải nữ tử tầm thường son phấn khí, ngược lại giống núi tuyết chi đỉnh hàn mai, mắt lạnh lại động lòng người. Hắn lấy lại bình tĩnh, chắp tay cung kính đáp, hồi sơn chủ, tại hạ Tiêu Lăng Trần, chính là Cốc Châu nhân sĩ. Lục Ảnh Vũ nhẹ gật đầu, vừa định lại nói tiếp, Tiêu Lăng Trần lại vượt lên trước lần nữa mở miệng, nói Lăng Trần có tội, Lăng Trần có lỗi với sơn chủ. Lục Ảnh Vũ thấy thế, rõ ràng sửng sốt một chút, chợt cặp kia cặp mắt đào hoa bên trong hiện lên một tia nghi hoặc, nhẹ giọng hỏi, ngươi có tội gì? Tiêu Lăng Trần nói không dối gạt sơn chủ, kỳ thật Lăng Trần hôm nay đến đây cũng không phải là sơn chủ cung cấp nguyên dương chi lực, mà là có ẩn tình khác. Tiêu Lăng Trần ngay sau đó không có giấu giếm, đem dê sát kế hoạch 1 năm 1 mười nói ra. Sơn chủ có chỗ không biết, Lăng Trần trước đây bị huyền âm 12 sát bên trong dê sát bắt. Nàng biết được sơn chủ thể nội có tịch diện huyền băng hàn khí, liền muốn ra một đầu độc kế, nàng đem thực trái tim băng giá độc giấu tại vãn bối thể nội. Đợi sơn chủ hấp thu vãn bối nguyên dương chi lực lúc, độc tố liền sẽ theo nguyên dương cùng nhau tiến vào sơn chủ thể nội, dùng cái này đến mưu hại sơn chủ tính mệnh. Vãn bối mặc dù thực lực thấp, nhưng cũng biết hiểu thiện ác chi phần, thực không muốn cùng cái kia dê sát làm bạn, trợ trụ vi ngược. Bất đắc dĩ dê sát thực lực cường đại, vãn bối chỉ có thể giả ý đáp ứng, một đường ẩn nhẫn, cho đến hôm nay nhìn thấy sơn chủ, phương dám đem tình hình thực tế toàn bộ đỡ ra, mong rằng sơn chủ tha thứ vãn bối lừa gạt chi tội. Đề cử chuyên hot, ta, Lang gia các chủ, phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê. Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bạt vô âm tín. 3 năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh, dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi đợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng giá không? Chương 906, Trung trưởng Tiên Luân. Chương 906, Trung trưởng Tiên Luân. Lục Ảnh Vũ nghe xong, nghi ngờ trên mặt lập tức rút đi, thay vào đó là một tia băng lãnh tức giận, thì ra là như vậy. Dê sát độc phụ này, còn muốn ra âm hiểm như thế ác độc kế sách. Mà đang tức giận đồng thời, một nỗi nghi hoặc xông lên đầu. Nàng cao mày nhìn về phía Tiêu Lăng Trần, không hiểu hỏi, chỉ là việc này ta giấu giếm vô cùng tốt, ngoại nhân đều là cho là ta đang luyện công, dê sát lại là biết được ta bị tịch diệt huyền băng gây thương tích sự tình. Tiêu Lăng Trần lúc này đáp, rất đơn giản, người nào đem ta đưa tới, người nào chính là Dương Sát An cắm ở sơn chủ bên người mà thám. Lục Ảnh Vũ nghe vậy, vô ý thức thốt ra, ngươi nói là Trầm Ly. Có thể vừa dứt lời, nàng liền dùng sức lắc đầu, điều đó không có khả năng. Trầm Ly đi theo ta đã có 4 năm, giữa chúng ta hiểu rõ, nàng tuyệt không có khả năng phản bội ta. Vì nghiệm chứng Tiêu Lăng Trần lời nói hư thực, Lục Ảnh Vũ bước nhanh về phía trước, đưa tay phải ra, đầu ngón tay ngưng tụ lại một sợi tiên lực màu trắng, nhẹ nhàng rơi vào Tiêu Lăng Trần trên cổ tay. Cái kia sợi tiên lực thuận Tiêu Lăng Trần kinh mạch chậm rãi rút đầu, tra xét rõ ràng lấy trong cơ thể hắn tình huống. Sau một lát, Lục Ảnh Vũ sắc mặt càng ngưng trọng. Nàng tại Tiêu Lăng Trần thể nội quả nhiên phát hiện một loại độc này cực kỳ quỷ dị, có thể cùng khí huyết hoàn mỹ dung hợp. Nếu không phải Tiêu Lăng Trần sớm cáo chi, nàng vừa cẩn thận điều tra, căn bản là không có cách phát giác tung tích dấu vết. Tiêu Lăng Trần thấy thế, không khỏi hỏi, sơn chủ thế nhưng là vẫn như cũ không tin Lăng Trần lời nói. Việc này kỳ thật rất tốt chứng minh. Hắn lúc này từ trong ngực lấy ra dê sắt đưa cho khối kia hộ thân ngọc phù, đưa tới Lục Ảnh Vũ trước mặt, đây là dê sắt trước khi đi giao cho ta hộ thân ngọc phù, có thể ngăn cản 3 lần chí mạng công kích. Sơn chủ cùng dê sắt quen biết nhiều năm, chắc hẳn nhất định nhận ra ngọc phù này chính là chứng minh một trong. Đây là chứng cứ một trong. Dê sắt kế hoạch, đợi sơn chủ hút vào độc tố phát tác đằng sau, để cho ta thừa cơ đối với ngài phát động một kích chí mạng, van bối nguyện cùng sơn chủ phối hợp, giả bộ chúng độc, dẫn xuất dê sắt hiện thân, nếu nàng hiện thân, cũng có thể chứng minh Lăng Trần nói tới. Đến lúc đó, người ta hợp lực, có thể cùng nhau đem nó trấn áp. Sơn chủ, ý của ngươi như nào? Đây cũng là Tiêu Lăng Trần mấy ngày nay đến nghĩ tới biện pháp. Cùng bị dê sắt xem như phá hôi, làm không tốt còn muốn bị nó qua sông đoạt cầu, không bằng cùng Lục Ảnh Vũ hợp tác, tìm kiếm chuyển cơ. Lục Ảnh Vũ thực lực cường đại, thế lực phi phàm, mà lại từ nàng đối đại những nam nhân kia phương thức đến xem, cũng là tâm địa thiện lương người. Nếu là có thể tới hợp tác, đánh chết dê sắt, tin tưởng tất cả phiền phức đều sẽ giải quyết dễ dàng. Lục Ảnh Vũ trong tay cầm Tiêu Lăng Trần đưa tới ngọc phủ, không khỏi trầm ngâm xuống tới. Tiêu Lăng Trần hỏi, sơn chủ chẳng lẽ còn là không tin Lăng Trần? Lục Ảnh Vũ nhìn về phía Tiêu Lăng Trần, ánh mắt khác lạ nói, ta tin tưởng ngươi, từ phát hiện trong cơ thể ngươi chi độc thời điểm, ta liền đã tin tưởng ngươi. Chỉ là Lục Ảnh Vũ giờ phút này cũng là không khỏi thở dài nói, bây giờ trong cơ thể ta bị tịch diện huyền băng khí âm hàn ăn mòn lâu ngày, tu vi sớm đã không lớn bằng lúc trước, coi như thật có thể đem dê sắt dẫn xuất, bằng vào ta trạng thái hiện tại, cũng chưa hẳn là đối thủ của nàng. Trừ phi nói đến nơi đây, Lục Ảnh Vũ dừng lại, con mắt chăm chú khóa tại Tiêu Lăng Trần trên thân, giống như đang cân nhắc tỉ tử. Tiêu Lăng Trần hỏi, trừ phi cái gì? Lục Ảnh Vũ đột nhiên tiến lên một bước, lần nữa kéo gần lại cùng Tiêu Lăng Trần khoảng cách. Một cỗ nhàn nhạt lạnh hương đập vào mặt, nàng ngẩng đầu, cặp mắt đào hoa chung cái này khắc chỉ còn lại có Tiêu Lăng Trần. Nàng nói, trừ phi, ngươi trước giúp ta loại trừ thể nội khí âm hàn. Lời này vừa nói ra, Tiêu Lăng Trần lập tức sửng sốt một chút. Không đợi hắn mở miệng, Lục Ảnh Vũ liền lại hỏi, "Tiêu Lăng Trần, ngươi cảm thấy con người của ta thế nào? Dung mạo, cũng hoặc là của ta thực lực, cùng Thiên Luân Sơn thế lực, phối ngươi cũng không tính ủy khuất đi." Tiêu Lăng Trần bị nàng hỏi được càng phát ra không nghĩ ra, chỉ có thể chắp tay nói, "Sơn chủ dung mạo tuyệt diễm, Thiên Luân Sơn càng là thực lực hùng hậu. Chỉ là sơn chủ vì sao đột nhiên hỏi cái này?" Lăng Trần không hiểu. Lục Ảnh Vũ gặp hắn bộ dáng như vậy, dứt khoát không còn vòng vo, trực tiếp nói thẳng, "Nói ta liền cùng ngươi nói thẳng đi. Kỳ thật lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ta cũng đã coi trọng ngươi. Ta cố ý muốn cùng ngươi giao hợp, loại trừ thể nội khí âm hàn. Từ đây ngươi ta kết làm đạo lữ, ngươi làm ta Thiên Luân Sơn nam chủ nhân, cùng ta cộng đồng chấp trưởng Thiên Luân Sơn, thưởng hết tôn binh. Ý của ngươi như nào?" "Về phần dây sát, chờ ta loại trừ thể nội khí âm hàn, tất nhiên là không thành vấn đề." Lục Ảnh Vũ nói lời kinh người. Lời này vừa nói ra, cả người đều cứng tại nguyên địa, con ngươi có chút phóng đại, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Hắn sững sờ nhìn trước mắt Lục Ảnh Vũ, trong đầu lặp đi lặp lại quanh quẩn nàng lời nói. Lục Ảnh Vũ nói, nàng lần đầu tiên nhìn thấy chính mình thời điểm, nàng liền coi trọng chính mình. Đôi này Tiêu Lăng Trần mà nói, sao mà không chân thực? Phản phất giống như nằm mơ. Nhưng nghĩ lại, cũng liền hiểu rõ. Lục Ảnh Vũ bị Tịch Diệt Huyền Băng gây thương tích, ngày đêm gặp tra tấn, mà trong cơ thể mình nguyên dương chi lực, vừa lúc là khắc chế khí âm hàn tốt nhất thuốc hay. Nàng nóng lòng loại trừ hàn khí, khôi phục tu vi, liền lựa chọn muốn cùng chính mình giao hợp. Mà một khi hai người giao hợp, đây quan hệ tự nhiên cũng liền danh chính ngôn thuận. Đây hết thể tuy nói có chút làm cho người kinh ngạc, nhưng cũng coi như hợp tình hợp lý. Lục Ảnh Vũ gặp hắn thật lâu không có trả lời, trên mặt không khỏi nổi lên một vòng lo lắng. Nàng lúc này truy vấn, "Làm sao? Ngươi không nguyện ý? Chẳng lẽ là cảm thấy ta không xứng với ngươi?" Tiêu Lăng Trần nghe vậy, cũng là lấy lại tinh thần. Lúc này chắp tay không người, giọng thành khẩn nói, "Sơn chủ nói đùa. Ngài dung mạo tuyệt diễm, tựa như cửu thiên tiên tử, thực lực mạnh mẽ, lại chấp trưởng cái này lớn như vậy Thiên Luân Sơn. Như vậy tư sắc cùng quyền thế, cho dù là phối 10000 cái Lăng Trần, cũng là dư xài." Lục Ảnh Vũ nghe vậy, tất nhiên là mừng rỡ, tiến lên xích lại gần hỏi lại, "Vậy ngươi còn như vậy do dự, chẳng lẽ lại ngươi không nguyện ý?" Tiêu Lăng Trần nói Lăng Trần tất nhiên là nguyện ý, Tiêu Lăng Trần nguyên bản còn muốn nói chuyện, nhưng Lục Ảnh Vũ cũng đã không cho hắn cơ hội. Nàng không đợi Tiêu Lăng Trần phản ứng, liền duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng đẩy. Cái này nhìn như nhu hòa động tác, lại mang theo một cỗ không dung kháng cự lực lượng, đem Tiêu Lăng Trần bước vàng đạp đổ tại sau lưng phủ lên tuyết trắng lông thú trên mặt thảm. Ngay sau đó, Lục Ảnh Vũ thuận thế dạng chân ở trên người hắn, trắng thuần sắc váy tản ra, như là nở rộ băng liên đem hai người bao phủ. Nàng có chút túi người, sợi tóc rủ xuống tại Tiêu Lăng Trần bên mặt, mang theo nhàn nhạt lạnh hương. Cặp mắt đào hoa bên trong tràn đầy vội vàng, thanh âm rất là ôn nhu, "Nếu nguyện ý, vậy liền không cần lãng phí thời gian nữa. Ta cũng không thích giày vò khốn khổ." Tiêu Lăng Trần bị bất thình lình cử động cả kinh giật mình trong lòng, nhưng cũng là vội vàng nhắc nhở, "Trong cơ thể ta còn có dê sát lưu lại thực trái tim băng giá độc." Lục Ảnh Vũ nghe vậy, lại trầm thấp nở nụ cười. "Độc kia đã sớm bị ta giải trừ, ngươi không cần lo lắng. Dê sát độc cũng chính là giấu sâu chút, nhưng chỉ cần sớm phát hiện, ở tại phát tác trước đó liền có thể tùy tiện loại trừ, không đáng kể chút nào." Lúc này Lục Ảnh Vũ trong mắt nhu tình dần dần nhiễm lên mấy phần nóng rực. Nàng không nói thêm lời một câu nói nhảm, có chút túi đầu, xích lại gần Tiêu Lăng Trần bên hai, "Lăng Trần, từ nay về sau, ngươi chính là ta Lục Ảnh Vũ đạo lữ, cũng là hôm nay luân núi duy nhất nam chủ nhân." Thoại âm rơi xuống, nàng liền túi người hướng về phía trước, triệt để đem khoảng cách của hai người kéo thành số âm. Tầm điện bên trong, trong không khí ngưng kết băng vụ phảng phất bị bất thình lình ấm áp xua tan, chỉ còn lại có hai người xen lẫn phốc phốc âm thanh. Đề cử chuyển hot, tận thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu hai kiếp. Vương Dạ xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, thật, từ trong nguy nan vượt khởi. Chinh chiến bản tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Xét còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nhà, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sảng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 907, tiểu hài trò xiếc chương 907, tiểu hài trò xiếc vào mắt, 3 ngày thời gian lặng yên trôi qua. Trong 3 ngày nay, tầm điện bên trong hàn khí ngày càng tiêu tán, Thiên Luân Sơn đỉnh núi đều bị một vòng nắng ấm bao phủ, trong núi hoa cỏ đều giống như so ngày xưa càng thêm um tùm. Mà giờ khắc này, ở trên trời luân ngoài núi 8 vạn dặm ngũ trọng thiên bên trên, một chiếc treo huyết sắc đầu dê cờ xí phi chu đang lặng lặng lơ lửng tại trong biển mây. Phi chu bong thuyền, Dương Sắt đứng chắc tay, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Luân Sơn phương hướng, lông mày vận thành một cái chữ xuyên, trong mắt tràn đầy kìm nén không được lo lắng. Đều đã 3 ngày, làm sao còn không có tin tức truyền đến? Nàng thấp giọng tự nói, chẳng lẽ là tiểu tử kia xảy ra sai sót? Hay là nói, Lục Ảnh Vũ nữ nhân kia đã nhận ra cái gì? Có thể nghĩ lại, nàng lại lắc đầu, cưỡng ép đè xuống bất an trong lòng, không có khả năng a. Bản sát thực trái tim băng giá độc cùng khí huyết tương dùng, tu sĩ tầm thường căn bản là không có cách phát giác, liền xem như Lục Ảnh Vũ, như không người nhắc nhở, cũng tuyệt không có khả năng phát hiện mánh khỏe. Huống chi chấm cách tại bên người nàng ẩn nút 4 và 5, sớm đã rất được tín nhiệm, có nàng âm thầm phối hợp, kế hoạch như thế nào xảy ra vấn đề. Ngay tại Dương Sát tâm thần có chút không tập trung thời khắc, Thiên Luân Sơn phương hướng chân trời đột nhiên sáng lên một đạo chói mắt hồng quang. Hồng quang kia hình như sừng dê, trên không trung sau khi nổ tung, lại cấp tốc ngưng tụ thành một đạo huyết sắc tín hiệu, chính là nàng trước đó giao cho Tiêu Lăng Trần tín hiệu. Chỉ cần được chuyện, Tiêu Lăng Trần liền phóng ra tín hiệu. Giờ phút này, nhìn xem cái kia sừng dê tín hiệu, Dương Sát lập tức vui mừng quá đỗi. Ha ha ha. Lục Ảnh Vũ nữ nhân kia quả nhiên trúng chiêu. trước đó lo nghĩ quét sạch sành sanh, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, Lục Ảnh Vũ a Lục Ảnh Vũ, người ta tranh đấu 10 năm, kết quả là còn không phải thua ở bản sắt trong tay. Nàng đã không còn nửa phần do dự, tay phải bỗng nhiên vung lên, một đạo đen kịt vết nứt không gian trước người nổ tung. Trong cái khe rung động cuồng bạo không gian loạn lưu, Dương Sát thả người nhảy lên, trực tiếp bước vào trong cái khe, trong nháy mắt xuyên qua 8 vạn dặm khoảng cách, trực tiếp xuất hiện tại Lục Ảnh Vũ tầm điện bên trong. Nhưng mà vừa mới bước vào tầm điện, Dương Sát nụ cười trên mặt liền trong nháy mắt cứng đờ, cả người như bị sét đánh giống như cứ thế tại nguyên chỗ. Nàng đột nhiên phát hiện, cái này tầm điện bên trong lại ẩn tàng mấy chục tòa khốn sát đại trận. Những này khốn sát đại trận tầng tầng lớp lớp, tại nàng bước vào cửa điện trong nháy mắt, liền liền khóa chặt nàng khí tức, cái này đây là có chuyện gì? Dương Sát sắc mặt đột biến, đúng lúc này, tầm điện bên trong sau tấm bình phong truyền đến hai đạo tiếng bước chân. Tiêu Lăng Trần cùng Lục Ảnh Vũ sánh vai đi ra. Thời khắc này Lục Ảnh Vũ, sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, nơi nào có nửa phần bị tịch diệt huyền băng gây thương tích dấu hiệu. Ngược lại cực kỳ giống bị nam nhân thoải mái đằng sau, nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa mặt mày tỏa sáng. Lục Ảnh Vũ nhìn xem bị vây ở trong trận pháp Dương Sát, nhếch miệng lên một vòng băng lãnh độ cong, thanh âm mang theo không che giấu chút nào trào phúng, "Dương Sát, ngươi ngược lại là tới rất nhanh. Chỉ tiếc, các ngươi không phải ta Lục Ảnh Vũ tin chết, mà là chính ngươi tử kỳ." Chuyện cho tới bây giờ, nhìn xem Lục Ảnh Vũ mặt mày tỏa sáng bộ dáng, lại nhìn một cái nàng cùng Tiêu Lăng Trần đứng sóng vai tư thái, Dương Sát chỗ nào vẫn không rõ xảy ra chuyện gì. Nàng tỉ mỉ bày kế độc kế triệt để bại lộ, chính mình ngược lại thành tiến vào bẫy dập con mồi. Lửa giận ngập trời trong nháy mắt làm cho hôn mê Dương Sát lý trí, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Lăng Trần, trong mắt tràn đầy oán độc cùng dữ tợn, nghiêm nghị giận dữ mắng mỏ, "Tiêu Lăng Trần, ngươi dám phản bội ta, ngươi không có kết cục tốt. Bản sát thực trái tim băng giá độc nhất định để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong." Tiêu Lăng Trần nghe vậy, lại phát ra một tiếng cười nhạo, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, "Phản bội? Ta cùng ngươi vốn là không ân vô nghĩa, sao là phản bội? Ta từ đầu đến cuối đều chẳng qua là bị ngươi bức hiếp thôi. Về phần ngươi kia cái gọi là thực trái tim băng giá độc," Tiêu Lăng Trần không khỏi lần nữa cười nhạo, "bất quá là chỉ là tiểu độc, không đáng nhắc đến. Không nói hắn chi dương thánh thể bách độc bất sầm, độc này ngay cả Lục Ảnh Vũ đều có thể tùy tiện loại trừ." Lục Ảnh Vũ cũng cười theo, "Dương Sát, ngươi ta tranh đấu và tái, khổ tâm nghiên cứu loại độc này, coi là loại độc này liền có thể làm hại ta. Lại không biết ta trừ là Thiên Lôn Sơn chi chủ, cũng là một tên y tu. Ngươi hao phí tâm huyết nghiên cứu cái này thực trái tim băng giá độc, trong mắt ta, cùng con nít danh trò xiếc bình thường một cười, phá giải đi, đơn giản dễ như trở bàn tay." Lời nói này như là đao nhọn giống như vào Dương Sát trái tim, nàng vốn là sắc mặt khó coi trong nháy mắt trở nên thiết thanh, tức giận đến toàn thân phát run. Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo độc thuật, lại bị gièm pha như vậy, hôm nay không chỉ có ngỏm tại đây, còn muốn gặp như vậy nhục nhã, cái này khiến nàng làm sao có thể nhịn. Các ngươi chẳng lẽ cho là ta thất bại sao? Dương Sát điên cuồng mà hô to, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Nàng đột nhiên điều động thể nội tất cả tiên lực, cái kia tiên lực giống như trong hắc vụ để lộ ra huyết sắc, hướng phía trận pháp bình chướng điên cuồng trùng kích. "Phá cho ta!" Dương Sát gào thét, dốc hết toàn lực muốn xông phá trận pháp giam cầm. Có thể nàng vừa mới động tác, tầm điện bên trong sớm đã bày ra khốn sát đại trận liền lập tức phát động. Chỉ gặp không trung sen lẫn trận pháp phù văn đống nhiên sáng lên, vô số đạo lăng lệ quang nhận màu vàng từ phù văn bên trong bắn ra, như là như mưa to hướng phía Dương Sát công tới. Những quang nhận kia chính là mấy ngày nay Lục Ảnh Vũ cố ý bố trí, chuyên môn khắc chế Dương Sát trận pháp. Quang nhận màu vàng vừa mới chạm đến nàng tiên lực, liền đem nó tiên lực cấp tốc tan rã. Dương Sát bất ngờ không đề phòng, bị mấy đạo quang nhận đánh trúng đầu vai. Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ nàng quần áo, đau đớn kịch liệt để nàng nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lảo đảo lui lại mấy bước, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng không cam lòng. Thân ham tuyệt cảnh, Dương Sát trong lòng lập tức cũng là sinh ra tuyệt vọng. Vốn cho là mình mưu đồ thật lâu kế hoạch, rốt cục có thể diệt trừ Lục Ảnh Vũ nữ nhân này, không nghĩ tới cuối cùng lại sẽ lấy chật vật như vậy phương thức kết thúc. Nàng nhìn xem đầu vai không ngừng rỉ ra máu tươi, trong mắt điên cuồng càng nồng đậm. Nàng không cam tâm cứ như vậy bại vong, càng không cam tâm bại bởi chính mình hận mấy vạn năm Lục Ảnh Vũ. A! Dương Sát phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, lại không để ý thể nội thương thế, cưỡng ép bốc cháy lên bản mệnh tinh huyết. Trong chốc lát, nàng quanh thân tiên lực tăng vọt mấy lần. Trong hắc vụ ẩn ẩn hiện ra một đầu to lớn sừng dê màu đỏ như máu hai mắt hư ảnh, tàn mát ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. "Cho ta, phá!" Dương Sát dùng hết toàn bộ khí lực thao túng sừng dê hư ảnh hướng phía khốn sát đại trận chỗ bạc được điên cuồng va chạm. Trận pháp bình chướng kịch liệt rung động, trận pháp phủ văn lấp loé không yên. Nhưng mà Lục Ảnh Vũ bày ra đại trận vốn là lấy Thiên Lôn Sơn địa mạch làm căn cơ, lại trải qua 3 ngày gia cố, dùng cho chuyên môn khắc chế nàng Dương Sát, ở đâu là nàng có thể xung phá. Bất quá trong khoảnh khắc, Dương Sát thiêu đốt tinh huyết mang tới lực lượng liền cấp tốc suy yếu. Sừng dê hư ảnh như là bọn biển giống như tiêu tán, tiên lực màu đen cũng biến thành mỏng manh không chịu nổi. Nàng toàn thân thoát lực, trung điệp té ngã trên đất, khóe miệng không ngừng tràn ra máu đen, khí tức yếu ớt đến như làn nến tàn trong gió. "Đệ cử chuyến hót, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bản đạo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút để thơ, chấn sát yêu tộc trong mấy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân." Lý Tiên Duyên khóc không ra nước mắt, "Oan uổng a, ta thật sự không có trang." Chương 908, cộng sinh bí thuật chương 908, cộng sinh bí thuật Lục Ảnh Vũ nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi Dương Sát, nàng cùng Tiêu Lăng Trần liếc nhau, hai người trong mắt đều là quyết tuyệt. Lục Ảnh Vũ đưa tay ngưng tụ lại một sợi tinh khiết tiên lực màu trắng, Tiêu Lăng Trần cũng điều động lên thể nội chí dương chi lực. Hiển nhiên là muốn cho Dương Sát một kích cuối cùng, hoàn toàn kết đoạn này vạn tái ân oán. Chờ chút, ngay tại hai người công kích sắp công hướng nàng trong nháy mắt, Dương Sát đột nhiên dùng hết chút sức lực cuối cùng quát to lên, "Lục Ảnh Vũ, ngươi thật chẳng lẽ muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Ngươi thật chẳng lẽ nhẫn tâm sao?" Lục Ảnh Vũ ngưng tụ sức mạnh động tác ngừng một lát, lông mày cau lại, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Tiêu Lăng Trần cũng dừng lại động tác, nghi ngờ nhìn về phía hai người. Dương Sát thấy thế, biết đây là chính mình sinh cơ duy nhất, vội vàng thở hổn hển nói ra, "Ảnh Vũ, ngươi còn nhớ rõ chúng ta trước kia là như thế nào sao? Chúng ta đã từng là tốt nhất sư tỷ muội, cũng là tốt nhất tỷ muội chẳng lẽ không đúng sao? Năm đó ở Côn Lôn Khư Tiên hội phía trên, là ai giúp ngươi đỡ được đầu kia giao long công kích? Là ai tại ngươi đột phá cảnh giới thất bại, bản thân bị trọng thương lúc, vụ trộm đưa cho ngươi chữa thương linh dược? Thời điểm đó chúng ta, rõ ràng là bằng hữu tốt nhất ta. Ngươi hôm nay, thật chẳng lẽ nhẫn tâm giết ta? Ngươi chẳng lẽ không có chút nào nhớ tình cũ sao?" Nghe Dương Sát lời nói, Lục Ảnh Vũ lòng có một tia dao động. Chỉ vì nàng nói tới, đều là năm đó hồi ức. Tại năm đó, nàng thật cho là mình cùng Dương Sát là tốt nhất tỷ muội. Chỉ là, về sau, phát sinh sự kiện kia. Nhớ tới sự kiện kia, Lục Ảnh Vũ trong mắt cái kia một tia dao động lập tức bị đau xót toàn bộ xua tan. Lục Ảnh Vũ hít sâu một hơi, ánh mắt một lần nữa trở nên băng lãnh quyết tuyệt, nàng nghiêm nghị đánh gãy Dương Sát lời nói, "Im ngay. Năm đó ta thật sự là mắt bị mù, mới có thể đưa ngươi loại người này coi là thân nhân. Ngươi về sau làm những sự tình này, coi như ta giết ngươi 1000 lần, 1000 lần, ngươi cũng chết không có gì đáng tiếc." Lục Ảnh Vũ không còn cho nàng bất luận cái gì thời gian giải thích, đột nhiên cầm trong tay ngưng tụ tiên lực màu trắng hướng về phía trước đẩy. Cùng lúc đó, Tiêu Lăng Trần cũng đem thể nội chí dương chi lực hóa thành một đạo quang trụ màu vàng, hai đạo lực lượng trên không trung giao hội, trực tiếp hướng phía Dương Sát đánh tới. Dương Sát nằm trên mặt đất, ngay cả tránh né khí lực đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chùm sáng tới gần. Trong mắt nàng tràn đầy không cam lòng cùng sợ hãi, lại ngay cả một tiếng hét thảm cũng không tới kịp phát ra, thân thể liền bị công kích triệt để thôn vệ. Sau một lát, chùm sáng tiêu tán, nguyên liệu chỉ còn lại có một sợi màu đen khói xanh, Dương Sát thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, ngay cả một tia hồn phách cũng không từng lưu lại. Lục Ảnh Vũ nhìn xem Dương Sát biến mất địa phương, trong mắt quyết tuyệt dần dần rút đi, ánh mắt lại trở nên trống rỗng. Thân thể cũng giống như bị rút sạch toàn bộ khí lực bình thường. Cùng lúc đó, tại rời xa Thiên Lôn Sơn Thanh Châu, một chỗ quanh năm bị chướng khí bao phủ dãy núi chỗ sâu, một đầu toàn thân ngân bạch, lân phiến hiện ra lanh quang cự xà đang nhanh chóng xuyên thẳng qua tại u ám trong rừng. Cự xà tốc độ cực nhanh, những nơi đi qua, trong rừng độc trùng mãnh thú đều là nhao nhao né tránh, không dám có nửa phần tới gần. Không bao lâu, cự xà liền chui vào một tòa dấu ở sau vách núi lờ mờ động phủ. Trong động phủ tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi tanh, trên vách tường khảm nạm lấy mấy quả tản ra yêu đất lục quang dạ minh châu, miễn cưỡng chiếu sáng trong động cảnh tượng. Trong động trưng bày một tòa do xương trắng đắp lên mà thành thạch đài, trên bệ đá khắc đầy quỷ dị phù văn ở giữa còn lưu lại chưa khô cạn chất lỏng màu đỏ sẫm. Cự xà quay quanh tại cạnh bệ đá, thân thể đột nhiên phát ra một trận bạch quang chói mắt. Bạch quang tán đi sau, nguyên bản cự xà lại hóa thành một tên thân mang vảy bạc váy dài nữ tử. Nữ tử này có một tấm cực kỳ yêu mị gương mặt, đôi mắt hẹp dài, con ngươi hiện lên mắt dọc trạng, mang theo vài phần loài rắn băng lãnh cùng mị hoặc. Một đầu tóc dài đen nhánh tùy ý rối tung ở đầu vai, sinh ra kẽ hở còn cài lấy hai chi màu bạc xà hình châm gai tóc, mọi cử động lộ ra một cố khó nói nên lời yêu dị mỹ cảm. Người này chính là Huyền Âm 12 sát bên trong xà sát. Xà sát đi đến bạch cốt cạnh bệ đá, chậm rãi hai mắt nhắm lại, hai tay kết xuất phức tạp tấn quyết. Theo ấn quyết biến hóa, nàng đột nhiên há miệng lại dương đến so với người còn muốn lớn. Một viên có người lớn nhỏ, mặt ngoài che kín đường vân màu xanh trừng rắn, từ trong miệng nàng phun ra, rơi vào trên bệ đá. Trứng rắn vừa mới tiếp xúc thạch đài, trên bệ đá quỷ dị phù văn liền trong nháy mắt sáng lên, chất lỏng màu đỏ sẫm thuận phù văn lưu động, dần dần đem trứng rắn bao khỏa. Một lát sau, trứng rắn mặt ngoài đường vân màu xanh bắt đầu vỡ vụn. Răng rắc một tiếng vang nhỏ, trứng rắn sắc ngoài triệt để vỡ ra, một tên trần trụi, toàn thân bị dịch nhờn bao khỏa nữ tử lập tức xuất hiện ở trong đó. Nữ tử kia thân hình cùng Dương Sát giống nhau như lúc, ngay cả trên mặt hình dáng, hai đầu lông mày lệ khí đều không sai chút nào. Dương Sát chậm rãi mở hai mắt ra, trong ánh mắt tràn đầy mê mang, khi nàng nhìn thấy đứng ở một bên xà sát lúc, càng là giật mình. Xà sát, thế nào lại là ngươi? Ta không phải đã chết rồi sao? Xà sát thấy thế, trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười yêu mị, bước nhanh về phía trước, một tay lấy Dương Sát ôm chặt lấy. Nàng đem đầu tựa ở Dương Sát đầu vai, nhẹ nhàng cọ lấy. Thanh âm mang theo vài phần si mê cùng tham muốn giữ lấy, "Tỷ tỷ, ngươi đúng là chết, nhưng cũng không chết." Nàng nhẹ nhàng đuốt ve Dương Sát phía sau lưng, chậm rãi giải thích nói, "Năm đó ngươi ta cùng nhau gia nhập Huyền Âm 12 khi đó, ta liền vụng trộm ở trên thân thể ngươi lấy một chút tinh huyết cùng gia thị tổ chức, những năm này một mực đem nó cất giữ trong bản bệnh trứng rắn bên trong ẩn dưỡng, chính là vì để phòng vạn nhất. Hôm nay cảm giác được ngươi khí tức sắp tiêu tán, ta liền lập tức vận dụng tộc ta truyền thừa cộng sinh bí thuật, lấy bản bệnh trứng rắn là vật chứa, đưa ngươi tàn hồn cùng ẩn dưỡng nhiều năm tổ chức dung hợp, mới rốt cục đưa ngươi phục sinh." Xà Sát nói đến đây, dừng một chút. Sau đó ngữ khí trở nên không gì sánh được mừng rỡ cùng kích động, "Bất quá cái này cộng sinh bí thuật có một cái tai hại, đó chính là từ nay về sau, tỷ tỷ sinh cơ liền cùng ta chặt chẽ tương liên, ngươi như muốn tiếp tục còn sống, liền rốt cuộc không thể rời bỏ ta. Nói một cách khác, chính là tỷ tỷ từ nay về sau, chính là muội muội một người, chỉ có thể thuộc về một mình ta muội muội chờ đợi ngày này, đã đợi thật lâu rồi." Dương Sát nghe vậy, thân thể trong nháy mắt cứng đờ. Nàng cúi đầu nhìn xem trong ngực xà sát cái kia mang theo tham muốn giữ lấy, lại có chút biến thái ánh mắt, trong lòng đã có trở về từ cõi chết may mắn, lại có một tia khó nói nên lời bất an. Nàng mặc dù sống tiếp được, nhưng cũng từ đây đã mất đi tự do, thành xà sát vật sở hữu. Có thể vừa nghĩ tới chính mình chết tại Lục Ảnh Vũ trong tay, Dương Sát trong mắt tất cả cảm xúc liền bị ngập trời hận ý thay thế. Chỉ cần có thể báo thủ, coi như mất đi tự do thì thế nào? Huống chi, việc đã đến nước này, cho dù không nguyện ý cũng không có biện pháp. Đều là nữ nhân, xà sát sợ là cũng không thể đem nàng thế nào. Nàng sau khi hít sâu một hơi nói tốt từ nay về sau, người ta tỷ muội liền cùng sinh cộng tử. Sau đó, Dương Sát lại hỏi, "Hảo muội muội của ta, ta nghe nói qua ngươi cộng sinh bí thuật, thi triển đằng sau, giống như không chỉ là sinh mệnh cộng sinh, lực lượng của chúng ta có phải hay không cũng cùng hưởng?" Đề cử chuyên hot, khai hoang, vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng đường long một khi bỏ mình, hồn xuyên viễn cổ đại hoang tại nơi đây, nhân tộc nhỏ yếu, bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt, hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc, an hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan chi kỷ. Từ yếu biến mạnh, một tay trấn áp vạn cổ. Người là tàn nhẫn nhất ngon nhân. Hồn, vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn. Chương 909, một cái thể diện chương 909, một cái thể diện rắn sát nghe được Dương Sát vấn đề, ngẩng đầu, hẹp dài trong mắt dọc tràn đầy ý cười, khéo léo nhẹ gật đầu, thanh âm mềm nhu lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác khoe khoang. Đúng vậy a tỷ tỷ, cái này cộng sinh bí thuật nhất diệu địa phương, chính là trừ sinh mệnh tương liên, lực lượng của chúng ta cùng năng lực cũng có thể cùng hưởng. Mỗi mỗi độc thuật, thân pháp, còn có cố này thân rắn thiên phú thần thông, tỷ tỷ sau này đều có thể tùy ý sử dụng. Quả nhiên giống như rắn sát nói tới, Dương Sát giờ phút này chỉ cảm thấy trong đầu đột nhiên nhiều hơn rất nhiều ký ức. Những ký ức này liền tựa như bản thân liền tồn tại đồng dạng. Dương Sát trong lòng hơi động, vội vàng thử nghiệm điều động cái kia cỗ xa lạ lực lượng. Nhất thời, phía sau nàng ngưng tụ ra một cái cự đại đầu rắn hư ảnh, răng độc tản ra lạnh lẽo thấu xương, còn mang theo một cỗ làm người sợ hãi mùi tanh. Nhất làm cho người kinh hãi là răng độc bên trên còn có treo u lam ngọc độc. Đây là rắn sát bản mệnh kịch độc, u minh độc rắn. Chạm vào tức tử, không có thuốc nào chữa được. Không chỉ có như vậy, nàng còn cảm giác giờ phút này thân thể của mình không gì sánh được nhẹ nhàng. Đây là tới từ rắn linh mẫn, có thể làm cho nàng tốc độ tăng lên trên diện rộng. Thể nội không duyên cớ thêm ra các loại năng lực cùng lực lượng, để Dương Sát nội tâm vui vẻ không thôi. Lục Ảnh Vũ, Tiêu Lam Trần. Con mắt của nàng đống nhiên nhắm lại xuống dưới, trong mắt lóe ra sát ý thấu xương. Các ngươi nhất định nghĩ không ra, ta Dương Sát không chỉ có không chết, còn thu được lực lượng mạnh hơn. Mối thù hôm nay, ngày khác tất báo. Đợi đến thời điểm, ta nhất định phải đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh, để cho các ngươi vì đó trước hành động trả giá đắt. Thời gian lưu chuyển. Một bên khác, Thiên Luân Sơn Trung, tại đem Dương Sát chấn giết đằng sau, Tiêu Lăng Trần cùng động tác hỏa tốc. Từ Lục Ảnh Vũ trong tay mượn vô số cường giả phóng tới Dương Sát phi thuyền, giết sạch Dương Sát thủ hạ, cứu ra Hạ Khuynh Nguyệt. Đợi trở lại Thiên Luân Sơn thời điểm, Tiêu Lăng Trần cũng là đem sự tình toàn bộ trải qua, giảng thuật cho Hạ Khuynh Nguyệt nghe. Hạ Khuynh Nguyệt nghe xong đây hết thảy, không khỏi mở to hai mắt, tràn đầy khó có thể tin, nói cách khác ngươi đi vào Thiên Lôn Sơn đằng sau, không chỉ có cùng Lục Sơn chủ cùng một chỗ chấn sát Dương Sát, hai người các ngươi còn kết làm đạo lữ. Ngươi bây giờ là hôm nay Luân Núi Nam chủ nhân. Tiêu Lăng Trần nhìn xem nàng kinh ngạc bộ dáng, từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Hắn biết đoạn trải qua này xác thực ly kỳ, đổi lại bất luận kẻ nào chỉ sợ đều khó mà trong khoảng thời gian ngắn tin tưởng. Thậm chí ngay cả chính hắn đều cảm giác cái này quá mức không hợp thói thường. Nhưng đây chính là sự thật. Mà đạt được Tiêu Lăng Trần khẳng định trả lời chắc chắn, Hạ Khuynh Nguyệt triệt để ngây ngẩn cả người, miệng có chút mở ra, trong ánh mắt tràn đầy hãi nhiên. Nàng còn nhớ rõ lúc trước mới quen Tiêu Lăng Trần thời điểm, hay là một cái vừa mới xuống núi, cái gì cũng đều không hiểu tiểu bạch, còn trải qua gặp phải nguy hiểm. Không nghĩ tới vừa mới qua đi bao lâu thời gian, cả người hắn thân phận đều phát sinh biến hóa long trời lở đất, lại nhất cử trở thành hôm nay Luân Núi Nam chủ nhân. Thân phận và địa vị, thậm chí vượt qua nàng trước đó thánh nữ vị trí. Đây hết thảy tựa như thoại bản bên trong Việt Nam chính cố sự một dạng, thực sự để cho người ta không thể tin được. Bất quá nghĩ lại cũng liền bình thường trở lại, Tiêu Lăng Trần thể nội nguyên dương dồi dào, vừa vặn giúp được việc Lục Ảnh Vũ. Mà Lục Ảnh Vũ như vậy thân phận cao quý, đã cùng Tiêu Lăng Trần có quan hệ, lại thêm chi đối với Tiêu Lăng Trần có hảo cảm, đem nó giữ ở bên người trùng trưởng Tiên Luân, cũng là không thể bình thường hơn được sự tình. Nàng nhìn xem Tiêu Lăng Trần, trong mắt dần dần từ kinh ngạc chuyển thành thích nhiên cùng vui mừng, bất quá không hợp tói thường về không hợp tói thường, có thể nhìn thấy ngươi có dạng này cảnh ngộ, ta cũng thay ngươi cao hứng. Lục Sơn chủ là người mỹ lệ chính trực, thực lực chắc tuyệt, hai người các ngươi đúng là lương phối. Sau này có Thiên Lôn Sơn làm dựa vào, cũng không cần giống như trước kia như thế bốn chỗ bốn bà, Lục Sơn chủ cũng nhất định sẽ toàn lực giúp ngươi tìm kiếm thế nữ, còn có ngươi sư tôn. Hạ Khuynh Nguyệt tự nhiên là vì Tiêu Lăng Trần cảm thấy cao hứng, chỉ là nói được cuối cùng, Hạ Khuynh Nguyệt trong lòng cũng là không khỏi mịch lạc xuống dưới. Tiêu Lăng Trần cùng Lục Ảnh Vũ vừa gặp mặt không lâu, liền phát sinh quan hệ, đồng thời kết làm đạo lữ. Mà nàng đâu? Cùng Tiêu Lăng Trần quen biết thời gian so Lục Ảnh Vũ muốn lâu, hai người cùng một chỗ kinh lịch sự tình, loại sự tình này cũng so Lục Ảnh Vũ phải hơn rất nhiều được nhiều. Nhưng là nàng cùng Tiêu Lăng Trần hiện tại lại là cái gì quan hệ? Bằng hữu? Hay là siêu việt bằng hữu? Ai biết được? Tiêu Lăng Trần chưa bao giờ cùng nàng xuyên phá tầng kia quan hệ, nàng cũng không muốn xuyên phá tầng kia quan hệ. Chỉ vì bây giờ nàng đã không còn là cái kia cao cao tại thượng thành nữ, đồng thời nàng có thể rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể mình tu vi cảnh giới, theo phá thân đằng sau, bắt đầu cấp tốc rơi xuống. Mà lại loại này rơi xuống tốc độ, viễn siêu cùng Tiêu Lăng Trần song tu tăng lên tốc độ. đoán chừng không bao lâu, nàng một thân tu vi cảnh giới liền sẽ triệt để ngã mất. Đến lúc đó, nàng chính là phế nhân một cái, vẫn xứng được Tiêu Lăng Trần sao? Trong nội tâm nàng nghĩ đến, có lẽ cũng nên đến nói từ biệt thời điểm, chủ động rời đi, cho mình một cái thể diện. Tiêu Lăng Trần tự nhiên cũng là nhìn thấy Hạ Khuynh Nguyệt giờ phút này một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, cũng là không khỏi quan tâm hỏi, ngươi thế nào? Hạ Khuynh Nguyệt khẽ khẽ lắc đầu, miễn cưỡng gạt ra một vòng dáng tươi cười, không có gì, ta không sao, khả năng chính là còn có chút mệt không. Nàng tránh đi Tiêu Lăng Trần ánh mắt, trong lòng xoắn xuýt rất nhiều. Cái kia Hạ Khuynh Nguyệt vốn định cùng Tiêu Lăng Trần tạm biệt, nhưng cũng tại lúc này, Tiêu Lăng Trần đột nhiên đứng dậy. Chỉ gặp Tiêu Lăng Trần trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, lập tức nhìn về phía Hạ Khuynh Nguyệt, ngựa khí mang theo xin lỗi nói, "Ảnh Vũ truyền âm cứ gọi ta đi một chuyến, ngươi liền ở chỗ này nghỉ ngơi, ta đi một chút liền về." Nói đi, hắn liền quay người bước nhanh rời đi. Nơi này chỉ để lại Hạ Khuynh Nguyệt một người, xung quanh đều trở nên yên tĩnh trở lại. Hạ Khuynh Nguyệt nhìn xem Tiêu Lăng Trần bóng lưng rời đi, cũng là không khỏi thở dài. Nguyên bản, nàng còn trong lòng còn có may mắn, mình lại nói ra chuẩn bị rời đi sự tình thời điểm, Tiêu Lăng Trần có thể hay không giữ lại. Nhưng cuối cùng nói từ biệt nói, nhưng không có cơ hội nói ra miệng. Thôi, Hạ Khuynh Nguyệt lắc đầu, cái gọi là hy vọng càng lớn, thất vọng cũng liền càng lớn. Nếu là đến lúc đó Tiêu Lăng Trần không có giữ lại, trong nội tâm nàng há không càng thêm thất vọng. Cho nên, tính toán, nàng ánh mắt nhìn về phía Tiêu Lăng Trần, trong lòng mặc niệm, Tiêu Lăng Trần, vậy chúng ta liền xin từ biệt. Núi cao đường xa, hy vọng chúng ta còn có gặp lại cơ hội. Hết lời, nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm, hướng phía Thiên Luân Sơn bên ngoài rời đi, mà đổi thành một bên. Tiêu Lăng Trần cũng không biết Hạ Khuynh Nguyệt rời đi sự tình. Giờ phút này, hắn đi tới một chỗ trong thiên điện, ở chỗ này, hắn gặp được Lục Ảnh Vũ, còn có bị trói buộc tại trên cột đá, thể nội tiên lực linh lực đều bị giam cầm chấm cách. Thời khắc này chấm cách, trên thân chỉ mặc một kiện đơn bạc màu lửa đỏ váy dài, một cây tiên thẳng đưa nàng chăm chú trói buộc lấy. Nàng gái kia huyền chuyển thân thể, bị tìm ra ngạo nhân đường cong, để nàng dáng người có lồi có lõm càng lộ ra gợi cảm. Chỉ là phần này gợi cảm, bị nàng giờ phút này thần sắc giữ tận triệt để phá hư. Nhất là nhìn thấy Tiêu Lăng Trần đi vào thiên điện lúc, trong mắt oán độc càng là như thực chất bạo phát đi ra, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Lăng Trần, phản phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi bình thường. Đề cử chuyện hot, bị Hoa Khôi đánh bay sau, ta cầu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trần phàm, bị ngạo kiều Hoa Khôi đánh bay sau, lại mở ra hạnh phúc nhân sinh. Phố đồ cổ trên kiếm lậu, thị trường chứng khoán đánh bảng, tiện tay chơi chút đồ thạch, không cẩn thận liền cầu thành tỷ phú thế giới. Ngạo kiều Hoa Khôi khinh thường, ngươi không xứng với ta. Ngạo kiều Hoa Khôi cha khóc ròng, câm miệng. Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a. Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phàm đạm nhiên buông tay, ta đối với tiền thật không có hứng thú. Có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân dẫm lên đều là sản nghiệp của ta. Chương 940, Khô Kiệt chết. Chương 940, Khô Kiệt chết đáng tiếc. Nàng hiển nhiên là bị Lục Ảnh Vũ sớm hạ chớ lên tiếng thuật, bị tiên thẳng trói tại trên cột đá, trong cổ họng chỉ có thể phát ra ôi ôi yếu ớt tiếng vang. Ngay cả nửa câu chửi mắng đều không thể nói ra miệng, chỉ có thể gắt gao chừng mắt Tiêu Lăng Trần, giống như chỉ có thể dùng con mắt chừng chết Tiêu Lăng Trần một dạng. Tiêu Lăng Trần nhìn xem một màn này, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lục Ảnh Vũ, hỏi, Ảnh Vũ, thế nào? Lục Ảnh Vũ nói sự tình đã điều tra rõ ràng, Trầm Ly quả nhiên là Dương Sát An cắm ở bên cạnh ta mà thám, không nghĩ tới nhiều năm như vậy, ta lại một chút cũng không có phát giác, thậm chí đem nó coi là tâm phúc của ta. Lần này nếu không phải ngươi, ta sớm muộn muốn thua ở nàng cùng dê sát thủ bên trong, đến lúc đó chỉ sợ ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Lục Ảnh Vũ nhìn xem Tiêu Lăng Trần, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Tiêu Lăng Trần cười nhạt nói, hai người chúng ta bây giờ quan hệ tâm đầu ý hợp, liền không cần khách khí như thế. Lục Ảnh Vũ gương mặt từng đỏ, đề cập bây giờ cùng Tiêu Lăng Trần quan hệ, nàng cho dù là hôm nay Luân Núi chi chủ, cũng không khỏi có mấy phần tiểu nữ nhân tư thái. Nhưng loại tư thế này, rất nhanh liền bị nàng thu liễm. Ngược lại hỏi, ngươi cảm thấy nữ nhân này nên xử trí như thế nào? Tiêu Lăng Trần sửng sốt một chút, có chút không hiểu, nhưng vẫn là nói ra, cái này chính ngươi quyết định liền có thể, không cần hỏi ta. Hắn mặc dù đã là Thiên Lôn Sơn nam chủ nhân, nhưng cũng không muốn can thiệp quá nhiều Lục Ảnh Vũ nguyên bản quyết sách, huống chi chỉ là xử trí một cái mật thám, thực sự không cần thiết đến hỏi hắn. Lục Ảnh Vũ nghe vậy, khẽ khẽ lắc đầu, giải thích nói, cũng không phải là ta không quyết định chắc chắn được, mà là cái này Trầm Ly thể chất đặc thù, nàng chính là hiếm thấy thuần âm nguyên thể. Loại thể chất này nữ tử, nguyên âm chi lực cực kỳ thuần hậu, nếu có được nó nguyên âm, ích lợi vô tận. Cho nên ta mới đưa ngươi gọi tới, muốn hỏi một chút ý của ngươi. Tiêu Lăng Trần nghe xong Lục Ảnh Vũ giải thích, cũng là không khỏi lần nữa sững sờ. Hắn nhìn xem Lục Ảnh Vũ, chần chờ hỏi, ý của ngươi là muốn đem nàng cho ta? Cái này sẽ không thích hợp. Lục Ảnh Vũ nghe được Tiêu Lăng Trần chần chờ, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức hỏi lại, cái này có cái gì không thích hợp? Nàng muốn là phản bội ta mật thám, chết không có gì đáng tiếc. Có thể nàng thuần âm nguyên thể thế gian hiếm thấy, nếu là cứ như vậy trực tiếp giết, không khỏi quá mức phung phí của trời. Nếu có thể tại xử trí nàng trước đó, ép khô nàng sau cùng giá trị giúp ta nam nhân tăng cao tu vi, cớ sao mà không làm? Tiêu Lăng Trần nghe xong lời nói này, trong lòng không khỏi cảm động. Có vợ như thế còn cầu mong gì a? Hắn nhịn không được xoay người, đem Lục Ảnh Vũ ôm vào trong ngực, thanh âm mang theo vài phần động dung, Ảnh Vũ, ngươi người thật tốt. Lục Ảnh Vũ bị Tiêu Lăng Trần đột nhiên xuất hiện ôm khẽ giật mình, lập tức gương mặt từng đỏ, nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, khóe miệng giơ lên một vẻ ôn nhu dáng tươi cười, tốt, đừng chỉ cố lấy cảm động. Cho nên ý của ngươi thế nào? Là nguyện ý tiếp nhận phần cơ duyên này, hay là muốn cứ như vậy trực tiếp xử trí nàng? Tiêu Lăng Trần buông ra Lục Ảnh Vũ, Nói đã ngươi có ý tốt, vì ta suy tính được như vậy chu toàn, ta lại há có cự tuyệt đạo lý. Phần cơ duyên này, ta tiếp nhận. Bị trói tại trên cột đá, Trầm Ly đem hai người đối thoại nghe được nhất thanh nhị sở, nàng trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, trong mắt toán độc cơ hồ yếu dần xuất lai. Nàng liều mạng dãy rủa lấy, trong cổ họng phát ra ôi ôi tiếng gào thét, tựa hồ muốn liều chết phản kháng. Khả Tiên Thẳng lại đưa nàng một mực trói buộc, phản kháng của nàng không chỉ có không có một chút tác dụng, ngược lại để Tiên Thẳng lập càng chặt hơn. Đưa nàng nguyện chuyển dáng người phát họa đến càng nóng bỏng, mỗi một lần vặn vẹo đều lộ ra một loại không giống với dụ hoặc. Tiêu Lăng Trần ánh mắt trong lúc lơ đãng rơi vào Trầm Ly trên thân, nhìn xem nàng cái kia bị Tiên Thẳng lập ra ngạo nhân đường cong, trong lòng không khỏi rung động một chút. Lục Ảnh Vũ đem Tiêu Lăng Trần phản ứng nhìn ở trong mắt, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ngựa khí bình tĩnh nói, đã ngươi đồng ý, vậy liền không cần lãng phí thời gian. Mau chóng thôn phệ nàng nguyên âm tăng cao tu vi, đằng sau liền xử tử nàng, miễn cho đêm dài lắm mộng, lại sinh ra biến cố gì. Ta đi ra ngoài trước, nơi này giao cho ngươi. Nói đi, nàng liền quay người hướng phía ngoài thiên điện đi đến, nhẹ nhàng mang tới cửa điện, đem không gian để lại cho Tiêu Lăng Trần cùng Trầm Ly. Trong thiên điện trong nháy mắt an tĩnh lại, chỉ còn lại có Trầm Ly tuyệt vọng ôi ôi âm thanh cùng Tiêu Lăng Trần hơi có vẻ nặng nề tiếng hít thở, bầu không khí trở nên đặc biệt vi diệu. Tiêu Lăng Trần đứng tại chỗ, ánh mắt rơi vào Trầm Ly trên thân. Thể nội nguyên dương tựa hồ cũng tại lúc này bắt đầu sao động. Trầm Ly trong mắt oán độc càng sâu, nhìn chằm chằm Tiêu Lăng Trần, phảng phất tại nói, ngươi dám tới, ta nhất định phải để cho ngươi chết không yên lành. Có thể nàng bị cấm âm thanh lại bị giam cầm, tất cả uy hiếp đều lộ ra như vậy vô lực. Tiêu Lăng Trần vừa đi về phía Trầm Ly, vừa nói, ngươi cùng Dê Sát cấu kết với nhau làm việc xấu, nội ứng tại Ảnh Vũ bên người dụng ý khó dò, hôm nay rơi vào kết cục như thế, đều là ngươi gieo gió gặt bão. Nói, Tiêu Lăng Trần tay đã nhẹ nhàng phóng tới Trầm Ly trên bờ vai. Trầm Ly thấy thế, lập tức càng thêm hoảng sợ, không ngừng uốn éo người ý đồ hất ra Tiêu Lăng Trần tay. Đáng tiếc, hết thảy đều chỉ bất quá là phí công thôi. Xoẹt. Một giây sau, Tiêu Lăng Trần đống nhiên xé ra. Vài vóc xe rách giòn vang tại yên tĩnh trong thiên điện đặc biệt chói tai, màu lửa đỏ váy dài trong nháy mắt bị xé mở một đạo lỗ hổng lớn. Tiêu Lăng Trần cũng không cùng nàng nhiều lời nói nhảm, tiếp lấy liền trực tiếp xốc lên máy, dò xét đi vào. Thời gian lưu chuyển, 7 ngày thời gian trôi qua. Ông. Tại đem Trầm Ly nguyên âm luyện hóa về sau giờ khắc này, Tiêu Lăng Trần thể nội bộc phát ra một trận mãnh liệt linh lực ba động. Những linh lực này bộc phát bạch quang, đem toàn bộ thiên điện chiếu rọi đến giống như ban ngày. Trong đan điền bình cảnh tại tinh thuần năng lượng tiếp tục trùng kích vào, rốt cục triệt để phá toái. Một cỗ xa so với trước đó càng cường đại hơn khí tức từ trong cơ thể hắn khuyết tán ra đến, không khí chung quanh đều phảng phất bị cỗ khí tức này quấy, hình thành nhỏ xíu vòng xoáy khủng bố. Thái tiên cảnh rốt cục đột phá. Tiêu Lăng Trần trong lòng cuồng hỉ, cảm thụ được thể nội lao nhanh linh lực, trong mắt lóe ra kích động và mang. Đột phá thái tiên cảnh sau, trong cơ thể hắn tiên lực tổng lượng tăng vọt mấy lần, thực lực cũng là càng thêm cường đại. Nhưng mà, đột phá thái tiên cảnh đằng sau, Tiêu Lăng Trần cũng không có như vậy dừng lại. Hắn cùng Trầm Ly một tấc cũng không rời, tiếp tục nghiền ép trong cơ thể nàng nguyên âm chi lực. Đảo mắt, lại là một tháng thời gian trôi qua. Nhưng mà trong thiên điện, tại Tiêu Lăng Trần lực lượng thời gian gia trì bên dưới, trong thiên điện thời gian cũng đã đi qua dòng dã thời gian 8 năm. Thời gian 8 năm này, Tiêu Lăng Trần ngày đêm vất vả, cố gắng tu luyện, lặp đi lặp lại nhiều lần ép khô Trầm Ly thể nội nguyên âm, cũng là thành công lại một lần nữa đột phá, đạt tới thái tiên nhị trọng cảnh. Mà Trầm Ly, cũng tại Tiêu Lăng Trần lần này sau khi đột phá, triệt để bởi vì nguyên âm khô kiệt mà chết. Đề cử chuyển hot, phàm nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu tử, cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái, trở thành một tên ký danh đệ tử. Thân phận thấp hèn, tư chất bình dung, hắn làm sao tại trong môn phái đặt chân? Làm sao tại tu tiên giới tàn khốc nghịch thiên cải mệnh, tiến vào tu tiên giả hàng ngũ, từ đó tiếu ngạo tam giới? Chương 941, đạo lữ tin tức. Chương 941, đạo lữ tin tức. Tiêu Lăng Trần chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Quanh thân vờn quanh vòng xoáy linh lực dần dần tiêu tán, có thể trong không khí lưu lại bảng bạc tiên lực khí tức, vẫn như cũ tỏ rõ lấy hắn đã đột phá. Hắn đưa tay nắm chặt lại quyền, có thể cảm giác được rõ ràng thể nội lao nhanh bảng bạc tiên lực. Đó là so đột phá thái tiên cảnh sơ kỳ lúc càng thêm hùng hậu, càng thêm cô đọng lực lượng, lưu chuyển ở giữa, thậm chí có thể tùy tiện dẫn động trùng quanh thiên địa linh khí của mình. Thượng tiên nhị trọng cảnh 8 năm khổ tu, cuối cùng là thành. Tiêu Lăng Trần khỏe miệng giơ lên một vòng vui sướng dáng tươi cười, vui sướng trong lòng khó mà nói nên lời. Hắn duỗi lưng một cái, xương cốt phát ra đôm đốp giòn vàng, toàn thân tràn đầy lực lượng cảm giác. Lúc này, hắn mới chậm rãi quay đầu, nhìn về phía bên cạnh dưới cột đá sớm đã không có sinh cơ Trầm Ly. Thời khắc này Trầm Ly toàn thân trần trụi, đã từng trên thân thể luyện chuyển hiện đầy sâu cạn không đồng nhất vết thương. Hai mắt của nàng trợn lên, con người sớm đã mất đi thần thái, ngưng kết lấy sau cùng oán độc cùng không cam lòng, mà cứng ngắc thân thể vẫn còn tại không bị khống chế hệ thần kinh run rẩy, lộ ra đặc biệt quỷ dị thê thảm. Nhưng mà đối mặt như vậy thảm trạng, Tiêu Lăng Trần trong lòng không có chút nào thương hại, trong mắt thậm chí ngay cả một tia gợn sóng cũng không từng nổi lên. Tại cái này ăn người thế giới, thương hại địch nhân là không có kết cục tốt, mà Trầm Ly rơi vào kết quả như vậy, cũng đều là nàng gieo gió gặt bão thôi. Tiêu Lăng Trần đưa tay vung ra một đạo tiên lực, Trầm Ly thi thể trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Sau đó sửa sang lại áo quần một cái, cất bước đi ra thiên điện. Vừa bước ra bậc cửa, liền gặp Lục Ảnh Vũ thanh tú động lòng người đứng ở ngoài điện thềm đá bên cạnh, một thân màu xanh nhạt tiên váy nổi bật lên nàng da thịt trắng hớt tuyết. Chỉ là cặp kia ngày bình thường dịu dàng trong đôi mắt, giờ phút này lại mang theo vài phần không dễ dàng phát giác quan trách, tựa hồ nàng đã tại này chờ đợi hồi lâu. Đi ra. Lục Ảnh Vũ ngữ khí lãnh đạm đạo. Không đợi Tiêu Lăng Trần mở miệng, liền đưa tay bắt hắn lại cổ tay, trực tiếp hướng phía chính mình tẩm điện phương hướng đi đến. Một đường xuyên qua đỉnh đài lầu cát, rất nhanh liền đến Lục Ảnh Vũ tập điện. Mới vừa vào cửa, Lục Ảnh Vũ liền đột nhiên đem hắn về sau đẩy, Tiêu Lăng Trần trọng tâm bất ổn, lảo đảo ngã xuống mềm mại mềm gấm trên giường. Còn chưa chờ hắn đứng dậy, Lục Ảnh Vũ liền giơ chân lên, trắng nón mũi chân cách quần, giẫm tại hắn phía dưới. Con tựa hồ rất tức giận dùng sức ép. Nàng trong mắt nhìn xem Tiêu Lăng Trần, trong giọng nói mang theo rõ ràng ghen ghét, ngươi cùng Trầm Ly tại trong thiên điện chờ đợi hơn một tháng, ngược lại là rất sung sướng. Xem ra cái kia Trầm Ly tư vị rất không tệ a. Tiêu Lăng Trần một mặt vô tội giải thích, ta tất cả đều là vì tu luyện, một lòng chỉ cố lấy luyện hóa nguyên âm, đột phá cảnh giới, cũng không chi kỷ bên trong tư vị. Ngươi cảm thấy ta tin sao? Lục Ảnh Vũ hừ lạnh một tiếng, dưới chân lực đạo có chút tăng thêm mấy phần, Trầm Ly mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng luận hình dạng, luận dáng người, đều là nhất đẳng tuyệt đỉnh tồn tại. Không biết bao nhiêu người ngấp nghé thân thể của nàng, lại yêu mà không được. Ngươi cái tên này ở bên trong chờ đợi lâu như vậy, khẳng định phải mái lật ra đi. Giữa lời nói, ghen tuông cơ hồ yếu giật xuất lai. Tiêu Lăng Trần thấy thế, không khỏi trong lòng cười thầm. Cũng là nhìn ra Lục Ảnh Vũ đây là ăn dấm. Tiêu Lăng Trần đột nhiên phát lực, một phát bắt được Lục Ảnh Vũ mắt cá chân, đưa nàng kéo đến mình. Thuận thế đưa nàng kéo vào trong ngực, hai người cùng nhau ngã xuống trên mặt áo ngủ bằng gấm. Hắn cười đùa nói ra, Trầm Ly cố nhiên có mấy phần tư sắc, nhưng cùng ta Tiểu Vũ so ra, vậy nhưng kém 1.8 tỷ giảm. Trong lòng ta, không ai sánh nổi ngươi. Hắn chóp mũi xích lại gần cần cổ của nàng, ngửi nhẹ lấy trên người nàng hương thơm, thấp giọng hỏi, làm sao? Tiểu Vũ của ta đây là ăn dấm. Lục Ảnh Vũ bị hắn đột nhiên xuất hiện thân cận làm cho toàn thân cứng đờ, gương mặt trong nháy mắt nhiễm lên ánh nắng chiều đỏ. Vội vàng dãy rủa lấy muốn đứng dậy, lại bị Tiêu Lăng Trần một mực để lại. Nàng quay mặt chỗ khác, thanh âm hốt hoảng giải thích, ai là ngươi Tiểu Vũ? Còn cô ta mới không có ăn dấm. Lời tuy như vậy, bên hai lại đỏ đến cơ hồ muốn dỉ máu, bại lộ nàng chân thực tâm tư. Tiêu Lăng Trần nhìn xem nàng như vậy khẩu thị tâm phi bộ dáng, nét miệng lên một vòng ý cười, căn bản không vạch trần nàng, chỉ là dùng hành động thay thế hết thảy. Hắn một tay nắm cả bờ eo của nàng, tay kia nhẹ nhàng rút đi nàng tiền váy. Lục Ảnh Vũ thân thể khẽ run lên, nhưng không có lại phản kháng. Theo quần áo từng kiện trượt xuống, hai người nhiệt độ cơ thể dần dần giao hòa, tầm điện bên trong hương hương tựa hồ cũng biến thành càng nồng đậm, xen lẫn thành một đoạn tiểu diễm giai điệu. Hai ngày thời gian lặng yên trôi qua, tầm điện bên trong tràn ngập ấm áp lưu luyến khí tức. Trước đây một chút mâu thuẫn nhỏ sớm đã tại hai người triền miên trung tiêu tán vô tung. Lúc này, Lục Ảnh Vũ chính lười biếng rúc vào Tiêu Lăng Trần trong ngực, gương mặt dán hắn ấm áp lồng ngực, có thể rõ ràng nghe được hắn trầm ổn hữu lực tiếng tim đập. Màu xanh nhạt tiên váy tùy ý tản mát tại trên mặt áo ngủ bằng gấm, phát họa ra nàng nguyện chuyển đường cong. Lục Ảnh Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Lăng Trần, ôn nhu nhẹ giọng hỏi, có mệnh hay không? Tiêu Lăng Trần cúi đầu nhìn xem trong ngực Lục Ảnh Vũ, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng, không mệt. Tuy nói tại trong tiên điện 8 năm khổ tu, ngày đêm trồng trọt, thể lực sắc thực tiêu hao rất lớn, nhưng cũng may hay là bảo lưu lại mấy phần khí lực, cũng đầy đủ thỏa mãn Lục Ảnh Vũ. Lục Ảnh Vũ trong mắt tràn đầy hạnh phúc ý cười. Đầu ngón tay của nàng nhẹ nhàng tại Tiêu Lăng Trần ngực đảo quanh, một bên còn nói thêm, "Trước ngươi để cho ta điều tra, của ngươi vợ con cùng sư tôn của ngươi, ta chỗ này có một ít tin tức, ngươi có muốn hay không nghe?" Lời này vừa nói ra, Tiêu Lăng Trần đầu tiên là sửng sở, tiếp lấy liền lập tức mừng rỡ. Từ cùng Lục Ảnh Vũ kết làm đạo lữ, trở thành Thiên Lôn Sơn nam chủ nhân sau, Tiêu Lăng Trần liền trước tiên đem chính mình đã có thế nữ, lại sư tôn mất tích sự tình thẳng thắn bẩm báo. Cũng khẩn cầu Lục Ảnh Vũ vận dụng Thiên Lôn Sơn thế lực hỗ trợ tìm kiếm. Mà điểm ấy bận điệu, Lục Ảnh Vũ tự nhiên không có cự tuyệt. Thiên Lôn Sơn là một phương thế lực đỉnh tiêm, mạng lưới tình báo trải rộng biển thư giới, bây giờ nghe được Lục Ảnh Vũ đề cập, vui sướng trong lòng cùng đội vàng khó mà ức chế. Lục Ảnh Vũ ngạo kiều địa đạo, muốn biết ta. Thế nhưng là, người ta còn không có thỏa mãn. Tiêu Lăng Trần lo lắng nói, ngươi nói cho ta biết trước, chờ ta biết các nàng tin tức, ta định hảo hảo thỏa mãn với ngươi. Lục Ảnh Vũ gặp hắn như vậy vội vã không nhịn nổi bộ dáng, hờn dỗi địa gật gật cái mũi của hắn. Ngươi a. Sau đó cũng là chi tiết cáo chi nói đại khái ngay tại 10 ngày trước đi, người của ta tại Hắc Phong Cốc tra được một chút ngươi đạo lữ tin tức. Người kia chính là một người dáng dấp cực đẹp nữ tử, dáng người ngạo nhân, còn có thể triệu hoán áo giáp hợp thể tiến hành chiến đấu. Lời này vừa nói ra, Tiêu Lăng Trần lập tức chân mày sáng lên. Có thể triệu hoán áo giáp hợp thể tiến hành chiến đấu. Đó không phải là Ninh Hoan Hoan sao? Đề cử chuyên hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2k chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 942, làm tròn lời hứa chương 942, làm tròn lời hứa Lục Ảnh Vũ vẫn còn tiếp tục nói ra, người của ta thăm dò được cẩn thận, nữ tử này lúc đó tại Hắc Phong Cốc cùng người lúc độc thủ, hết thảy biểu hiện ra 4 bộ khác biệt áo giáp. Một bộ mạc vàng áo giáp, dẫn động kim hành chi lực, cường đại vô địch, một bộ xích diễm áo giáp, quanh thân thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, hỏa công bá đạo, một bộ bích thủy áo giáp, có thể điều khiển phương viên trăm dặm hơi nước, nhanh nhẹn vô song, còn có một bộ thổ chi áo giáp, lực phòng ngự kinh người, vững như bàn thạch, phân biệt đối ứng kim, lửa, nước, đất 4 loại nguyên tố. Ta đoán nàng sát suất lớn còn có một bộ mộc chi áo giáp, gom góp ngũ hành mới có thể viên mãn. Nữ tử này chiến lực quả thực phi phàm, đối thủ chính là một tên thượng tiên cảnh sơ kỳ tu sĩ, chính là Hắc Phong kia trại thiếu chủ, một tay Hắc Phong trưởng uy lực vô tận, nhưng tại khôi giáp của nàng chi lực trước mặt, lại mảy may không chiếm được tiện nghi, ngược lại bị nàng đánh cho liên tục bại lui, cuối cùng hốt hoảng chạy trốn. nữ tử này cùng trước ngươi cùng ta đề cập qua Ninh Hoan Hoan cực kỳ tương tự, thế nhưng là nàng. Đối với, chính là nàng. Nhất định là vui mừng vui mừng. Tiêu Lăng Trần lúc này gật đầu, kết hợp truy vấn, nàng hiện tại người ở nơi nào? Còn tại Hắc Phong Cốc sao? Nam bộ ngũ hành áo giáp, có thể triệu hoán áo giáp hợp thể chiến đấu, đây là Ninh Hoan Hoan đặc hữu bảo vật, toàn bộ huyền khư giới tuyệt không người thứ hai. Lục Ảnh Vũ chân đã nói, ngươi đừng nội. Cái kia đã là 10 ngày chuyện lúc trước, người của ta biết được tin tức sau, trước tiên liền chạy tới Hắc Phong Cốc truy tra, còn điều động Hắc Phong Cốc xung quanh tình báo điểm cùng nhau tìm kiếm. Thiên Luân Sơn mạng lưới tình báo ngươi yên tâm, chỉ cần nàng còn tại vùng kia hoạt động, tin tưởng rất nhanh liền có thể tìm tới tung tích của nàng. Chỉ bất quá ngươi mặt khác đạo lữ Khúc Cửu Hành, Nguyễn Tinh La còn có Trần Đô Linh, cùng con gái của ngươi Tiêu Uyên Giao cùng sư tôn, tạm thời còn không có tin tức xác thực. Tiêu Lăng Trần gật đầu nói, không sao, tận lực liền tốt. Thiên Luân Sơn thế lực không nhỏ, tìm thêm nữ cùng sư tôn hạ lạc tự nhiên so với hắn một người hiệu suất cao hơn. Tạm thời không có mặt khác tin tức, cũng không gấp được. Nhưng bây giờ đã có Ninh Hoan Hoan tin tức, mà lại tựa hồ nàng giờ phút này cũng không có nguy hiểm gì, thực lực tựa hồ vẫn còn so sánh trước kia càng thêm cường đại. Cái này khiến Tiêu Lăng Trần trong lòng thở dài một hơi đồng thời, cũng hết sức cao hứng. Hắn đưa tay đem Lục Ảnh Vũ một lần nữa ôm vào trong ngực, trong giọng nói mang theo vẻ mong đợi, đợi khi tìm được vui mừng, ta liền dẫn nàng tới gặp ngươi. Ngày sau chúng ta cùng nhau tìm kiếm người khác, một ngày nào đó chúng ta có thể một nhà đoàn tụ. Lục Ảnh Vũ rúc vào trong ngực hắn, khẽ gật đầu một cái. Nhưng sau đó trong mắt lại có mấy phần lo lắng. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Lăng Trần, không khỏi hỏi, Lăng Trần, ngươi nói, đợi khi tìm được Ninh Hoan Hoan, còn có ngươi mặt khác đạo lữ, các nàng sẽ tiếp nhận ta sao? Từ khi Tiêu Lăng Trần thẳng thắn bảo hắn biết đã có nhiều vị đạo lữ cùng nữ như sau, phần này lo lắng liền một mực quanh quẩn tại nàng trong lòng. Nàng tuy là Thiên Luân Sơn chủ, thân phận tôn quý, thực lực chắc tuyệt, nhưng tại tình cảm bên trong, nhưng cũng có tiểu nữ nhân tâm thần bất định. Tiêu Lăng Trần nghe vậy, mỉm cười, đừng lo lắng, các nàng khẳng định sẽ thích ngươi. Thật. Lục Ảnh Vũ không xác định hỏi thăm. Tiêu Lăng Trần cười gật đầu, tự nhiên là thật. Ta mỗi một vị đạo lữ đều là tại dưới cơ duyên xảo hợp từ từ gia nhập đại gia đình này. Các nàng tính tình đều vô cùng tốt, thiện lương, thông tình đạt lý. Ngươi như vậy ưu tú, lại thực tình đợi ta, đối đãi các ngươi gặp mặt, hảo hảo ở chung một phen, tất nhiên có thể hòa hợp khăng khít. Nghe được Tiêu Lăng Trần như vậy chắc chắn hứa hẹn, Lục Ảnh Vũ lo âu trong lòng dần dần tiêu tán, khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười ngọt ngào. Sau đó, nàng lại một lần nhìn về phía Tiêu Lăng Trần, thanh âm mềm nu, "Tốt, ngươi muốn biết tin tức ta đều nói cho ngươi biết, ngươi có phải hay không nên làm tròn lời hứa?" Tiêu Lăng Trần tự nhiên còn nhớ rõ lúc trước hứa hẹn. Nhìn xem nàng như vậy tiểu tiếu bộ dáng, không khỏi dở khóc dở cười, đưa tay nhẹ nhàng méo méo chóp mũi của nàng, thật bắt ngươi không có cách nào. Xem ra ta hôm nay nếu là không vừa lòng ngươi, ngươi là sẽ không từ bỏ thôi. Lục Ảnh Vũ nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, chủ động duỗi ra hai tay ôm Tiêu Lăng Trần cái cổ, đem thân thể mềm mại dính sát đi lên. Chóp mũi cọ lấy hắn cằm, thanh âm mang theo vài phần mị hoặc, đó là tự nhiên, ngươi cũng không thể nói không tính toán gì hết. Tiêu Lăng Trần lúc này cúi đầu hôn Lục Ảnh Vũ môi, một tay chăm chú nắm ở bờ eo của nàng, cảm thụ được trên người nàng hương thơm cùng ấm áp nhiệt độ cơ thể. Lục Ảnh Vũ cũng nhiệt tình đáp lại, hai tay càng nắm chặt, đem chính mình hoàn toàn giao phó cho hắn. Tầm điện bên trong không khí trở nên nồng đậm chiến miên. Cùng lúc đó, Thanh Châu cảnh nội lớn nhỏ thành trì, đường phố trong chợ, vô luận là phồn hoa thành trấn trung tâm cổng đền, hay là vắng vẻ thôn xóm cây hoè già bên dưới, thậm chí là dịch trạm, tiểu quán mặt tường, đều bị Thiên Luân Sơn các đệ tử cẩn thận dán lên bố cáo. Bố cáo trang giấy tính chất tinh lương, phía trên dùng mực đậm phát họa ra 6 người rõ ràng chân dung, bên hông còn ghi chú đơn giản đặc thù miêu tả. Trong chân dung, theo thứ tự là Ninh Hoan Hoan, Khúc Cửu Hành, Nguyễn Tinh La, Trần Đô Linh cùng Tiêu Bên Liên Giao, Khương Ngạc Tiên. Những bức họa này đều là trước đó Tiêu Lăng Trần cung cấp cho Lục Ảnh Vũ, sắp xếp người dán Thanh Châu phố lớn ngõ nhỏ. Mục đích tự nhiên chính là hy vọng có thể thông qua loại phương thức này tìm tới đạo lữ của hắn, nữ nhi cùng sư tôn. Qua lại người đi đường nhao nhao ngừng chân vây xem, chỉ trỏ, tiếng nghị luận bên tai không dứt. Cái này trên bố cáo nữ tử từng cái dung mạo như thiên tiên, không biết là vị nào đại nhân vật đang tìm kiếm các nàng. Ngươi nhìn cái này ký tên, đúng là Thiên Luân Sơn. Thiên Luân Sơn thế nhưng là Thanh Châu thế lực đỉnh tiêm, có thể làm cho bọn hắn như thế đại phí chu trường tìm kiếm người, tất nhiên không đơn giản. Ta nếu có thể tìm tới một người trong đó, đời này chỉ sợ đều áo cơm không lo. Trong ánh mắt của mọi người tràn đầy hiếu kỳ cùng sợ hãi thán phục, còn có không ít người lặng lẽ ghi lại chân dung bộ dáng, nghĩ đến nếu là gặp được, có lẽ còn có thể đến một phần Thiên Luân Sơn phong phú ban thưởng. Mà tại Thanh Châu tận cùng phía nam, một tòa tên là Rơi Cô thành trong thành, một bóng người xinh đẹp chính chậm rãi đi tại tảng đá xanh lát thành trên đường phố. Nàng này thân mang một bộ trắng thuần sắc váy dài, tóc dài đen nhánh dùng một cây ngọc châm lỏng lẻo kéo lên, mấy sợi toái phát rũ xuống bên mặt, nổi bật lên nàng da thịt càng trắng nõn. Nàng mày như núi xa, mắt như thu thủy, mũi tiểu xào thẳng tắp, cánh môi giống như bôi như son phấn hồng nhuận vân tớt, quanh thân tản ra một loại đã đoan trang lại khí chất linh động, dẫn tới người qua đường liên tiếp ghé mắt. Nếu là Tiêu Lăng Trần ở đây, nhất định có thể nhận ra người này. Đúng là Nam Cung Vô Song. Đúng vậy. Từ khi thiên càn lòng đất vết nứt vỡ tan, Nam Cung Vô Song dưới cơ duyên xảo hợp, cũng tiến nhập thế giới dưới lòng đất này. Bây giờ, tại cái này huyền khư giới đã sinh sống gần 20 năm, đã dần dần quen thuộc cái này huyền khư giới hết thảy. Lần này đi tới trên đường phố, nàng bị góc đường vây tụ đám người hấp dẫn ánh mắt. Tò mò, nàng chậm rãi đi lên trước, thuận ánh mắt của mọi người nhìn về phía trên mặt tường gián tiếp tìm người bố cáo. Mới đầu, Nam Cung Vô Song chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, nhưng khi ánh mắt của nàng rơi vào trên bức họa lúc, lại lập tức ngây mẩn cả người. Đề cử chuyện hot, toàn cầu dị biến, bắt đầu trăm vạn may mắn giá trị hoàn thành toàn cầu biến đổi lớn, nhân loại nguy cơ sớm tối, đúng lúc này, thiên đạo phần mềm ứng vận mà sinh. Chu Hạo bắt đầu liền thu hoạch được trăm vạn may mắn giá trị, mù hộp mở ra 108 tầng long tượng bản ngược công. Mà lại hắn phát hiện, chỉ cần may mắn giá trị đủ nhiều, nữ thần may mắn cũng đến làm ấm dưỡng. Mà tại cái này yêu tộc, trung tộc hành hành thế giới, thu hoạch may mắn giá trị đơn giản không nên quá đơn giản. Chương 943, Băng Sơn bí cảnh chương 943, Băng Sơn bí cảnh trên bố cáo chân dung, quen thuộc như thế, một chút liền bị Nam Cung Vô Song nhận ra được. Các nàng làm sao cũng ở nơi đây? Nam Cung Vô Song không khỏi nhỉ non tự nói. Rất nhanh, liền hiểu các mấu chốt trong đó. Chắc hẳn các nàng tất nhiên cũng là trong lúc vô tình, hoặc bị địa để sinh linh bắt đến cái này huyền thư giới, đồng thời tản mát các nơi. Mà Thiên Luân Sơn Trung, tất nhiên còn có Tiêu Lăng Trần người bên cạnh, hoặc là chính là Tiêu Lăng Trần bản nhân, ở trên trời luân núi đắc thế đằng sau, bắt đầu tìm kiếm các nàng mấy người. Nam Cung Vô Song rất là thông minh, cơ bản liền khẳng định suy đoán này không sai. Thậm chí dựa vào trực giác, trực tiếp xác định, ở trên trời luân núi đắc thế, tuyên bố những này tìm người bố cáo người chính là Tiêu Lăng Trần. Tiêu Lăng Trần, sẽ là người sao? Không nghĩ tới, ngươi người này ở nơi nào đều có thể lẫn vào tốt như vậy. Nam Cung Vô Song nết lên miệng, trong lòng suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng, nàng quay người rời đi. Cùng lúc đó, một bên khác, Thiên Luân Sơn Trung. Lục Ảnh Vũ tẩm điện bên trong, Tiêu Lăng Trần chính khoanh chân ngồi tại trên mặt áo ngủ bằng gấm. Hắn hai mắt nhắm nghiền, quanh thân quanh quẩn lấy vầng sáng nhàn nhạt. Hô hấp của hắn đều mà kéo dài, mỗi một lần thổ nạp đều có nhỏ xíu thiên địa linh khí thuận mũi miệng của hắn tràn vào thể nội, tư dưỡng vừa mới trải qua tiêu hao kinh mạch cùng đan điền. Lần này, Tiêu Lăng Trần cùng Lục Ảnh Vũ rất nhanh liền kết thúc. Trước đây cùng Lục Ảnh Vũ trên miên, mặc dù không kịp tại thiên điện luyện hóa nguyên âm lúc như vậy hao phí tâm thần, nhưng cũng để vốn là kinh lịch 8 năm khổ tu hắn cảm thấy mấy phần mỏi mệt không có cách nào a. Dù sao hắn dày vò chấm cách dòng dã thời gian 8 năm, duy trì lực lượng thời gian vận chuyển, tăng thêm luyện hóa nguyên âm, đối với hắn tiêu hao rất nhiều. Hắn còn cố ý lưu lại một ít thể lực cho Lục Ảnh Vũ. Nhưng liên tiếp mấy lần, cho dù là hắn cũng có chút ăn không tiêu. Đảo mắt thời gian liền đi qua 3 ngày. Khi Tiêu Lăng Trần lần nữa mở hai mắt ra lúc, trong con mắt của hắn sắc bén như phòng, quanh thân linh lực vầng sáng trong nháy mắt thu liễm. Một cỗ so trước đó càng thêm cô đọng, càng cường đại hơn khí tức lặng yên phát ra, lại cấp tốc bị hắn thu liễm ở thể nội. Giờ phút này hắn đã khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, mà 3 ngày điều chỉnh đằng sau, tu vi so với trước đó hiển nhiên muốn càng thêm nện vững chắc, khoảng cách Thái Tiên Tam trọng cảnh cũng tới gần một bước. Hô. Tiêu Lăng Trần nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười hài lòng, lập tức tâm thần khẽ động, hướng phía Lục Ảnh Vũ phương hướng truyền âm, "Ảnh Vũ, ta đã điều tức hoàn tất, khôi phục tốt." Truyền âm phát ra bất quá một lát, Lục Ảnh Vũ thanh âm liền dẫn mấy phần mừng rỡ truyền đến, "Ngươi tốt, quá tốt rồi. Ta đang có một kiện chuyện trọng yếu phải nói cho ngươi." Vừa dứt lời, tầm điện cửa liền bị nhẹ nhàng đẩy ra, một đạo thân ảnh mảnh khảnh bước nhanh đến. Lục Ảnh Vũ hôm nay chưa mặc ngày bình thường đoan trang màu xanh nhạt tiên váy, mà là đổi một thân khoản ngắn váy, váy chỉ bằng phần gối, lộ ra một đôi trắng non thon dài bắp chân. Bên hông buộc lấy một đầu cùng màu hệ đai lưng ngọc, đưa nàng eo thon phát họa đến càng linh lung. Tóc dài đen nhánh cũng đơn giản buộc thành một cái cao đuôi ngựa, theo động tác của nàng nhẹ nhàng lắc lư, thiếu đi mấy phần Thiên Luân Sơn chủ uy nghiêm, nhiều hơn mấy phần linh động cùng giả dặn. Tiêu Lăng Trần thấy được nàng, lúc này từ trên mặt áo ngủ bằng gấm đứng người lên, vừa cười vừa nói, "Ta đang muốn đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi ngược lại là tới trước." Lục Ảnh Vũ cười cười nói, "Đều như thế." Sau đó, Lục Ảnh Vũ cũng là đi thẳng vào vấn đề nói ra, "Người của ta đã tra được Ninh Hoan Hoan cụ thể đi hướng." Tiêu Lăng Trần nghe vậy, chân mày lập tức vẩy một cái, "Người nàng hiện tại ở đâu mà?" Lục Ảnh Vũ nói, "Căn cứ thủ hạ ta chuyển về tin tức, Ninh Hoan Hoan tại Hắc Phong Cốc đánh lui Hắc Phong trại thiếu chủ sau, liền hướng phía Thanh Châu Bắc Bộ Ngàn Băng Sơn đi." Tính toán thời gian, giờ phút này cũng đã đến Ngàn Băng Sơn dưới chân. "Ngàn Băng Sơn?" Tiêu Lăng Trần nghe được cái tên này, lông mày không khỏi nhíu một cái, "Nàng đến đó làm cái gì?" "Ta nhớ được, trước ngươi chính là tại Ngàn Băng Sơn trong bí cảnh, bị cái kia tịch diệt huyền băng gây thương tích a." Lục Ảnh Vũ nhẹ nhàng gật đầu, ngữ khí nghiêm trọng, "Đối với, chính là chỗ đó. Ta đoán, Ninh Hoan Hoan lần này tiến về Ngàn Băng Sơn, 89/10 cũng là hướng về phía chỗ bí cảnh kia đi." "Đi bí cảnh kia?" Tiêu Lăng Trần trong mắt tràn đầy nghi hoặc, vô ý thức truy vấn, "Thế nhưng là Dương Sắt từng nói qua, trong bí cảnh kia hạch tâm bảo vật không phải đã bị ngươi đạt được sao? Nàng còn đi bí cảnh kia làm cái gì?" Lục Ảnh Vũ lắc đầu, kiên nhẫn giải thích nói, "Ngươi có chỗ không biết, cái kia Ngàn Băng Sơn bí cảnh xa so với trong tưởng tượng thần bí khổng lồ. Ta trước đó tiến vào bí cảnh, đánh bậy đánh bạ xâm nhập khu vực bên ngoài, may mắn phía dưới mới đến một món trong đó mà thôi. Ngay cả bí cảnh khu vực hạch tâm cũng không từng chạm đến. Tục truyền, bí cảnh kia khu vực hạch tâm cất giấu vô số thượng cổ còn sót lại bảo vật, hấp dẫn đại lượng tán tu cùng trung tiểu thế lực tiến về tìm kiếm. Linh Hoan Hoan có lẽ cũng là nghe nói tin tức này, muốn thừa dịp bí cảnh mở ra cơ hội, tìm kiếm mấy phần cơ duyên tăng thực lực lên." Tiêu Lăng Trần nói, "Có thể bí cảnh kia thực sự quá mức nguy hiểm." Lục Ảnh Vũ từ chối cho ý kiến gật gật đầu, "Xác thực. Không nói những cái khác, chỉ là cái kia tịch diệt huyền băng, ngay cả ta đều không thể ngăn cản, người bình thường tiến về cơ hội cùng muốn chết không khác. Bí cảnh chỗ sâu, tất nhiên càng thêm nguy hiểm, mà lại bí cảnh kia hấp dẫn lớn nhỏ thế lực vô số, âm lịch sẽ, huyền âm 12 sát người, chưa chừng cũng sẽ tiến về." Tiêu Lăng Trần trong lòng càng lo lắng, lúc này ngồi không yên, như vui mừng thật xông vào Ngàn Băng Sơn bí cảnh, "Ta tuyệt không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ, ta muốn đi một chuyến." Lục Ảnh Vũ thấy thế, cũng là lập tức ứng thanh, "Vậy ta đi cùng với ngươi." Nàng bây giờ cùng Tiêu Lăng Trần đã kết thành đạo lữ, lẽ ra đồng cam cộng khổ. Nếu Tiêu Lăng Trần quyết định tiến về Ngàn Băng Sơn bí cảnh, vậy nàng tự nhiên đi theo. Tu vi thực lực của nàng so Tiêu Lăng Trần muốn mạnh hơn quá nhiều, cùng nhau đi tới, nàng cũng có thể bảo vệ Tiêu Lăng Trần. Tiêu Lăng Trần nhìn về phía Lục Ảnh Vũ, trong lòng ấm áp. Hai người bọn họ mặc dù vừa kết làm đạo lữ, nhưng Lục Ảnh Vũ phần tâm ý này, Tiêu Lăng Trần trong lòng hay là vô cùng cảm động. Cuối cùng, hắn nhẹ gật đầu. Sau đó, ngồi Lục Ảnh Vũ phi thuyền, liền hướng phía Ngàn Băng Sơn bí cảnh mà đi. Phi thuyền quanh thân quanh quẩn lấy vầng sáng nhàn nhạt, vạch phá bầu trời, hướng phía Thanh Châu Bắc Bộ mau chóng bay đi. Thân thuyền bình ổn như gương, cho dù tốc độ phi hành nhanh đến cực hạn, Tiêu Lăng Trần cùng Lục Ảnh Vũ đứng ở đầu thuyền, cũng không cảm nhận được mảy may sốc này. Phía dưới thành trấn, Sơn Lâm Phi tốc lùi lại. Bất quá nửa canh giờ, nguyên bản xanh đúng tươi tốt thảm thực vật liền dần dần trở nên thưa thớt, trong không khí nhiệt độ cũng bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Lục Ảnh Vũ đưa tay vung lên, một đạo trong suốt linh lực bình chướng đem đầu thuyền bao phủ, ngăn cách gào thét hàn phong. Nàng nhìn về phía bên cạnh ánh mắt khóa chặt phương Bắc Tiêu Lăng Trần, nhẹ giọng an ủi, yên tâm, ta phi thuyền phẩm cấp cực cao, tốc độ tại huyền khư giới cũng thuộc về đỉnh tiêm, nhiều nhất lại có 2 canh giờ, chúng ta liền có thể đến Ngàn Băng Sơn dưới chân. Nói không chừng có thể đuổi tại Ninh Hoan Hoan tiến vào bí cảnh trước ngăn lại nàng. Đề cử chuyến hot, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bản đảo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút để thơ, chấn sát yêu tộc trong mấy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý tiên duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang. Chương 944, ác nhân cản đường chương 944, ác nhân cản đường Tiêu Lăng Trần nhẹ gật đầu. Ánh mắt lại chưa từ phương xa thu hồi, trong lòng hơi có vẻ lo lắng, liền sợ nàng tính tình gốc, đã sớm tiến vào bí cảnh. Hắn hiểu rõ nhất Linh Hoan Hoan, cứng cỏi quả cảm, có khi còn nhí nha nhí nhảnh, nhưng chính là nàng cái tính cách này để nàng tại đối mặt nguy hiểm lúc thường thường không muốn lùi bước. Bây giờ độc thân xâm nhập hung hiểm bí cảnh, thực sự để cho người ta không yên lòng. Đúng lúc này, trong bầu trời xa xăm đống nhiên xuất hiện mấy đạo lưu quang, hướng phía cùng bọn hắn giống nhau phương hướng bay đi. Hai người tự nhiên thấy được mấy đạo lưu quang kia. Lục Ảnh Vũ hơi nhíu mày, lập tức đối với Tiêu Lăng Trần nói ra, là ba chiếc tu sĩ đội ngũ phi trù. Xem bọn hắn phục sức, hẳn là Thanh Châu bản địa trung tiểu thế lực, chắc hẳn cũng là hướng về phía Ngàn Băng Sơn bí cảnh tới. Tiêu Lăng Trần chợt nói, xem ra Ngàn Băng Sơn bí cảnh mở ra tin tức đã truyền khắp Thanh Châu, thế lực khắp nơi đều muốn từ đó kiếm một trận canh. Mà cái này cũng mang ý nghĩa, trong bí cảnh cạnh tranh cùng nguy hiểm, so với bọn hắn dự đoán còn nhiều hơn. Những thế lực này thực lực cao thấp không đều, có chút thậm chí ngay cả thái tiên cảnh tu sĩ đều không có, tùy tiện xâm nhập bí cảnh, bất quá là tìm cái chết vô nghĩa. Lục Ảnh Vũ trong giọng nói mang theo vài phần kinh thường, huyền cơ giới mạnh được yếu thua. Vì bảo vật bí quá hóa liều tu sĩ vô số kể, có thể đại đa số người cũng chỉ là trong bí cảnh chất dinh dưỡng thôi. Tiêu Lăng Trần không có nói tiếp, chỉ là ánh mắt càng ngưng trọng. Nếu là những thế lực này tại trong bí cảnh gặp được Ninh Hoan Hoan, vì bảo vật, khó đảm bảo sẽ không ra tay với nàng. Phi Chu tiếp tục phi nhanh, trong không khí hàn ý càng ngày càng đậm, xa xa đường chân trời chỗ, đã có thể nhìn thấy liên miên chập trùng núi tuyết hình dáng, đó chính là Ngàn Băng Sơn. Núi tuyết bị tầng mây dày đặc bao phủ, mơ hồ có thể nhìn thấy trên ngọn núi bao trùm vạn năm sông băng, tản ra hàn khí thấu xương. Cho dù cách xa xôi khoảng cách, cũng có thể cảm nhận được cái kia cố làm người sợ hãi băng lãnh. Nhanh đến. Lục Ảnh Vũ nhẹ nhàng nói ra, đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết, phi chu tốc độ lần nữa tăng tốc, giống như một đạo tia chớp màu trắng, hướng phía Ngàn Băng Sơn chủ phong bay đi. Bất quá thời gian đốt một nén hương, Ngàn Băng Sơn hình dáng liền càng rõ ràng. Nguyên bản tại phía xa chân trời núi tuyết, giờ phút này đã gần đến ở trước mắt, nguy nga ngọn núi xuyên thẳng mây xanh, vạn năm không thay đổi sông băng dưới ánh mặt trời phản xạ ra quang mang chói mắt, ngay cả trong không khí đều là phát ra hàn ý cho dù cách linh lực bình chứng. Tiêu Lăng Trần cũng có thể cảm nhận được cái kia cỗ sâu tận xương tủy băng lãnh. Tiêu Lăng Trần có được trí dương thánh thể, ngược lại là cảm giác còn tốt. Lục Ảnh Vũ im lặng lặng yên mà phủ thêm một kiện áo lông, cái này áo lông chính là một kiện phẩm cấp không thấp tiên khí, phòng ngự kinh người, cũng có thể chống cự một chút phong hàn. Phi Chu xuyên qua tầng cuối cùng tầng mây, Ngàn Băng Sơn bí cảnh cửa vào cảnh tượng thình lình xuất hiện ở trước mắt. Đó là một chỗ to lớn hầm băng, cửa hang ước chừng có hơn 10 trượng rộng, bị một tầng nhàn nhạt sương mù màu trắng bao phủ, mơ hồ có thể nhìn thấy nội bộ thâm thúy hắc ám. Mà tại hầm băng trước cửa vào, lại đứng đây mấy trăm tên thân mang thống nhất màu đỏ sẫm phục sức tu sĩ. Bọn hắn cầm trong tay trường đao, quanh thân tản ra cường hãn linh lực ba động, đem cửa vào một mực giữ vững, hình thành một đạo khó mà vượt qua bình chướng. Hầm băng cửa vào bên ngoài, tu tập không ít tu sĩ, phần lớn là trước đó Tiêu Lăng Trần cùng Lục Ảnh Vũ ở trên đường nhìn thấy trung tiểu thế lực thành viên, còn có một số tán tu. Bọn hắn từng cái trên mặt oán giận, lại giận mà không dám nói gì, chỉ có thể ở một bên lo lắng chờ đợi. Muốn tiến bí cảnh, mỗi người giao nạp 10 vạn khối thượng phẩm nguyên tinh, thiếu một khối đều không được. Một tên canh giữ ở cửa ra vào tu sĩ áo đỏ hai tay ôm ngực, thái độ phách lối mà đối với đám người hô, "Chúng ta đường chủ nói, bí cảnh này cửa vào do chúng ta xích huyết đường trông giữ, muốn từ nơi này đi vào, liền phải cho chúng ta giao phí bảo hộ. Không phải vậy, cũng đừng nghĩ bước vào hầm băng một bước." Tiêu Lăng Trần giờ phút này mới phát hiện, những cái tiêm màu đỏ sẫm phục sức tu sĩ bên hông đều treo một khối có khắc xích huyết đường chữ lệnh bài. Trước đó hắn liền tại Diêu Quang Thánh Điệu Thánh Nữ Phong bên trên thấy qua huyền khư việc vật vênh ghi chép bên trên ghi chép qua cái này xích huyết đường. Chính là Thanh Châu cảnh nội nổi danh bá đạo thế lực, làm việc ngang ngược, thích nhất chiếm lấy tài nguyên, không nghĩ tới lần này lại đem chủ ý đánh tới Ngàn Băng Sơn bí cảnh bên trên. 10 vạn khối thượng phẩm nguyên tinh, các ngươi tại sao không đi đoạn? Trong đám người một tên tán tu nhịn không được kháng nghị, chúng ta những tán tu này ngày bình thường góp nhặt mấy khối thượng phẩm nguyên tinh cũng khó khăn, các ngươi há miệng liền muốn 10 bạc khối, cái này cùng đoạt khác nhau ở chỗ nào? Đối với cái này cùng đoạt khác nhau ở chỗ nào? Cái này căn bản là đoạt tốt ta. Cái này ngàn băng sơn bí cảnh chính là thiên địa tự nhiên hình thành bí cảnh, khi nào thành ngươi xích huyết đường tài sản riêng dựa vào cái gì thu phí? Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, có một người tu sĩ kia kháng nghị, lập tức liền có càng nhiều tu sĩ đứng ra nói chuyện. Chính là đoạt thì thế nào? Cái kia xích huyết đường tu sĩ ánh mắt lạnh lẽo, trường đao trong tay có chút ra khỏi vỏ, tản mát ra sâm hàn sắc ý, không muốn giao liền lan. Đừng ở chỗ này trừng mắt, còn dám lắm miệng, đừng trách ta đao hạ vô tình. Tán tu kia bị khí thế của hắn chấn nhiếp, lập tức không dám nói nữa, chỉ có thể tức giận lui sang một bên. Tu sĩ khác cũng đều mặt lộ không cam lòng, lại không người dám lại phản kháng. Xích huyết đường thực lực tại Thanh Châu trung tiểu thế lực bên trong được cho đỉnh tiêm, đường chủ càng là có thái tiên hậu kỳ tu vi, bọn hắn những người này căn bản không phải đối thủ, chỉ có thể nén giận. Lúc này, một đạo to con bóng người từ trong đám người đi ra. Đó là một cái 40-50 tuổi bộ dáng nam nhân, thân mang tắm đến trắng bệnh áo vải thô, khắp khuôn mặt là gió sương chi sắc. Trên lưng của hắn nằm một tên khí tức yếu ớt phụ nhân sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, hai mắt nhắm nghiền, bờ môi khô nước, trên thân che kín một kiện cũ nát áo đông, cho dù trong gió rét cũng chỉ là yếu ớt hô hấp lấy, nhìn bệnh đến cực nặng. Nam nhân đi đến xích huyết đường tu sĩ trước mặt, phu phu một tiếng quỳ rạp xuống đất, đầu gối đập tầm ầm tại trên mặt tuyết, phát ra tiếng vang trầm nặng. Xích huyết đường các vị đại ca, van cầu các người, xin thương xót mẫu thân của ta bệnh nặng, đã nhanh không chịu nổi. Ta nghe nói cái này ngàn băng sơn trong bí cảnh có một loại băng linh cỏ, có thể trị mẫu thân của ta bệnh, các ngươi có thể hay không tạo thuận lợi? Ta thể, nếu là có thể tìm tới băng linh cỏ cứu mẫu thân của ta, ngày sau ta nhất định tìm kiếm nghị cách báo đáp các vị đại ca. Nói, hắn nặng nề mà hướng phía xích huyết đường tu sĩ dập đầu mấy cái chán rất nhanh liền dính đầy tuyết thủy cùng bùn đất, không chút nào không thèm để ý trên lưng phụ nhân tựa hồ bị động tĩnh bừng tỉnh, suy yếu mở mắt ra. Nàng nhìn xem nam nhân cử động, trong mắt tràn đầy đau lòng, lại ngay cả khí lực nói chuyện đều không có, chỉ có thể phát ra yếu ớt tiếng thở dốc. Nhưng mà tên kia xích huyết đường tu sĩ không chút nào bất vi sở động, hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem quỳ trên mặt đất nam nhân, ánh mắt lạnh nhạt, không có tiền liền lan. Bất ở chỗ này bán thảm. Chúng ta xích huyết đường quy củ chính là quy củ, đừng nói mâu thân ngươi bệnh nặng, liền xem như thiên vương lão tử sắp chết, 10 vạn khối thượng phẩm nguyên tinh, thiếu một khối cũng đừng nghĩ tiến bí cảnh. Thế nhưng là nam nhân còn muốn lại khẩn cầu, lại bị cái kia xích huyết đường tu sĩ nghiêm nghị đánh gãy, nhưng mà cái gì? Còn dám rông dài, có tin ta hay không hiện tại liền phế bỏ ngươi. Nói, trường đao trong tay của hắn lần nữa ra khỏi vỏ một tấc. Sâm hàn sát ý thẳng bức nam nhân, doa đến thân thể nam nhân khẽ run lên, câu nói kế tiếp rốt cuộc nói không nên lời. Đề cử chuyện hot, nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn 2K chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng nghe câu này, ý nói phàm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên, biến thành kẻ ngu. Nhưng bạn không ngờ, hắn nhận được một phần công tác quái đản, từ đây cùng thần đối mặt, một nhìn chính là cả năm. Ừm, xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp, nhìn cái này xúc tu đong đưa xem, quả thực là yêu kiểu a. Chương 945, một chuyện muốn nhờ chương 945, một chuyện muốn nhờ đúng lúc này, một đạo lưu quang màu trắng từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi vào hầm băng cửa vào cách đó không xa trên đất trống. Chính là Tiêu Lăng Trần cùng Lục Ảnh Vũ cưới Phi Chu. Phi Chu quanh thân quanh quẩn nhàn nhạt vầng sáng còn chưa tan đi, cái kia đặc biệt thượng cổ linh mục chất liệu cùng bàng bạc linh lực ba động, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đó là Thiên Lôn Sơn Phi Chu. Trong đám người có người nhận ra Phi Chu kiểu dáng, nhịn không được lên tiếng kinh hô, Thiên Lôn Sơn thế nhưng là Thành Châu thế lực đỉnh tiêm, bọn hắn cũng tới. Nghe được Thiên Lôn Sơn ba chữ, những cái kia xích huyết đường tu sĩ sắc mặt lập tức biến đổi. Thiên Lôn Sơn uy danh tại Thanh Châu không ai không biết, không người không hiểu. Lục Ảnh Vũ càng là lấy Thái Tiên bắt trọng cảnh tu vi chấp trưởng Thiên Lôn Sơn, xa không phải bọn hắn xích huyết đường nhưng so sánh. Nhìn thấy Phi Chu rơi xuống đất, xích huyết đường các tu sĩ sắc mặt trong nháy mắt từ trước đó ngang ngược càn rỡ chuyển thành xiểm mị lịnh nọt. Lúc trước cái kia nâng đao tu sĩ càng là trước tiên thu đao vào vỏ, trên mặt chất lên cứng ngắc dáng tươi cười, bước nhanh hướng phía Phi Chu phương hướng chạy tới. Sau lưng mấy tên xích huyết đường tu sĩ cũng liền bận bịu đuổi theo, thái độ cung kính đến như là gặp được người lãnh đạo trực tiếp. Ai nha? Là Thiên Lôn Sơn quý khách đến. Dẫn đầu xích huyết đường tu sĩ chạy đến Phi Chu trước, có chút không lời, ngựa khi ân cần đến có thể gạt ra mật đến, không biết Thiên Lôn Sơn Lục Sơn chủ đại gia quan lâm, chúng ta không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Trung quanh tu sĩ thấy tình cảnh này, đều lộ ra vẻ khinh thường. Vừa rồi còn đối bọn hắn gây khó khăn đủ đường, bây giờ nhìn thấy Thiên Lôn Sơn người, liền như vậy không đúng. Cái này xích huyết đường quả nhiên là đem hiếp yếu sợ mạnh diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế, thật là khiến người khinh thường. Tiêu Lăng Trần cùng Lục Ảnh Vũ sánh vai đi xuống. Lục Ảnh Vũ thân mang cựu áo, khí chất thanh lãnh uy nghiêm, ánh mắt đảo qua xích huyết đường tu sĩ, không dư thừa chút nào lời nói, trực tiếp từ trong túi chứa vật lấy ra mấy tấm chân dung, đưa tới đầu lĩnh kia tu sĩ trước mặt. Ngữ khí lãnh đạm địa đạo, ta hỏi các người, gần đây có hay không nhìn thấy trên bức họa người đi qua nơi này? Đầu lĩnh kia tu sĩ vội vàng hai tay tiếp nhận chân dung, cẩn thận lật xem. Phía trên dĩ nhiên chính là Ninh Hoan Hoan, Khúc Cửu Hành đám người chân dung, mỗi một cái chân dung đều vẽ đến sinh động như thật, chi tiết rõ ràng. Xích huyết đường tu sĩ một bên nhìn, một bên cố gắng nhớ lại lấy gần đây trải qua bí cảnh cửa vào tu sĩ, chân mày hơi nhíu lại, một lát sau mới có hơi không xác định nói, Lục Sơn chủ, ngài trên chân dung này mấy vị tiên tử đều sinh đắc cực kỳ xuất chúng, nếu là gặp qua, ta tất nhiên có ấn tượng. Nhưng ta thủ tại chỗ này lâu như vậy, chưa bao giờ thấy qua cùng trên bức họa giống nhau như lúc người nghe được xích huyết đường tu sĩ trả lời, Lục Ảnh Vũ lông mày trong nháy mắt nhăn lại, thanh lãnh trong đôi mắt hiện lên vẻ thất vọng. Tiêu Lăng Trần cũng đồng dạng mặt lộ ngưng trọng, hắn vốn cho rằng Xích Huyết Đường nhân thủ ở chỗ này, có thể từ trong miệng của bọn hắn đạt được Linh Hoan Hoàn tung tích. Bây giờ hy vọng thất bại, lo âu trong lòng lại nhiều mấy phần ngay tại hai người trầm mặc thời khắc, đầu lĩnh kia Xích Huyết Đường tu sĩ bỗng nhiên vô hót một cái, giống như là nhớ ra cái gì đó, đội vàng đổi giọng, "À, Lục Sơn chủ, ta suýt nữa quên mất. Trong khoảng thời gian này cũng tới không ít che đậy khuôn mặt người, chúng ta cũng không có cố ý điều tra thân phận của bọn hắn, có lẽ Sơn chủ ngài còn muốn tìm người, liền tại trong những người này cũng có nói." Hắn một bên nói, một bên cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Lục Ảnh Vũ thân sắc, sợ mình vừa rồi sơ sẩy chọc giận vị này Thiên Lôn Sơn chủ. Lời này vừa nói ra, Lục Ảnh Vũ cùng Tiêu Lăng Trần đều cảm giác có lý. Lục Ảnh Vũ quay đầu nhìn về phía Tiêu Lăng Trần nói, xem ra chúng ta hay là đến tự mình tiến vào bí cảnh tìm một phen mới được. Tiêu Lăng Trần chậm rãi gật đầu, "Ân, xem ra chỉ có tiến vào mới có thể xác định vui mừng các nàng là không ở bên trong." Cái kia Xích Huyết Đường tu sĩ thấy hai người không có trách tội chi ý, lập tức nhẹ nhàng thở ra, đội vàng ân cần nghiêng người tránh ra con đường, thân người cong lại nói ra, "Hai vị mau mời, bí cảnh cửa vào chúng ta đều đã kiểm tra qua, không có nguy hiểm. Ta cái này mang hai vị đi vào." Mà đúng lúc này, Tiêu Lăng Trần dừng bước lại, ánh mắt của hắn đảo qua Xích Huyết Đường tu sĩ cùng đám người xung quanh, ngữ khí nghiêm túc, "Cái này Ngàn Băng Sơn bí cảnh chính là thiên địa tự nhiên đản sinh cơ duyên chi địa, bất luận cái gì có năng lực, có đảm lượng người, đều có tư cách tiến vào tìm kiếm, là ai cho các ngươi Xích Huyết Đường quyền lợi, ở đây một mình thiết lập trạm thu phí?" Xích Huyết Đường người nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt khó coi, bọn hắn nhìn xem Tiêu Lăng Trần, ngược lại vừa nhìn về phía Lục Ảnh Vũ. Nhưng Lục Ảnh Vũ cũng không nói lời nào, hiển nhiên là chấp nhận Tiêu Lăng Trần lời nói. Nhất thời từng cái cúi thấp đầu, chột dạ không thôi, không dám phản bác. Bọn hắn rõ ràng nhìn ra được, Tiêu Lăng Trần cùng Lục Ảnh Vũ quan hệ tâm đầu ý hợp, cũng biết Thiên Lôn Sơn thực lực. Nếu là trêu đến Lục Ảnh Vũ tức giận, Xích Huyết Đường tại Thanh Châu sợ là lại không nơi sống yên ổn, chỉ có thể liên tục gật đầu, thanh âm hàm hồ ứng với, đúng vị tiền bối này nói đúng, là chúng ta hồ đồ, không nên một mình thu phí chúng ta cái này rút đi, không còn thu phí chung quanh tán tu cùng trung tiểu thế lực tu sĩ nghe nói như thế, lập tức xôi trào, khắp khuôn mặt là cuồng hỉ. Một tên tán tu kích động hô, quá tốt rồi, cứ như vậy, chúng ta cũng có thể tiến vào. Không hổ là Thiên Lôn Sơn, đây mới là thế lực đỉnh tiêm nên có cách cục. Cái kia có bệnh nặng mẫu thân nam nhân cũng là cao hứng hốc mắt đỏ bừng, hắn nguyên bản còn đang vì thu thập không đủ nguyên tinh phát sầu, bây giờ Tiêu Lăng Trần một câu liền giải quyết nan đề. Trong lòng đối với Tiêu Lăng Trần tràn đầy cảm kích, âm thầm hạ quyết tâm, nếu là ngày sau có cơ hội, nhất định phải báo đáp phần ân tình này. Tiêu Lăng Trần đợi đám người cảm xúc hơi chậm, mới lại mở miệng nói ra, ta còn có một chuyện muốn nhờ. Hắn lần nữa lấy ra chân dung, biểu hiện ra ở trước mặt mọi người, nếu như các ngươi tiến vào bí cảnh sau, có thể là tại địa phương khác nhìn thấy trên bức họa người, còn xin trước tiên liên hệ Thiên Lôn Sơn. Nếu là có thể cung cấp chuẩn xác manh mối, Thiên Lôn Sơn tất có thâm tạng. Cái này mới là Tiêu Lăng Trần ngăn lại Xích Huyết Đường thu lệ phí một cái khác tầng mục đích. Không chỉ có là bởi vì không quen nhìn bọn hắn ngang ngược càn rỡ, ước hiếp nhỏ yếu, càng là vì mượn nhờ tất cả mọi người lực lượng tìm đạo lữ của hắn nữ nhi cùng sư tôn. Dù sao bí cảnh rộng lớn, dựa vào hắn cùng Lục Ảnh Vũ hai người, dù là lại có càng nhiều Thiên Lôn Sơn người, cũng là giống như mỏ kim đáy biển. Mà có những tán tu này cùng trung tiểu thế lực hỗ trợ, tìm tới người tỷ lệ liền gia tăng thật lớn. Tiền bối yên tâm, chúng ta nếu là nhìn thấy trên bức họa tiên tử, khẳng định trước tiên thông chi Thiên Lôn Sơn. Đúng vậy a, Thiên Lôn Sơn cho chúng ta chủ trì công đạo, chút chuyện nhỏ này chúng ta tất nhiên hết sức, coi như không có thâm tạng, chúng ta cũng đồng ý giúp đỡ. Đám người nhao nhao mở miệng đáp ứng. Tiêu Lăng Trần vì bọn họ tranh thủ đến tiến vào bí cảnh tìm cơ duyên cơ hội, điểm ấy chuyện nhỏ bọn hắn nghĩa bất dung tử. Tiêu Lăng Trần khẽ gật đầu, đa tạ các vị. Hắn nói xong, quay đầu nhìn về phía Lục Ảnh Vũ, chúng ta đi thôi. Lục Ảnh Vũ ứng thanh, cùng Tiêu Lăng Trần cùng nhau hướng phía hầm băng cửa vào đi đến. Trung quanh tu sĩ cũng nhao nhao đuổi theo, trong lúc nhất thời, nguyên bản quặn cuẽ hầm băng cửa vào trở nên náo nhiệt. Đám người mang khác biệt mục đích, bước vào cái này hung hiểm mà cơ duyên vô số ngàn băng sơn bí cảnh. Xích Huyết Đường người không còn dám ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đám người bước vào bí cảnh. Đề cử chuyên hot, đấu phá chi nguyên tố phong thần hoàn thành, đây là đấu khí thế giới, đây là cường giả thiên đường. Lục Vân Tiêu từ trong hư vô bước ra, một thân tạo hóa kinh thiên. Tay trái linh kim rực rỡ, tay phải dị hỏa hừng hực, dưới thân thánh thủy trường hạ cuộn cuộn, sau lưng vô tận thần lôi nổ vang. Đại lục mênh mông ngẩn, thiên điêu liên tục xuất hiện. Tại bên trong thế giới gió nổi mây vần này, hắn sinh ra đã chú định nhất chủ trì nổi. Chương 946, Vang Diễm Quyển Yêu chương 946, Vang Diễm Quyển Yêu. Tiêu Lăng Trần cùng Lục Ảnh Vũ bước vào hầm băng cửa vào trong nháy mắt, một cỗ so ngoại giới lạnh thấu xương mấy lần hàn khí đập vào mặt. Phảng phất muốn đem người huyết dịch đều đông kết. Trong hầm băng bộ một mảnh đen kịt, chỉ có ngẫu nhiên từ đỉnh chóp trong khe băng xuyên vào ánh sáng nhạt, miễn cưỡng chiếu sáng con đường phía trước. Trong không khí còn tràn ngập một cỗ nhàn nhạt băng tinh khí tức, hút vào trong phổi, đều mang hơi lạnh thấu xương. Lục Ảnh Vũ nhắc nhở Tiêu Lăng Trần, trong bí cảnh này bộ dưới tầng băng khả năng có dấu tối khe hở, linh lực bên trong hình thành dòng lũ, không gì sánh được hỗn loạn, phải cẩn thận chút. Tiêu Lăng Trần gật đầu đáp ứng. Cửa vào thông đạo khúc chiết, hai người không ngừng ghé qua, tiến lên ước chừng nửa canh giờ trước phương thông đạo đống nhiên trở nên rộng rãi, xuất hiện một cái cự đại băng động. Băng động đỉnh chóp treo vô số băng truy, như là lưỡi dao sắc bén, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Trên mặt đất thì tán lạc một chút tu sĩ hài cốt, hiển nhiên là trước đó tiến vào bí cảnh người bất hạnh chết nơi này. Xem ra nơi này xác thực hung hiểm. Tiêu Lăng Trần ngồi xổm người xuống, xem xét trên đất hài cốt, phát hiện hài cốt đều là đến từ một chút tiên cấp cường giả, trên hài cốt có rõ ràng vết cào. Những người này hẳn là bị một chút hung thú tập kích. Vừa dứt lời, băng động chỗ sâu đột nhiên truyền đến một trận tiếng gào thét trầm thấp, ngay sau đó, mấy đạo tuyết trắng thân ảnh từ trong bóng tối thoát ra, hướng phía hai người đánh tới. Tiêu Lăng Trần cùng Lục Ảnh Vũ liếc nhau, cấp tốc chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Băng Diễm Quyền Yêu. Lục Ảnh Vũ kinh hô. Bọn chúng toàn thân trắng như tuyết, hình thể như là so hổ còn muốn to lớn, trong miệng có thể phun ra mang theo hàn khí liệt diễm. Bọn hắn khí thế hung hùng, đột nhiên nhào về phía hai người. Lục Ảnh Vũ đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết, mấy đạo linh tiễn chống rông ngưng tụ, hướng phía Băng Diễm Quyền Yêu vọt tới. Tiêu Lăng Trần cũng không cam chịu yếu thế, tế ra phần thiên kiếm, quanh thân kim quang tăng vọt, trường kiếm vung lên, một đạo kiếm khí khổng lồ hướng phía yêu thú chém tới. Băng Diễm Quyền Yêu phản ứng cực nhanh, phun ra liệt diễm ngăn cản hai người công kích. Liệt diễm lôi cuốn lấy khí lạnh đến tận xương, giống như một đạo băng hỏa sen lẫn bình chướng, ở vang đụng vào linh tiễn cùng kiếm khí. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, linh tiễn trong nháy mắt bị liệt diễm hòa tan, hóa thành điểm điểm hơi nước. Mà kiếm khí mặc dù xuyên thấu hỏa diễm, uy lực nhưng cũng suy yếu hơn phân nửa, rơi vào Băng Diễm Quyền Yêu dày đặc trên da lông, vẹn vẹn bạch ra mấy đạo vết máu nhàn nhạt, không thể tạo thành chí mạng thương hại. Xuất sinh này da lông cứng rắn như thế, Tiêu Lăng Trần trong lòng hơi kinh, đang muốn tăng cường uy lực công kích, đã thấy bên cạnh Lục Ảnh Vũ đã động, nàng thân hình thoát một cái, giống như quỷ mị xuyên qua, động tác nhẹ nhàng mau lẹ đến phảng phất không nhận mảy may trở ngại. Tại Băng Diễm Quyền Yêu còn chưa kịp phản ứng thời khắc, Lục Ảnh Vũ tay trắng bỗng nhiên vung lên, ngàn tia phá. Trong chốc lát, vô số đạo màu sắc rực rỡ sợi tơ từ nàng trong tay áo bỗng nhiên nổ tung, như là mạn thiên phi vũ lưu quang, mang theo tiếng xé gió bén nhọn, hướng phía Băng Diễm Quyền Yêu vọt tới. Những cái tia màu sắc rực rỡ sợi tơ nhìn như tinh tế, lại ẩn chứa kinh người lực xuyên đấu. Chỉ thấy chúng nó tùy tiện tránh đi quyền yêu phun ra liệt diễm, như là chùy thủ sắc bén, trong nháy mắt xuyên thủng Băng Diễm Quyền Yêu dày đặc da lông, đâm thật sâu vào trong cơ thể của bọn nó. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Vài tiếng nhẹ vang lên, mấy cái Băng Diễm Quyền Yêu thậm chí không kịp phát ra gào thét, thân thể cao lớn liền trùng điệp ngã xuống đất. Máu tươi từ trong vết thương ảo ạt chảy ra, rất nhanh liền không có khí tức. Đúng là bị Lục Ảnh Vũ một kích miểu sát. Thậm chí bởi vì là đại lượng sợi tơ đồng thời xuyên thủng thân thể của bọn chúng, sau khi chết đi Băng Diễm Quyền Yêu trực tiếp thương tích đời mình, tựa như một đám huyết đủ, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Tiêu Lăng Trần đứng tại chỗ, trong mắt kinh ngạc. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lục Ảnh Vũ chính thức xuất thủ, Thái Tiên bắt trọng cảnh thực lực quả nhiên mạnh mẽ. Màu sắc rực rỡ sợi tơ biến mất. Lục Ảnh Vũ nhắc nhở, đi thôi. Cái này Băng Diễm Quyền Yêu chỉ là trong bí cảnh nhất không đáng nhắc tới nguy hiểm một trong. Càng là xâm nhập, bên trong liền càng phát ra nguy hiểm, nhất định phải nhanh tìm tới Ninh Hoan Hoan. Tiêu Lăng Trần rất tán thành gật gật đầu, tại Lục Ảnh Vũ dẫn đường bên dưới, tiếp tục thâm nhập sâu. Mà theo càng phát ra xâm nhập, bí cảnh này thông đạo cũng dần dần đi vào cuối cùng. Khi hai người đi ra thông đạo trong nháy mắt, cảnh tượng trước mắt để bọn hắn cũng không khỏi dừng bước. Phía trước thông đạo đống nhiên trở nên sáng tỏ thông suốt, đập vào mi mắt là một mảnh nhìn không thấy bờ thế giới băng tuyết. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía đều là liên miên chập trùng sông băng như là to lớn màu trắng cự long, uốn lượn xoay quanh ở giữa thiên địa. Sông băng mặt ngoài bao trùm lấy thật dày tuyết động, tại ngẫu nhiên xuyên vào bí cảnh ánh sáng nhạt chiếu xuống, phản xạ ra quang mang chói mắt. Bầu trời xa xăm bị tầng mây dày đặc bao phủ, bày biện ra một loại quỷ dị màu xám cho. Toàn bộ thế giới băng tuyết yên tĩnh im lặng, chỉ có ngẫu nhiên chuyển đến tầng băng đứt gãy âm thanh cùng hàn phong âm thanh gào thét, đánh vỡ cái này tĩnh mịch không khí, tăng thêm mấy phần âm trầm cùng hung hiểm. Bí cảnh này quả nhiên rộng lớn. Tiêu Lăng Trần trong lòng sợ hãi thán phục, lớn như vậy địa phương, muốn tìm được vui mừng, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng dù vậy, Tiêu Lăng Trần vẫn như cũ nghĩa vô phản cố tiếp tục tiến lên. Bí cảnh này tuy là rộng lớn, nhất thời chỉ sợ không dễ tìm tới Ninh Hoan Hoan. Nhưng nhất thời tìm không thấy, hắn liền tìm một tháng tìm không thấy, hắn liền tìm một năm tìm không thấy, vậy liền tìm 10 năm. Ninh Hoan Hoan là đạo lữ của hắn, là hắn chỗ yêu người, mà lần này đi vào cái này huyền cư giới, hắn chính là vì đem Ninh Hoan Hoan bọn hắn mang về. Cho nên, bất luận như thế nào hắn đều sẽ đem Ninh Hoan Hoan tìm tới. Tiêu Lăng Trần cùng Lục Ảnh Vũ hai người không nói, tiếp tục thâm nhập sâu. Trong lúc đó, hai người tự nhiên cũng là lần nữa gặp các loại trong bí cảnh sinh linh tập kích, nhưng có Lục Ảnh Vũ cường giả như vậy tại, sinh linh bình thường cơ hồ đều không thể đối với hai người tạo thành quá lớn uy hiếp, mà Tiêu Lăng Trần tự nhiên cũng không có khoanh tay đứng nhìn. Tại trải qua Băng Diễm Quyền Yêu tập kích đằng sau, cũng là sơ bộ hiểu rõ bí cảnh này sinh linh thực lực, cho nên cũng đã không còn chỗ lưu thủ. Cầm trong tay phần thiên kiếm, đại sát tứ phương. Xoẹt. Phần thiên trên thân kiếm ngọn lửa màu vàng như là vật sống giống như toán loạn, Tiêu Lăng Trần cổ tay nhẹ chuyển, trường kiếm mang theo lăng lệ âm thanh xé gió, tinh chuẩn địa thứ nhập băng văn sói nện đầu lâu. Cái này có được Thái Tiên Tam trọng cảnh thực lực yêu thú, vừa phun ra mang theo kịch độc băng văn tơ nện, còn chưa kịp phát động lần công kích sau, thân thể cao lớn liền trong nháy mắt cứng đờ. Ngay sau đó trùng điệp ngã xuống tại trên mặt tuyết, phù phù một tiếng, tóe lên đầy trời tuyết mạn. Hỏa diễm thuận thế lan tràn, đem băng văn sói nện thi thể đốt cháy hầu như không còn, chỉ để lại một sợi nhàn nhạt khói xanh. Tiêu Lăng Trần thu kiếm mà đứng, quanh thân hào quang màu vàng dần dần thu liễm. Một bên Lục Ảnh Vũ nhìn xem một màn này, trong mắt kinh ngạc rốt cuộc không giấu được, nàng đi vào Tiêu Lăng Trần bên người nhịn không được mở miệng cảm thán, thực lực của ngươi lại mạnh như vậy. Rõ ràng Tiêu Lăng Trần chỉ có thượng tiên nhị trọng cảnh tu vi cảnh giới, nhưng bạo phát đi ra thực lực có thể cùng thái tiên cảnh địch nổi. Nàng sống mấy vạn năm, thấy qua vô số dị bẩm thiên phú tu sĩ, nhưng chưa từng thấy qua có người có thể giống Tiêu Lăng Trần dạng này, vượt qua lớn như thế trên lệnh cảnh giới, còn có thể làm đến nhẹ nhõm như vậy thoải mái. Đề cử chuyên hot, đấu la, từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la, kết bạn cổ nguyên na, từ trăm vạn năm thú thần chuyển tu thành người, đúc thành đấu la đệ nhất thần thể, thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn. Cửu Tiêu Chu Thiên kiếm treo lên đánh Hạo Thiên chủ ý, Vạn Long chi tổ nghiền ép Lam Điện Bá Vương Long. Lại có siêu phàm nữ thần hệ thống, đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. Đại sư muốn thu đồ, ngài thật sự không xứng. Đường Tam ám khí vô song. Tiếp Tam một kiếm lại nói, bị đông thẹn thùng, Vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi. Một số năm sau, Lạc Vũ quân lâm Vũ hồn điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ thương mang. Quân quận thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến? Chương 947, Băng Tinh cung điện chương 947, Băng Tinh cung điện Tiêu Lăng Trần nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Lục Ảnh Vũ, nhếch miệng lên một vòng nụ cười nhẹ nhõm, nếu không nói ngươi ánh mắt độc các đầu. Liếc thấy lên ta như thế không tầm thường ta. Lục Ảnh Vũ bị hắn lời nói này chọc cho dở khóc dở cười, rũa ra đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng đập hắn một chút, gắt giọng, ngươi đến cùng là đang khen ánh mắt của ta tốt, hay là tại biến tướng khen ngươi chính mình lợi hại. Nắm đấm rơi vào Tiêu Lăng Trần trên thân, lực đạo nhẹ nhàng, không có chút nào lực sát thương. Tiêu Lăng Trần thuận thế bắt lấy cổ tay của nàng, vừa cười vừa nói, khen ta lợi hại, không phải cũng chứng minh ngươi ánh mắt độc đáo. Cho nên a, đương nhiên là cũng khoe, hai chúng ta ai cùng ai a. Lục Ảnh Vũ liếc mắt, lại cũng lộ ra tiểu mị, nàng nói, bớt lắm mồm, hay là tranh thủ thời gian đi đường đi. Bất quá có ngươi thực lực này tại, coi như gặp được càng mạnh hung thú, chúng ta cũng có thể nhiều mấy phần nắm chắc. Hai người lần nữa khởi hành. Trong lúc đó tự nhiên cũng là nhiều lần gặp được rất nhiều nguy hiểm. Hung thú tập kích, tại trong bí cảnh này chỉ có thể coi là thường thấy nhất một loại, nguy hiểm hệ số cũng không tính quá cao. Nguy hiểm hơn là giống như tịch diệt huyền băng trong loại bí cảnh này đặc hữu tự nhiên nguy hiểm. Cho dù là Lục Ảnh Vũ cường giả như vậy, đều khó mà chống cự tịch diệt huyền băng tổn thương, cũng may Tiêu Lăng Trần Chí Dương thánh thể khắc chế tịch diệt huyền băng. Nhưng nếu là gặp gỡ trong bí cảnh đặc hữu tịch diệt phong bạo, cho dù là hai người bọn họ cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Nếu không, chỉ sợ vài phút liền sẽ bị tại chỗ mai táng. Tiến lên trên đường, tự nhiên cũng phát hiện không ít cơ duyên. Nhưng ở bí cảnh này khu vực bên ngoài, những cơ duyên này đối với hai người đã mất tác dụng quá lớn, điểm này từ đầu đến cuối không có phản ứng Càn Khôn Kính cũng có thể nhìn ra được, cho nên cũng không có tại những cơ duyên kia phía trên lãng phí thời gian. Đối với hai người mà nói, sớm ngày tìm tới Linh Hoan Hoan mới là chính yếu nhất sự tình. Thời gian cũng tại hai người không ngừng tìm Linh Hoan Hoan trong quá trình từng chút trôi qua. Đảo mắt chính là một năm trôi qua đi, tiếp lấy lại là một năm. Năm thứ ba, năm thứ năm, năm thứ tám thời điểm, bọn hắn đã xâm nhập bí cảnh khu vực Hải Tâm, nhưng vẫn như cũ còn chưa tìm được Linh Hoan Hoan tung tích. Nhưng cũng tốt tại, bọn hắn cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Thời gian 8 năm này bên trong, bọn hắn phát hiện không ít khu vực từng có vết tích chiến đấu, mà những vết tích kia trải qua sơ bộ phán đoán, cơ hồ có thể kết luận chính là Linh Hoan Hoan lưu lại. Cái này liền đại biểu lấy, Linh Hoan Hoan đúng là tiến nhập trong bí cảnh này. Bọn hắn có rất lớn xác suất có thể tại trong bí cảnh này tìm tới Linh Hoan Hoan. Nhưng còn có một cái tin xấu, đó chính là tiến vào bí cảnh này khu vực hạch tâm đằng sau, có thể rõ ràng cảm giác được trong này nguy hiểm viễn siêu khu vực bên ngoài. Nếu là Linh Hoan Hoan cũng tiến nhập trong này, hậu quả khó mà lường được. Trước mặt linh lực ba động không thích hợp. Lúc này, Lục Ảnh Vũ đột nhiên dừng bước lại, nàng nhìn qua phía trước trong tay ngưng tụ một sợi tiên lực, thử thăm dò hướng về phía trước nô ra. Tiên lực lực vừa chạm đến phía trước ba dặm chỗ không khí, lại trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng vô hình bặm mẹo, hóa thành nhỏ vụn băng vụ tiêu tán. Trong mắt nàng hiện lên một tia ngưng trọng, là trận pháp khí tức, mà lại tựa hồ đã một tòa đã tồn tại xa xưa ẩn nặc trận. Tiêu Lăng Trần thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, chỉ gặp khu vực này sông băng cùng chung quanh không khác nhiều. Nhưng nếu cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện dưới tầng băng thỉnh thoảng sẽ lộ ra yếu ớt vầng sáng bảy màu, như là bị đè nén hào quang, như ẩn như hiện trong bóng tối. Mà đúng lúc này, trong ngực hắn Càn Khôn Kính bỗng nhiên có chút nóng lên. Tiêu Lăng Trần chấn động trong lòng, đội vàng lấy ra Càn Khôn Kính, Càn Khôn Kính lập tức tuôn ra một đạo bạch quang hướng phía trước chỉ đi. Theo có được Càn Khôn Kính càng ngày càng dài thời gian, Tiêu Lăng Trần cũng đối Càn Khôn Kính càng phát ra quen thuộc. Càn Khôn Kính phân biệt bảo vật năng lực, sẽ theo thực lực của mình tăng trưởng mà biến hóa. Tựa như năm đó vừa mới bái nhập Thái Huyền Tông thời điểm, một đóa sinh trưởng tại bờ sông ngũ phẩm linh dược Liệt Hỏa Hồng Liên liền có thể để Càn Khôn Kính có phản ứng. Nhưng ở đằng sau, Tiêu Lăng Trần gặp được so Liệt Hỏa Hồng Liên phẩm cấp còn cao hơn bảo vật, Càn Khôn Kính cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Chỉ có gặp được cùng mình trước mắt thực lực sẽ xứng đôi, hoặc đối với mình hữu ích bảo vật thời điểm, nó mới có chỗ phản ứng. Giờ phút này, Càn Khôn Kính lại một lần có chỉ thị, mục tiêu trực chỉ phía trước gần nặc trận pháp. Cái này biểu thị, ở bên kia tất nhiên có đối với Tiêu Lăng Trần có chỗ tốt to lớn bảo vật tồn tại. Mà cũng liền tại lúc này, Lục Ảnh Vũ cũng có cảm giác biết, nàng tâm niệm vừa động, một kiện toàn thân trắng muốt ngọc như ý từ nàng trong tay áo bay ra. Ngọc Như Ý vừa mới ly thể, liền hướng phía trước gần nặc trận phương hướng bay đi. Trên đường phi hành, Như Ý đỉnh ngọc châu bỗng nhiên sáng lên chói mắt thanh quang, cùng dưới tầng băng vầng sáng bảy màu hô ứng lẫn nhau. Thanh quang càng ngày càng thịnh, thậm chí ở giữa không trung hình thành một đạo cột sáng màu xanh, thẳng tắp bắn về phía ẩn nặc trận châu khu vực. Dưới tầng băng vầng sáng bảy màu phảng phất nhận lấy triệu hoán, trong nháy mắt trở nên sáng lên, trận pháp hình dáng cũng mơ hồ hiện hiện, như là một cái cự đại hình tròn lồng ánh sáng, đem nội bộ cảnh tượng bao phủ trong đó. Đó chính là ta trước đó tại trong bí cảnh này lấy được Thanh Minh Như Ý. Lục Ảnh Vũ nhìn xem bay đi Ngọc Như Ý, hướng Tiêu Lăng Trần giải thích nói, cái này Thanh Minh Như Ý chính là thực sự 42 đạo cấm chế tiên khí, có được cực mạnh sức công phạt, giờ phút này đột nhiên có phản ứng, phía trước gần nặc trận bên trong tất nhiên cất giấu viễn siêu bình thường cơ duyên trí bảo. Xem ra bên trong bảo vật xác thực không đơn giản. Đi, đi xem một chút. Bảo vật này đang ở trước mắt, không có bỏ qua đạo lý. Tiêu Lăng Trần đề nghị đằng sau. Hai người không do dự nữa, hướng phía ẩn nặc trận pháp bay đi. Lúc này thanh minh như ý treo tại ẩn nặc trận trên không, đỉnh ngọc châu thanh quang tăng vọt, một đạo tráng kiện cổ sáng màu xanh thẳng tắp đánh xuống. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, tòa kia tồn tại xa xưa thượng cổ ẩn nặc trận như là yếu ớt như lưu ly vỡ vụn. Tầng băng hướng hai bên chậm rãi tách ra, lộ ra một đầu thông hướng lòng đất thông đạo. Tiêu Lăng Trần cùng Lục Ảnh Vũ thấy thế, liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng ăn ý tiến lên. Trong thông đạo vách tường khảm nạm lấy phát sáng băng tinh, đem con đường chiếu rọi đến giống như ban ngày, linh khí nồng nặc thuận thông đạo tràn ra, hút vào một ngụm liền làm cho tâm thần người thanh minh. Hai người cùng nhau bước vào thông đạo, một đường tiến lên. Đi chừng hai canh giờ mới đến cuối thông đạo. Nhất thời, một tòa rộng lớn đến vượt quá tưởng tượng băng tinh cung điện thình lình xuất hiện ở trước mắt. Cung điện mái vòm cao tới mấy chục trượng, do vô số to lớn băng tinh ghép lại mà thành, băng tinh chiết xạ ánh sáng nhạt, tại trong cung điện hạ xuống đầy trời tinh điểm giống như còn sáng. Cung điện hai bên sắp hàng chỉnh tề nước cờ trăm cái bóng ánh sáng long lanh ngọc đài, trên đài ngọc tán lạc phá toái thượng cổ pháp khí tàn phiến. Có trên tàn phiến còn quanh quẩn lấy nhàn nhạt linh lực, mơ hồ có thể nhìn ra năm đó bất phàm. Hai người ánh mắt rất nhanh bị chính giữa cung điện đài cao hấp dẫn. Đài cao do thuần trắng ngọc thạch xây thành, trên đài lơ lửng một khối cao cỡ một người thất thải tinh thạch. Đề cử chuyện hot, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị tôn đại thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tình lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm Phóng Ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là Tôn Ngộ Không thời niên thiếu. Linh đài Phương Tôn Sơn, Bồ Đề lão tổ, hết thảy đều là thật. Muốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai lão nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi ngươi đạp nát lăng tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư. Chương 948, Thất thải tiên tụy chương 948, Thất thải tiên tụy tinh thạch toàn thân thông thấu, nội bộ phảng phất có thất thải hào quang lưu chuyển, đỏ, cam, vàng, lục, xanh, lam, tím bảy loại nhan sắc xen lẫn quấn quanh, hình thành một đạo hoa mỹ vòng xoáy linh lực. Vòng xoáy xoay chậm chậm, tựa như ảo mộng, tản ra năng lượng ba động làm người sợ hãi, ngay cả không khí xung quanh đều bị bóp méo, đủ để cho bất kỳ tu sĩ nào điên cuồng. Đây là Thất thải linh tụy. Lục Ảnh Vũ trong mắt lóe lên kinh dị sát thái. Thất thải tiên tụy, đó là cái gì? Một bên Tiêu Lăng Trần không khỏi hỏi thăm. Lục Ảnh Vũ giải thích nói, truyền thuyết Thất thải tiên tụy chính là tại thượng cổ thời kỳ liền đã tuyệt tích chí bảo, ẩn chứa thuần túy nhất tiên địa tạo hóa, nghe nói có thể giúp người tái tạo tiên cốt, gột rửa linh căn. Cho dù là thái tiên cảnh tu sĩ đạt được, đều có thể nhờ vào đó trùng kích cảnh giới càng cao hơn. Thanh Minh Như Ý bay đến Thất thải tiên tụy bên cạnh, vây quanh tinh thạch xoay chậm chậm, đỉnh ngọc châu thanh quang cùng tiên tụy thất thải quang mang xen lẫn, tản mát ra càng hào quang chói mắt. Tiêu Lăng Trần nắm càng cốt kính, mặt kính quang mang tăng gọn, chăm chú tập trung vào Thất thải tiên tụy. Phía trên giờ phút này hiện ra Thất thải tiên tụy tin tức, cùng Lục Ảnh Vũ lời nói cơ hồ không có khác nhau. Tiêu Lăng Trần nhìn xem lấy lơ lửng tại trên đài cao Thất thải tiên tụy, trong đầu đột nhiên hiện lên Hạ Khuynh Nguyệt thân ảnh. Hắn nhớ tới Hạ Khuynh Nguyệt tu luyện Thái Âm Tố Tâm Quyết, lại bởi vì phá thân mà dẫn đến tu vi mất hết, trung thân không cách nào lại tự chủ tăng lên. Cho dù về sau dựa vào cùng hắn song tu miễn cưỡng gắn bó, tu vi lại còn tại ngày qua ngày rơi xuống, hôm nay đã sớm không còn ngày xưa đỉnh phong. Nghĩ tới đây, Tiêu Lăng Trần trong lòng hơi động, quay đầu nhìn về phía Lục Ảnh Vũ dò hỏi, "Tiểu Vũ, ta chợt nhớ tới một người, không biết cái này Thất thải tiên tụy phải chăng cũng có thể cho nàng sử dụng. Người này tên là Hạ Khuynh Nguyệt, chính là lúc đó ta từ Dê Sát phi thuyền bên trong cứu ra vị kia." Tiêu Lăng Trần chậm rãi mở miệng, đem Hạ Khuynh Nguyệt tình huống một năm một mười cáo chi Lục Ảnh Vũ. Lục Ảnh Vũ nghe xong, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Trợn ánh mắt quái dị nhìn về phía Tiêu Lăng Trần nói, ngươi nói Hạ Khuynh Nguyệt bị phá thân, ngươi lại như thế quan tâm nàng, phá nàng thân người, sẽ không phải chính là ngươi đi. Lời này vừa nói ra, Tiêu Lăng Trần lập tức cúi đầu xuống, tiện thể gãi gãi cái hốc. Có vẻ hơi không có ý tứ, nhưng vẫn là thừa nhận nói, ngươi đây cũng quá thông minh. Lục Ảnh Vũ hừ lạnh nói, đó là, nếu như ngay cả cái này đều đoán không được lời nói, ta cũng không có khả năng ổn thỏa hôm nay luân núi chi chủ vị trí. Ngươi cái tên này, ỷ bao dài quá một tấm khuôn mặt tuấn tú, còn có một thân thuần hậu mê dương, bốn chỗ hái hoa ngắt cỏ, thật là. Tiêu Lăng Trần bất đắc dĩ nói, ta cùng nàng, đơn thuần ngoài ý muốn, thật không phải là ta bản ý. Tiêu Lăng Trần vốn định giải thích, hắn cùng Hạ Khuynh Nguyệt hoàn toàn là Hạ Khuynh Nguyệt lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, hắn mới là người bị hại. Nhưng là Lục Ảnh Vũ căn bản không nghe đạo, không cần giải thích, ta không muốn nghe. Nếu ngươi tìm là bình thường nhà lành quê tú, ta cũng không quản ngươi, chỉ hy vọng ngươi chớ có gặp một cái yêu một cái, dạng gì nữ nhân ngươi cũng ai đến cũng không có cự tuyệt. Nghe đến lời này, Tiêu Lăng sặc lập tức hiểu Lục Ảnh Vũ ý tứ. Đơn giản tới nói chính là, Lục Ảnh Vũ cũng không cự tuyệt hắn tìm nữ nhân, chỉ là hy vọng chính mình không cần lo làm. Tiêu Lăng Trần trong lòng cảm động, chính mình mỗi một cái đạo lữ lại đều như vậy khéo hiểu lòng người. Sau đó, Lục Ảnh Vũ cũng không tại cái đề tài này tiếp tục. Ngược lại nói ra, như cái kia đúng như lời ngươi nói, vậy nàng xác thực có thể sử dụng cái này Thất thải tiên tụy, mà lại cực kỳ thích hợp với nàng. Tiêu Lăng Trần chân mày vẩy một cái, chỉ giáo cho. Lục Ảnh Vũ kiên nhẫn giải thích nói, ngươi suy nghĩ một chút, Thất thải tiên tụy hạch tâm tác dụng là tái tạo tiên cốt, gột rửa linh căn, ý vị này người sử dụng qua lại tu luyện công pháp liền sẽ bị cùng nhau hủy bỏ, tương đương với triệt để bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Đối với những cái kia bản thân tiên phú tu vi không thấp, công pháp phù hợp tu sĩ mà nói, đây không thể nghi ngờ là tổn thất thật lớn. Không ai nguyện ý lại một lần nữa hao phí mấy vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm thời gian lại bắt đầu lại từ đầu, cho nên cho dù gặp được Thất thải tiên tụy, cũng chưa chắc sẽ chọn sử dụng. Nhưng Hạ Khuynh Nguyệt khác biệt. Nàng lời nói xoay chuyển, nàng bây giờ tu vi mất hết, lại không cách nào tự chủ tăng lên, tương đương với đã ở vào bắt đầu lại từ đầu hoàn cảnh. dùng thất thải tiên thủy vì nàng tái tạo tiên cốt, gột rửa linh căn, không chỉ có không có bất luận cái gì tổn thất, ngược lại có thể làm cho nàng thoát khỏi thái âm tố tâm quyết trói buộc, có được một bộ thích hợp tu luyện hơn thể chất. Từ đầu lựa chọn một môn phù hợp công pháp, tương lai thành tựu thậm chí khả năng viễn siêu lúc trước. Tiêu Lăng Trần nghe xong, chợt cảm thấy nói có lý. Trong lòng cũng có chút vui vẻ, đây thật là quá tốt rồi. Những năm này tìm kiếm linh hoan hoan trong quá trình, trong lòng của hắn cũng từ đầu đến cuối còn lo lắng lấy Hạ Khuynh Nguyệt khốn cảnh. Bây giờ phát hiện ngoại ý muốn thất thải tiên tụy có thể giải quyết tốt đẹp vấn đề của nàng, đây không thể nghi ngờ là thiên đại kinh hỉ. Mà lúc này Lục Ảnh Vũ đột nhiên nói, bất quá chúng ta chỉ sợ đến mau chóng đi ra. Tiêu Lăng Trần nụ cười trên mặt trì trệ, hỏi, thế nào? Lục Ảnh Vũ giọng nói mang vẻ một tia bất đắc dĩ, trước ngươi một mực tại thiên điện cùng chậm ly tu luyện, cho nên còn không biết, Hạ Khuynh Nguyệt kỳ thật tại ngươi bế quan sau đó không lâu, liền đã rời đi Thiên Luân Sơn. Cái gì? Tiêu Lăng Trần chân mày trầm xuống, nàng đã đi. Hạ Khuynh Nguyệt tu vi mất hết, một mình xông xáo bên ngoài, không khác đem chính mình đặt trong nguy hiểm. Tiêu Lăng Trần nghĩ đến đây, tâm liền không khỏi níu chặt. Hắn vẫn cho là Hạ Khuynh Nguyệt còn tại Thiên Luân Sơn an tâm đợi, cũng có thể an gối không lo, lại không nghĩ rằng nàng lại sớm đã một mình rời đi. Lục Ảnh Vũ thở dài, ngươi cũng thật là, lúc trước không có sớm một chút đem tình huống của nàng cùng ta nói tỉ mỉ rõ ràng. Ta cũng không biết tình huống của nàng, liền không có quá nhiều ngăn cản. Bất quá bây giờ việc đã đến nước này, nói những này cũng vô ích. Nàng lời nói xoay chuyển, nói dưới mắt có hai lựa chọn, hoặc là chúng ta bây giờ liền lấy cái này thất thải tiên thủy, lập tức rời đi bí cảnh đi tìm Hạ Khuynh Nguyệt, miễn cho nàng ở bên ngoài gặp bất trắc. Hoặc là hai người chúng ta chia ra hành động, một người lưu tại nơi này tiếp tục tìm Linh Hoan Hoan, một người khác mang theo tiên thủy ra ngoài tìm Hạ Khuynh Nguyệt. Tiêu Lăng Trần hít sâu một hơi, sau đó gật đầu nói, tốt. Sau đó, ánh mắt của hắn cũng là nhìn về hướng trên đài cao thất thải tiên thủy. Bất kể như thế nào hành động, tiên thủy tự nhiên là muốn trước lấy xuống. Tiêu Lăng Trần không do dự nữa, bước nhanh hướng phía chính giữa cung điện đài cao đi đến. Càng đến gần thất thải tiên thủy, linh khí chung quanh liền càng phát ra nồng đậm, thậm chí có thể cảm giác được từng tia từng sợi năng lượng thuận lỗ chân lông tiến vào thể nội, để kinh mạch của hắn cũng hơi nóng lên. Hắn vươn tay, cẩn thận từng ly từng tí tới gần lơ lửng thất thải tiên thủy, đầu ngón tay vừa mới chạm đến tinh thạch mặt ngoài, cũng cảm giác được một cỗ năng lượng tinh thuần thuận đầu ngón tay tràn vào, cùng hắn thể nội chí dương thánh lực sinh ra kỳ diệu cộng minh. Ông, thất thải tiên thủy phảng phất cảm nhận được hắn đụng vào, mặt ngoài hào quang trong nháy mắt trở nên càng thêm lóa mắt, vòng xoáy linh lực xoay tròn tốc độ cũng tăng nhanh mấy phần. Ông, lại là một trận bù bù. Thất thải tiên thủy mặt ngoài hào quang bỗng nhiên tăng gọn, như là đổ thiên đế bảng màu. Đỏ, cam, vàng, lục, xanh, lam, tím bảy loại màu sắc quang mang xen lẫn thành một đạo to lớn lồng ánh sáng, đem toàn bộ băng tinh cung điện bao phủ trong đó. Ngay sau đó, cung điện mặt đất bắt đầu kịch liệt chấn động, nguyên bản khảm nạm tại ngọc đài thượng cổ pháp khí tàn phiến nhao nhao bay lên, như là bị lực lượng vô hình điều khiển, trên không trung chắc vá ra trận văn phức tạp. Đề cử chuyển hot, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành tôn tiểu thánh xuyên việt Tây Du, hóa thân tôn ngộ không. Hắn quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công của người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo thiên cung. Như Ma Vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới thiên đình, chia đều tâm giới. Tôn tiểu thánh giận dữ, câm miệng. Ngươi dám đối thiên đình bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hệ thống, từ chối đại náo thiên cung, khen thưởng hỗn độn tiên tiên chí bảo, phệ hồn đường. Ngọc đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ. Cái kia tôn ngộ không hắn đã thành thánh rồi. Ngàn vạn, ngàn vạn đừng để cho hắn đến a. Chương 949, phá giải đại trận chương 949, phá giải đại trận không tốt. Lục Ảnh Vũ sắc mặt đột biến, nơi này có mai phục. Chỉ gặp Lục Ảnh Vũ ngọc tay một nắm, lập tức đem thanh minh như ý triệu hồi trong tay, như ý đỉnh ngọc châu lượng lên lóa mắt thanh quang, tại hai người trước người hình thành một đạo màu xanh hộ thuẫn. Lời còn chưa dứt, những cái kia chắp vá hoàn thành trận văn đột nhiên bộc phát ra chói mắt bạch quang, vô số đạo băng lăng như là như mưa to hướng phía Tiêu Lăng Trần cùng Lục Ảnh Vũ phóng tới. Băng lăng bên trên ẩn chứa nồng đậm cực hàn chi lực, những nơi đi qua, không khí đều bị đông cứng thành thật nhỏ băng tinh. Uy lực viễn siêu trong bí cảnh bình thường tịch diệt với băng. Tiêu Lăng Trần một tay lấy còn tại thu lấy thất thải tiên tùy tay thu hồi, đồng thời vận chuyển chí dương thánh lực, quanh thân hào quang màu vàng tăng bọn. Trong tay phần thiên kiếm vi múa ra một đạo kiếm khí khổng lồ, tương nên diện mà đến băng lăng chém bỡ. Nhưng trận văn liên tục không ngừng mà tuôn ra băng lăng, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, hai người chỉ có thể không ngừng tranh né, màu xanh hộ thuẫn cùng kiếm khí xen lẫn, tại trong cung điện hình thành một đạo lâm thời khu vực an toàn. Trận pháp này hiển nhiên là lấy những pháp khí kia tàn phiến làm trận cơ, mượn nhờ tiên tùy năng lượng khu động, chỉ có hủy đi trận nhãn mới có thể dừng lại. Lục Ảnh Vũ một bên ngăn cản băng lăng, vừa hướng Tiêu Lăng Trần hô, ngươi phải cẩn thận một chút. Tiêu Lăng Trần không nói gì, một bên chống cự công kích, ánh mắt một bên nhanh chóng đảo qua bốn phía. Năm đó cùng Quý Phủ Hy ở chung lúc, Quý Phủ Hy từng dạy qua hắn rất nhiều trận pháp tri thức, giờ phút này vừa vặn có thể cần dùng đến. Quý Phủ Hy từng nói qua, trận nhãn thường thường là trận văn năng lượng tập trung nhất, nhưng lại chỗ yếu nhất, lại sẽ theo trận pháp vận chuyển bảy biện ra đặc biệt tần suất. Hắn nhắm mắt lại, nương tựa theo từ Quý Phủ Hy chỗ học được tri thức, cẩn thận cảm giác trận văn vận chuyển tần suất, rất nhanh liền khóa chặt góc đông nam một châu ngọc đài phía dưới trận nhãn. Tìm được. Tiêu Lăng Trần mở tròn mắt. Một giây sau cả người hắn liền như là như mũi tên rời cung hướng phía góc đông nam ngọc đài bay đi, trên đường tránh đi mấy đạo băng lăng, mũi kiếm trực chỉ ngọc đài phía dưới trận nhãn. Phốc phốc. Kiếm khí màu vàng tinh chuẩn địa thứ vào trận mắt, trận văn vận chuyển trong nháy mắt đình trệ, những cái kia còn tại không trung bay múa băng lăng nhao nhao rơi xuống. Nhưng vào lúc này, cung điện mặt khác ba cái nơi hẻo lánh trận nhãn đột nhiên đồng thời bộc phát ra năng lượng. Hiển nhiên trận pháp này có 4 cái trận nhãn, hủy đi một cái căn bản là không có cách triệt để dừng lại trận pháp. Còn có 3 cái trận nhãn. Lục Ảnh Vũ kinh hô, vội vàng điều khiển thanh minh như ý hướng phía góc tây bắc ngọc đài bay đi, như ý đỉnh thanh quang hóa thành một đạo cột sáng màu xanh, đánh phía ngọc đài phía dưới trận nhãn. Tiêu Lăng Trần cũng quay người hướng phía góc tây nam ngọc đài bay đi, trong tay phần thiên kiếm lần nữa vung ra. Hai người phân công hợp tác, tại trận pháp lần nữa phát động công kích trước đó, tuần tự hủy đi mặt khác ba cái trận nhãn. Đến lúc cuối cùng một cái trận nhãn bị hủy diệt lúc, bao phủ tại trên cung điện trống không lồng ánh sáng trong nháy mắt tiêu tán, mặt đất trận văn cũng dần dần ảm đạm, khôi phục thành tản mát pháp khí tản tiến. Hô. Tiêu Lăng Trần cùng Lục Ảnh Vũ đồng thời thở dài một hơi. Vừa rồi phá giải trận pháp quá trình quá mức hung hiểm, hai người đều tiêu hao đại lượng tiên lực, lại đang tránh né băng lăng lúc, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều bị cực hàn chi lực gây thương tích. Đúng lúc này, cung điện lối vào truyền đến một trận tiếng bước chân. Nương theo mà đến, là một đạo tiểu mỹ chào phúng âm thanh, "Không nghĩ tới à, các ngươi có thể phá giải chúng ta bảy sát phạt đại trận. Quả nhiên là xem nhẹ các ngươi." Tiêu Lăng Trần cùng Lục Ảnh Vũ ngẩng đầu hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ gặp lối vào đứng đấy mấy bóng người, cầm đầu là một người mặc xanh nhạt sắc váy dài nữ tử. Nàng khuôn mặt tiểu mỹ, trong ánh mắt lại mang theo một tia âm tàn. Mà làm người khác chú ý nhất, tự nhiên là nàng cái kia sung mãn đến cơ hồ muốn đem quần áo căng nứt lại hùng, một đôi đùi ngọc thon dài cũng không bị che khuất quá nhiều, ở giữa khu vực cẩn ẩn như hiện. Chỉ có nàng một cánh tay trống rỗng, lộ ra đặc biệt không hài hòa. Người tới Tiêu Lăng Trần không thể bảo là chưa quen thuộc, chính là một mực ngấp nghé hắn thân thể âm lịch sẽ, nước mưa. Mà nàng bên cạnh còn đứng lấy ba cái người mặc màu sắc khác nhau trường bào nam nữ, trên người bọn họ tản ra cùng nước mưa tương tự khí tức âm hàn. Thực lực đều là không kém, đại khái đều là âm lịch biết tiết khí làm. Âm lịch người biết, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lục Ảnh Vũ chậm rãi đứng người lên, trong tay thanh minh như ý lần nữa sáng lên thanh quang, cảnh giác nhìn xem người tới. Tiêu Lăng Trần cũng là sắc mặt nghiêm túc, không nghĩ tới lần nữa gặp được nước mưa nữ nhân này, chỉ sợ sau đó phải phiền toái. Nước mưa che miệng cười khẽ, từng bước một hướng phía chính giữa cung điện đi tới. Nàng ánh mắt rơi vào trên đài cao thất thải tiên tụy bên trên, trong mắt lóe lên tham lam quang mang, chúng ta tự nhiên cũng là vì cái này thất thải tiên tụy mà đến. Nhưng chúng ta cũng biết, trừ chúng ta bên ngoài, còn sẽ có những người khác có thể tìm được nơi đây, bởi vậy sớm ở đây bố trí xuống đại trận, chuẩn bị tới một cái bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau. Cứ như vậy, chúng ta không chỉ có thể đạt được thất thải tiên tụy, còn có thể thủ gốc đợi thỏ, tẩy sạch một phen. Ngược lại là không nghĩ tới, thế giới này lại nhỏ như vậy, không ngờ gặp ngươi. Đang khi nói chuyện, nước mưa cũng là nhìn về hướng Tiêu Lăng Trần, trong mắt tham lam không che giấu chút nào. Sau đó che miệng nhịn không được cười khanh khách, "Tiểu ca, ngươi thật đúng là để cho ta dễ tìm à. Lúc trước ngươi mượn dê sát ngu xuẩn kia tay thoát khỏi ta, lại cùng Lục Ảnh Vũ làm ở cùng nhau. Có thể ngươi nhìn tính bản tính, cuối cùng không phải là rơi vào trong tay của ta." Nước mưa liếm môi một cái, ngữ khí càng phát ra mờ mờ, lại làm cho người không rét mà run, "Ngươi biết không? Từ lần trước cùng ngươi sau khi tách ra, ta trong khoảng thời gian này muốn nhớ ngươi đều ngủ không đến cảm giác. Ngươi cái kia thuần hậu nguyên dương, thật là làm cho ta hồn khiên mộng nhiễu. Bất quá không quan hệ, lập tức ngươi chính là của ta, ta nhất định sẽ hảo hảo sủng hạnh ngươi, để cho ngươi không thể rời bỏ ta." Tiêu Lăng Trần nghe được cau mày, trong mắt tràn đầy chán ghét. Hắn nắm phần thiên kiếm kích gấp, trong chốc lát, bàng bạc kiếm khí bắn ra. "Nước mưa, ngươi cao hứng không khỏi cũng quá sớm. Ai chết ai sống, còn chưa nhất định đâu." Thoại âm rơi xuống, Tiêu Lăng Trần đột nhiên xuất thủ. Hắn động tác cực nhanh, Thái Hư Độn Pháp thi triển đến cực hạn, phóng tới nước mưa. Sau lưng Lục Ảnh Vũ thấy thế, cũng là trong nháy mắt đuổi theo. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nước mưa thấy thế, sắc mặt lập tức trở nên âm lãnh, nàng không nghĩ tới, Tiêu Lăng Trần đã bị trọng thương, lại vẫn dám phản kháng. Lúc này cũng là chuẩn bị hung hăng giáo huấn Tiêu Lăng Trần. Bên trên, bắt hắn cho ta cầm xuống. Nàng hư lạnh một tiếng, chào hỏi bên cạnh ba người cùng nhau xuất thủ. Nhưng cũng liền trong nháy mắt này, Tiêu Lăng Trần đã đi tới nước mưa trước người. Phần thiên kiếm lôi cuốn lấy bảng bạc âm dương chi lực cùng chí dương chi lực, mũi kiếm ngưng tụ ra một chút kim quang lóe ánh, đâm thẳng nước mưa tim. Một kiếm này vừa nhanh vừa độc, hiển nhiên là muốn tốc chiến tốc thắng, không cho nước mưa bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Nước mưa thấy thế, không chút nào hoảng, đột nhiên vắt tay, liền trực tiếp đem Tiêu Lăng Trần một kiếm này đạn sai lệch ra ngoài. Giờ phút này, nàng bên cạnh ba cái tiết khí làm thấy thế, cũng theo đó xuất thủ. Bọn hắn đều là âm lịch biết tiết khí làm, mặc dù địa vị không như mưa nước, nhưng thực lực không chút nào không kém hơn nàng. Ba người xuất thủ đằng sau, Tiêu Lăng Trần cũng là cảm thấy một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ tùy tâm mà sinh. Đề cử chuyển hot, ta có thần cấp ích lợi hệ thống hoàn thành bởi vì thổ lộ thất bại, cao luôn bất ngờ thức tỉnh thần cấp ích lợi hệ thống. Chỉ cần sinh ra ích lợi hành vi, hệ thống liền có thể gấp bội trả về. Không chỉ có thế, hệ thống thăng cấp còn có thể mở ra rút thưởng, tùy ý thêm điểm. Thổ lộ nữ thần ngày xưa nhìn hắn quật khởi, khóc lóc van cầu, "Cao luôn, ta hối hận, chúng ta cùng một chỗ đi." Cao luôn chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ, "Lan." Chương 920, thiếu tử đến giúp chương 920. Hiếu tử đến giúp cái này ba tên tiết khí làm theo thứ tự là Đại Hàn, Tiểu Hàn cùng đồng chí. Ba người sở học đều là băng hệ công pháp cùng thần thông, tại băng thiên tuyết địa này có thể bộc phát ra viễn siêu dị vạn nguy năng. Ba người xuất thủ, phân biệt ra quyền, xuất trưởng cùng xuất tối, cùng nhau công hướng Tiêu Lăng Trần. Lúc này liền đem Tiêu Lăng Trần cùng Lục Ảnh Vũ đánh bay ra ngoài. Sau đó lập tức biến hóa trận hình, phân biệt xuất hiện tại Tiêu Lăng Trần cùng Lục Ảnh Vũ tam giác phương vị, trong tay đồng thời kết xuất phức tạp ấn quyết. Trong chốc lát, ba người trên thân bộc phát ra nồng đậm khí tức âm hàn. Ba đạo quang trụ màu đen từ đỉnh đầu bọn họ dâng lên, trên không trung hội tụ thành một cái cự đại hắc lam sen lẫn đại trận, trận văn hóa thành từng khối to lớn băng tinh, hướng phía Tiêu Lăng Trần cùng Lục Ảnh Vũ rơi xuống mà đi. Đây là âm lịch biết độc môn trận pháp, tam âm phá băng đại trận. Lục Ảnh Vũ biến sắc, vội vàng hướng Tiêu Lăng Trần hô, cần phải coi chừng. Tiêu Lăng Trần cũng là cảm nhận được tam âm phá băng đại trận truyền đến thấu xương hàn ý, thể nội kinh mạch cũng bắt đầu có chút nhói nhói. Hắn không dám có chút chủ quan, vội vàng thôi động thể nội cực đạo thần viêm, chỉ gặp hắn quanh thân trong nháy mắt giấy lên hừng hực ngọn lửa màu vàng, hướng phía rơi tới băng tinh dâng trào mà đi. Vâng. Cực đạo thần viêm cùng băng tinh va chạm, trong nháy mắt dâng lên đại lượng xương trắng hơi nước, xương trắng tràn ngập tại trong cung điện, mơ hồ tầm mắt của mọi người. Tiêu Lăng Trần bắt lấy cơ hội này, đối với Lục Ảnh Vũ hô: "Tiểu Vũ, bên trên." Lục Ảnh Vũ gật đầu, điều khiển thanh minh như ý đỉnh thanh quang tăng gọn, hóa thành một đạo trường thương màu xanh, hướng phía gần nhất Tiểu Hàn Tiết Khí làm đâm tới. Tiểu Hàn Tiết Khí làm đội vàng nghiêng người tránh né, trong tay ngưng tụ ra một đạo băng thuẫn, ngăn trở thanh minh như ý công kích. Nhưng một giây sau, nàng trong tay áo liền tách ra vô cùng vô tận màu sắc rực rỡ sợi tơ, giống như từng đầu tế xà bay múa, đâm thẳng Tiểu Hàn Tiết Khí làm mà đi. Lại bị theo sát mà đến Đại Hàn cùng Đông Chí xé rách. Tiêu Lăng Trần thì cầm trong tay phần thiên kiếm, hướng phía nước mưa phóng đi. Phần thiên trên thân kiếm cực đạo thần viêm cùng chí dương thánh lực xen lẫn, hình thành một đạo hỏa kiếm màu vàng, đâm thẳng nước mưa tim. Nước mưa nhếch miệng lên một vòng nụ cười rêu cận, nàng không tránh không né, chỉ dùng một tay liền nhẹ nhõm ngăn trở Tiêu Lăng Trần công kích. Liền chút thực lực ấy, còn muốn cùng ta đấu? Nước mưa khép cười một tiếng, cổ tay có chút dùng sức, lại có mãnh liệt thủy triều phun về phía Tiêu Lăng Trần. Trong thủy triều kia ẩn chứa kinh khủng hàn khí, nhất là tại vùng bí cảnh này bên trong, cái kia nước sẽ chỉ làm người càng cảm giác ấm hàn. Tiêu Lăng Trần chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ cánh tay tràn vào, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, để động tác của hắn đều trở nên chậm chạp đứng lên. Trong lòng của hắn kinh hãi, nước mưa thực lực quả nhiên vẫn là quá mạnh. Hắn cắn chặt răng, cưỡng ép thôi động cực đạo thần viêm, đem thể nội lực lượng âm hàn xua tan, đồng thời ra sức đem phần thiên kiếm thu hồi, lần nữa hướng phía nước mưa chém tới. Nhưng nước mưa lại như là trêu đùa giống như, mỗi lần đều có thể nhẹ nhõm tránh đi hoặc ngăn trở công kích của hắn, ngẫu nhiên sẽ còn phản kích một chút, để Tiêu Lăng Trần mệt mỏi ứng đối. Chỉ vì cả hai thực lực sai biệt thật sự là quá lớn. Tiêu Lăng Trần tuy có vượt cấp chiến đấu chi năng, nhưng cuối cùng chỉ là thượng tiên nhị trọng cảnh tu vi, chí cao có thể cùng thái tiên ngũ trọng cảnh tu sĩ có lực đánh một trận. Nhưng hết lần này tới lần khác, nước mưa sớm đã siêu thoát ra cảnh giới này, chính là thái tiên thất trọng cảnh tu vi. Đối phó Tiêu Lăng Trần, giống như lão tẩu đùa giỡn ngoan đồng bình thường. Một bên khác, Lục Ảnh Vũ tình huống cũng không thể lạc quan. Nàng bị Đại Hàn, Tiểu Hàn, Đông Chí ba tên tiết khí làm vây công. Ba người đều là băng hệ công pháp, tại trong bí cảnh này, thực lực của bọn hắn đạt được cực lớn tăng phúc. Mà Lục Ảnh Vũ ở loại địa phương này thì bị hàn khí hạn chế rất nhiều lực lượng. Này lên kia xuống tình huống dưới, Lục Ảnh Vũ tình huống cũng không cho lạc quan. Chỉ gặp Đại Hàn tiết khí làm đấm ra một quyền, trong không khí trong nháy mắt ngưng kết ra một đạo to lớn băng quyền, hướng phía Lục Ảnh Vũ đập tới. Tiểu Hàn tiết khí làm thì phóng xuất ra vô số đạo băng châm, lít nha lít nhít bắn về phía Lục Ảnh Vũ. Đồng chí tiết khí làm trong tay kết ấn, mặt đất dâng lên một đạo tường băng, ngăn trở Lục Ảnh Vũ đường lui. Lục Ảnh Vũ điều khiển thanh minh như ý, trước người hình thành một đạo màu xanh hộ thuẫn, ngăn trở băng quyền cùng băng châm công kích. Nhưng tường băng xuất hiện, để nàng triệt để lâm vào trong vòng đây. Ba tên tiết khí làm thừa cơ phát động tấn công mạnh, vô số đạo băng hệ công kích hướng phía Lục Ảnh Vũ đánh tới, nàng màu xanh hộ thuẫn rất nhanh liền hiện đầy vết rách. Trên thân cũng bị băng hệ chi lực gây thương tích, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Tiêu Lăng Trần thấy thế, trong lòng căng thẳng, muốn đi trợ giúp Lục Ảnh Vũ, lại bị nước mưa kéo chặt lấy. Nước mưa khép cười một tiếng: "Đừng nóng nội a, tiểu ca, chúng ta còn không có chơi chắn đâu." Lúc này, tại nước mưa điều khiển bên dưới, vùng thiên địa này đột nhiên rơi ra mịt mờ mưa phùn. Trong tay nàng ngưng tụ ra một đầu roi nước, hướng phía Tiêu Lăng Trần bên hông rút đi. Tiêu Lăng Trần vội vàng nghiêng người tránh né, nhưng vẫn là bị roi nước lao tới góc áo, ướt đẫm góc áo trong nháy mắt đông kết thành băng. Ngay tại Tiêu Lăng Trần cùng Lục Ảnh Vũ lâm vào tuyệt cảnh thời khắc, băng tinh cung điện bên ngoài trên một tòa núi tuyết, một nam nhân có bệnh nặng mẫu thân chậm rãi đi tới. Chính là 8 năm trước, bị xích huyết đường ngăn ở bí cảnh cửa vào bên ngoài tên kia hiếu tử. Hiếu tử tên là Mao A Đồng, cùng hắn mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, 8 năm trước biết được cái này ngàn băng sơn trong bí cảnh tồn tại một loại băng linh cỏ, có thể cứu tốt mẹ của hắn. Thế là không xa vạn dặm mang mẫu thân đến đây, mà cũng chính là Tiêu Lăng Trần, hắn mới có cơ hội tiến vào bí cảnh này tìm tới băng linh cỏ, để mẫu thân hắn trên người bệnh có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Chuyện này hắn một mực ghi tạc trong lòng, cũng một mực nhớ, sẽ có một ngày nhất định phải tìm cơ hội báo đáp Tiêu Lăng Trần. Lúc này Mao A Đồng có mẫu thân, vốn là muốn tìm một nơi tạm thời chỉnh đốn, lại trong lúc vô tình thấy được phía trước đã vỡ tan trong cung điện buộc phát chiến đấu. Khi hắn thấy rõ trong chiến đấu Tiêu Lăng Trần cùng Lục Ảnh Vũ lúc, lập tức quá sợ hãi. Hắn vội vàng buông xuống trên lưng mẫu thân, lo lắng nói: "Mẹ, ta nhìn thấy trước đó để cho chúng ta tiến vào bí cảnh nhân công. Bọn hắn hiện tại gặp nguy hiểm, ta muốn đi giúp bọn hắn." Mẫu thân hắn thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, mặc dù thấy không rõ trong cung điện tình huống cụ thể, nhưng cũng có thể cảm nhận được cái kia cô mãnh liệt năng lượng ba động. Nàng nhẹ gật đầu: "Đi thôi, hài tử. Cẩn thận một chút. Có ân tất báo, đây cũng là nàng một mực dạy bảo con của mình." Mao A Đồng nhẹ gật đầu: "Hài nhi kia đi." Sau đó đứng dậy, thể nội lại bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức, lại thẳng bức thái tiên lục trọng cảnh. Dưới chân hắn một chút, giống như một đạo thiên thạch giống như hướng phía bên kia cung điện phóng đi. Lúc này, Lục Ảnh Vũ đã bị thương không nhẹ. Tiêu Lăng Trần tức thì bị nước mưa nhấn trên mặt đất, hung hăng đặt ở dưới thân đùa giỡn. "Này, ai dám làm tổn thương ta ân công?" Đột nhiên, một tiếng quát lớn. Mao A Đồng đã bỗng nhiên phóng tới nước mưa. Nước mưa chính đùa bỡn Tiêu Lăng Trần, đùa bỡn đến đặc biệt vui mừng đâu, nơi nào sẽ nghĩ đến có người đột nhiên xông lại. Khi nàng ngẩng đầu nhìn đến người thời điểm, đã tới đã không kịp, căn bản không kịp có bất kỳ phản ứng, liền bị Mao A Đồng một quyền chính giữa cái cằm, sau đó một quyền trực tiếp oanh đến bầu trời. Sau đó trực tiếp rơi xuống, rơi trên mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái thật sâu hố to. Đề cử chuyện hot, triệu hoán thần thoại chi vạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên việt dị thế cửu châu thành đại hán hoàng đế, bắt đầu liền đối mặt vong quốc khốn cục, làm sao phá? Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Bạch Bào Trần Khánh Chi, thượng thần 7000 quân, thiên quân vạn mã tất từ bền vững. Gan góc phi thường Triệu Tử Long, thượng thần một thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất chu quốc tặc. Phong Lang Tư Tư Hoắc Khứ Bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương định Giang Sơn. Chương 921, đẩy vào tuyệt cảnh chương 921, đẩy vào tuyệt cảnh nước mưa bị bất thình lình một quyền rắn rắn chắc chắc đện ở trên cằm, chỉ cảm thấy một trận đau đớn kịch liệt từ cằm lan tràn đến toàn bộ đầu, trước mắt trong nháy mắt biến thành màu đen. Nàng thật vất vả mới từ hố băng bên trong leo ra. Đưa thay sờ sờ cằm của mình, lại phát hiện nguyên bản cằm thon thon càng trở nên thường thường không có gì lạ, thậm chí còn ẩn ẩn có chút sưng. Nàng chiếc cằm thon kia, lại bị Mao A Đồng một quyền này trực tiếp đánh biến hình. Cằm của ta. Nước mưa vội vàng xuất ra một mặt gương đồng, nhìn thấy bên trong chính mình biến hình cái cằm, tức giận đến toàn thân phát run, trong mắt vẻ âm tàn cơ hồ yếu dần xuất lai. Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Mao A Đồng, nghiêm nghị giận dữ mắng mỏ, ngươi là người phương nào? Dám hỏng ta âm lịch biết chuyện tốt, muốn chết phải không? Tiêu Lăng Trần từ dưới đất bò dậy, vuốt vuốt bị nước mưa áp chế đến đau nhức bả vai. Khi hắn thấy rõ người tới thời điểm, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, là ngươi. 8 năm trước, bí cảnh lối vào, có mẫu thân hiếu tử, Tiêu Lăng Trần vẫn có một ít ấn tượng. Có thể nói, năm đó hắn đuổi đi xích huyết đường, để những tán tu kia tiến vào bí cảnh, trừ hy vọng bọn họ hỗ trợ tìm kiếm Linh Hoan Hoan bên ngoài, còn có một nguyên nhân cũng là bởi vì cái này hiếu tử. Mao A Đồng xoay người, đối với Tiêu Lăng Trần chắp tay hành lễ, ngữ khí tràn đầy cảm kích, ân công, chính là tại hạ. Tại hạ Mao A Đồng, 8 năm trước nhược phi ân công xuất thủ tương trợ, ta cũng vô pháp tiến vào bí cảnh tìm tới băng linh cỏ, mẫu thân bệnh cũng vô pháp chuyển biến tốt đẹp. Phần ân tình này, ta một mực ghi tạc trong lòng, hôm nay gặp ân công gặp nạn, tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Nói xong, Mao A Đồng đột nhiên quay đầu nhìn về phía nước mưa, trong mắt tràn đầy lửa giận, hắn hét lớn một tiếng, "Này, có ta Mao A Đồng tại, ai cũng mơ tưởng làm tổn thương ta ân công mày may." Nước mưa nhìn xem Mao A Đồng trên thân tán phát thái tiên lục trọng cảnh khí tức, trong mắt lóe lên một tia kiếm kỵ, nhưng rất nhanh liền bị lửa giận thay thế. Nàng cười lạnh một tiếng, thâm trầm nói, "Thứ không biết chết sống, cũng dám đến xen vào việc của người khác. Hôm nay ta không chỉ có muốn bắt lại Tiêu Lăng Trần, còn muốn đưa ngươi người không biết trời cao đất rộng này cùng nhau giải quyết, để cho ngươi biết đắc tội ta âm lịch biết hạ tràng." Thoại âm rơi xuống, nước mưa quanh thân bộc phát ra nồng đậm khí tức, trên trời nước mưa bắt đầu bên dưới đến lớn hơn. Nguyên bản bị đánh biến hình cái cằm tại lực lượng âm hàn tẩm bổ bên dưới, chậm rãi khôi phục nguyên trạng. Trong tay nàng roi nước, cũng tại nước mưa già chỉ bên dưới trở nên càng thêm trắng kiện. Sau đó hướng phía Mao A Đồng quất roi mà đi. Mao A Đồng thấy thế, không chút nào hoảng. Trong cơ thể hắn linh lực điên cuồng vận chuyển, quanh thân hiện ra một tầng màu vàng đất vòng bảo hộ, trong tay tế ra 35 đạo cấm chế trường đao. Mao A Đồng hai tay nắm chặt 35 đạo cấm chế trường đao, quanh thân màu vàng đất vòng bảo hộ quang mang tăng gọn, đón nước mưa roi nước chém tới. Keng. Trường đao cùng roi nước va chạm, phát ra trầm muộn tiếng vang. Roi nước bên trên ẩn chứa hàn khí thuận trường đao lan tràn, lại bị màu vàng đất vòng bảo hộ gắt gao ngăn trở, không cách nào xâm nhập Mao A Đồng thể nội. Nước mưa thấy thế, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Cổ tay nàng hất lên, roi nước hóa thành vô số đạo thật nhỏ thủy tiễn, lít nha lít nhít hướng lấy Mao A Đồng mà tới, đến hay lắm. Mao A Đồng hét lớn một tiếng, trường đao trong tay vung vẩy đến kín không kẽ hở, hình thành một đạo màu vàng đất mạng, đem tất cả thủy tiễn đều chém bỡ. Dưới chân hắn giẫm mạnh, thân hình như là như mang như hướng phía nước mưa phóng đi, trên trường đao ngưng tụ lại bàng bạc tiết lực, hướng phía nước mưa ngực bộ tới. Một đao này thế đại lực trầm, mang theo thanh âm xé gió, phản phất muốn đem không khí đều chém thành hai khúc. Nước mưa không dám kinh thường, đội vàng điều khiển roi nước trước người hình thành một đạo màu lam thủy thuẫn. Phanh! Trường đao bổ vào thủy thuẫn bên trên, thủy thuẫn trong nháy mắt che kín vết rách, nước mưa bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, cánh tay có chút run lên. Trong nội tâm nàng âm thầm chấn kinh, cái này Mao A Đồng lực lượng không ngờ mạnh đến trình độ như vậy, cho dù chính mình là thái tiên thất trọng cảnh, về mặt sức mạnh cũng không chiếm được chút tiện nghi nào. Hai người ngươi tới ta đi, đánh cho khó phân cao thấp. Mao A Đồng nương tựa theo lực lượng kinh người cùng kiên cố phòng ngự, không ngừng áp chế nước mưa tiến công. Mà nước mưa lại chỉ có thể dựa vào linh hoạt thân pháp cùng hay thay đổi thủy hệ thần thông, cùng Mao A Đồng cùng nhau tìm kiếm lấy cơ hội phản kích. Tiêu Lăng Trần nhìn xem một màn này, trong lòng thở dài một hơi. Hắn quay đầu nhìn về phía Lục Ảnh Vũ bên kia, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Lúc này Lục Ảnh Vũ trên thân hiện đầy thật nhỏ băng ấn, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Đang bị Đại Hàn, Tiểu Hàn, đồng chí ba tên tiết khí làm cho liên tục lùi về phía sau, tùy thời đều có bị trọng thương nguy hiểm. "Tiểu Vũ, ta tới giúp ngươi." Tiêu Lăng Trần không dám có bất kỳ trì hoãn, thể nội tiên lực điên cuồng vận chuyển, Thái Hư Độn Pháp thi triển đến cực hạn. Thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt liền tới đến Lục Ảnh Vũ trước người. Trong tay hắn phần thiên kiếm uy múa ra một đạo ngập trời kiếm khí, đột nhiên hướng phía vây công Lục Ảnh Vũ ba tên tiết khí làm chém tới. Kiếm khí bên trên lôi cuốn lấy âm dương hai khí, cực đạo thần viêm, để ba tên tiết khí làm cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Đại Hàn tiết khí làm biến sắc, đội vàng ngưng tụ ra một đạo to lớn băng quyền, hướng phía kiếm khí đánh tới. Oanh! Băng quyền cùng kiếm khí va chạm, trong nháy mắt hóa thành đầy trời vụ băng. Ba tên tiết khí làm sắc mặt âm lãnh, đối với Tiêu Lăng Trần cái này đột nhiên nhúng tay người không gì sánh được chán ghét. Thần sắc khẽ động, cùng nhau xuất thủ lần nữa, hướng phía Tiêu Lăng Trần cùng Lục Ảnh Vũ hai người cùng nhau công tới. Đại Hàn lần nữa ngưng tụ băng quyền, hướng phía hai người lập tới. Tiểu Hàn điều khiển băng châm, từ bốn phương tám hướng hướng phía hai người kích xạ mà đi. Mà Đông Chí thì tại mặt đất ngưng kết ra băng thứ, ý đồ hạn chế hai người né tránh không gian. Tiêu Lăng Trần đem Lục Ảnh Vũ bảo hộ ở sau lưng, cầm trong tay phần thiên kiếm miễn cưỡng ngăn cản đại hàn băng quyền. Phanh, băng quyền đập ầm ầm tại trên thân kiếm, Tiêu Lăng Trần chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, cổ tay trong nháy mắt thoát lực, phần thiên kiếm suýt nữa tuột tay. Hắn lảo đảo lui lại mấy bước, một ngụm máu tươi nhịn không được phun tới. Liên đối sau lưng Lục Ảnh Vũ cũng cùng nhau gặp tác động đến, lùi lại mà đi, lại trực tiếp bị ép vào trong tuyệt cảnh. Đi chết. Đại Hàn trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, không có chút nào cho hai người cơ hội thở dốc. Thậm chí tại lúc này, hắn đã quên nước mưa muốn bắt sống Tiêu Lăng Trần ý nghĩ, đột nhiên hướng phía hai người lần nữa phóng đi, chuẩn bị cho hai người một kích chí mạng. Đồng chí Tường Băng, băng thứ triệt để ngăn trở Tiêu Lăng Trần cùng Lục Ảnh Vũ đường lui. Tiểu Hàn thủ quyết vừa bấm, tại Đại Hàn trên nắm tay bao trùm lên bén nhọn băng truy. Đột nhiên hướng phía Tiêu Lăng Trần hai người hung hăng đập tới, mà đổi thành một bên. Mạc A Đồng mặc dù bằng vào cự lực áp chế nước mưa, nhưng thủy chung không cách nào làm bị thương nàng mảy may. Nước mưa thân pháp cực kỳ linh hoạt, giống như quỷ mị tại trong cung điện xuyên thẳng qua. Mạc A Đồng thái tiên lục trọng cảnh tu vi đang kéo dài cường độ cao chiến đấu bên dưới, tiên lực tiêu hao rất lớn, trong bất chi bất giác lại cũng lâm vào trong nguy hiểm. Sẽ chỉ man lực vô xuẩn, nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu. Nước mưa cười lạnh một tiếng, đột nhiên thân hình lóe lên, hướng phía cung điện nơi hẻo lánh băng tinh trụ bay đi. Mạc A Đồng cho là nàng muốn chạy trốn, liền vội vàng đuổi theo, lại không chú ý tới nước mưa nhếch miệng lên âm hiểm dáng tươi cười. Ngay tại hắn sắp đuổi kịp nước mưa lúc, nước mưa đột nhiên quay người, trong tay roi nước bỗng nhiên văng về phía hắn. Nhất thời, roi nước bên trên nước hóa thành từng đạo vô cùng sắc bén thủy thứ hướng phía Mao A Đồng kích xạ mà đi. Tốc độ nhanh chóng, Mao A Đồng không kịp phản ứng, trên thân nhiều chỗ bị băng thứ quẹt làm bị thương, lạnh leo thấu xương thuận vết thương tràn vào, để động tác của hắn trong nháy mắt chỉ trệ nửa phần. Ngay tại lúc này, nước mưa trong mắt lóe lên một tia sắc cơ. Đề cử chuyên hot, thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc, hắn ngoài ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán, hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong.